Chương 1823. Khám phá là người yêu một chương 1823 khám phá là người yêu một người bịt mặt thân hình trước vào núi lĩnh, Lâm Ngật sau đó bay vào sơn lĩnh. Trong núi địa thế phức tạp, chướng vật cùng có thể trốn tránh chỗ quá nhiều, đợi Tần Định Phương cùng Tạ Triều Dương đuổi vào, đã không thấy Lâm Ngật cùng người bịt mặt kia thân ảnh. Phóng nhãn cây cối tươi tốt, núi non gấp trướng, hai người cũng khó truy tung. Tần Định Vương không cam lòng rút kiếm lớn tiếng gào lên, "Lâm Ngật, hèn nhát, có bản lĩnh đi ra đánh một trận." Thời qua một lát, đống dương vang lên Lâm Ngật thanh âm. Lâm Ngật là dùng thiên âm siêu hồn thuật phát ra tiếng, thanh âm bốn chỗ mà lên, để cho người ta khó phân biệt phương vị. Lâm Ngật cười khẩy nói, "Tần Định Vương, có thiết diện thần quân cùng Lý Thập Ngũ trợ trận, ngươi khí thôn sơn hạ a. Có gan liền ngươi một người đánh với ta một trận, dám sao?" Tần Định Vương liền im lặng. Hắn không sẽ cùng Lâm Ngật đan đả độc đánh. Cứ việc bây giờ Tần Định Phương huyết ma công đại thành, máu ngàn mai đại thành, nội lực càng là khủng bố. Cứ việc Tần Định Phương vô số lần nói với chính mình, không cần sợ Lâm Ngật. Nhưng là Dương Trọng, phụ thân, cùng lệnh hồ tàng hồn bọn hắn chết thảm tại Lâm Ngật trên tay tình hình, tại Tần Định Phương trong lòng âm hồn bất tán. Mỗi lần nhớ lại, Tần Định Phương đều cảm giác lưng phát lạnh. Tần Định Phương cùng Tả Triều Dương chỉ có thể trở về. Trở lại trong rừng, nhìn thấy Lý Thập Ngũ cùng Mai Sơn nữ mấy người đứng ở đó. Mai Sơn nữ kích động hướng Tần Định Phương kêu lên, "Các ngươi vậy mà để hắn chạy?" Các ngươi Tần Định Phương nghiêm nghị đánh gãy nàng nói, "Quỷ bà tử, ngươi câm miệng cho ta. Nếu như hôm nay không phải ta, ngươi liền bị người bịt mặt kia giết. Không cảm ơn ta, trả lại trách ta. Ta biết Lâm Ngật giết ngươi lão đầu lĩnh, có bản lĩnh, ngươi đi giết Lâm Ngật ta. Ngươi nhìn thấy Lâm Ngật, đừng nói đổi hắn, chỉ có tệ ra quần phần." Tả Triều Dương giờ phút này cũng rất táo bạo. Hắn một đôi đỏ mắt nhìn chằm chằm Mai Sơn nữ hung ác tiếng nói, "Còn dám nói nhảm, xé ngươi." Đối mặt trong giang hồ đáng sợ nhất hai cái ma đầu, Mai Sơn nữ cái này tiểu ma cho dù có rất nhiều không phẫn, cũng mau ngậm miệng, không dám tiếp tục ngôn ngữ. Giờ phút này Lý Thập Ngũ mở miệng, hắn đối với Tần Định Phương nói hắn là thế nào thoát thân. Tần Định Phương một buồn lửa giận chính không chỗ phát, liền hướng Lý Thập Ngũ nổi giận. Hắn mắc gái, không muốn đánh liền đi. Hài lòng đi. Đúng, Tần Định Phương nghiêng đầu nhìn xem Lý Thập Ngũ, một đôi huyết mục để cho người ta không rét mà run. Ngươi vì cái gì không đuổi? Lý Thập Ngũ đạo, khắp thiên hạ, hai người các ngươi đều đuổi không kịp người, ta có thể đuổi được sao? Tần Định Phương lại không nói chuyện, một kiếm bung ra, đem bên người một cái cây bổ cho hạ giận. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng Thiết Diện Thần Quân đều đuổi không kịp, người khác càng không cần phải nói. Đây cũng là hôm nay hắn cùng Tạ Triều Dương công Lâm Ngật, đổi lại mặt khác huyết Mano, coi như hai cái, có lẽ còn bị Lâm Ngật đuổi theo đánh đâu. Tần Định Phương đem kiếm thu hồi, hắn đối với Mai Sơn nữ đạo, "Mụ phù thủy, ta cứu được mệnh của ngươi, ngươi làm sao cảm ơn ta?" Mai Sơn nữ hận nhất người khác nói nàng xấu, nhưng là Bắc Ma nói nàng xấu, nàng cũng chỉ có nhận. Mai Sơn nữ đạo, "Ma chủ, ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi?" Tần Định Phương nói bản chủ hiện tại tìm được một thần nhân, trở thành thủ hạ của hắn. Chúng ta gọi hắn là Huyết Tổ. Huyết Tổ thần thông quảng đại không gì làm không được. Ngay cả Thiết Diện Thần Quân hiện tại cũng vì Huyết Tổ hiệu lực. Ngươi không ngại đầu nhập vào chúng ta, dạng này ngươi mới có thể vì lao đầu tử báo thù. Không phải vậy chỉ bằng ngươi, làm quỷ cũng báo không được thù. Tần Định Vương biết cái này Mai Sơn nữ võ công không kém, mà lại năm đó cũng là nổi danh nữ ma, cho nên kéo nàng nhập bọn lợi dụng. Mai Sơn nữ Tần Định Vương lời nói rất là chấn kinh. Để người giang hồ nghe mà biến sắc, Bắc Ma cùng Thiết Diện Thần Quân, bây giờ vậy mà thành Huyết Tổ thủ hạ. Cái kia Huyết Tổ đến có bao nhiêu lợi hại a? Mai Sơn nữ một mực tìm nô liệt không có kết quả, nhưng là nàng lại muốn vì nam nhân báo thù. Mai Sơn nữ cũng biết dựa vào bản thân năng lực căn bản khó báo thủ, không bằng đầu nhập vào Huyết Tổ. Mai Sơn nữ đạo, "Tốt, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta giết Lâm Ngật." Tần Định Vương nói Lâm Ngật mặc dù hôm nay may mắn thoát thân, nhưng là tử kỳ cũng không xa. Huyết Tổ muốn giết người, chính là lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết. "Ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy máu chủ." Mấy người quay trở lại, Tần Định Vương để Mai Sơn nữ đối với xe ngựa quỳ lạy Huyết Tổ. Mai Sơn nữ chiếu Tần Định Vương nói tới quỳ gối trước xe ngựa, thế ngày sau hiệu chung huyết mà. Mai Sơn nữ cũng đối trong xe Huyết Tổ tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng là huyết ma cũng không lộ diện gặp nàng. Tần Định Vương đem Mai Sơn nữ tình huống bẩm báo huyết ma. Tần Định Vương kéo Mai Sơn nữ nhập bọn, huyết ma tự nhiên cũng minh bạch Tần Định Vương ý tứ, chính là lợi dụng cô gái này ma. Huyết ma nhạt tiếng nói, "Đứng lên đi, chỉ cần hiệu trung bản tổ, thiên đại thủ, ta thay ngươi báo." Mai Sơn nữ tạ ơn mà lên. Sau đó Tần Định Vương lại đem Lâm Ngật đột nhiên hiện thân cứu được người bị mặt cùng Lâm Ngật bỏ chạy sự tình bẩm báo huyết ma. Lâm Ngật xuất hiện chỗ này, huyết ma không ngoài ý muốn, bởi vì huyết ma biết Lâm Ngật cùng Nam Bắc hai cung người sẽ truy tung hắn. Có lẽ Lâm Ngật chính là truy tung mà đến. Nhưng là Tần Định Phương cùng Tả Triều Dương hợp lực vậy mà để Lâm Ngật bỏ chạy, cái này khiến huyết ma ngoài ý muốn cũng chấn động. Trong xe huyết ma không vui nói, một cái bắc ma, một cái thiết diện thần quân, huyết ma nô bên trong người mạnh nhất. Trong giang hồ có mấy cái có thể cùng ngươi hai tranh phong. Coi như cùng Lâm Ngật đan đả độc đấu, hắn muốn đánh bại các ngươi thứ nhất cũng không phải chuyện dễ. Nhiên nhĩ, hai người các ngươi liên thủ vậy mà chưa chặn đứng Lâm Ngật. Ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Tả Triều Dương không lên tiếng. Tần Định Phương cũng không gặp tiếng. Cái này xác thực quá mất mặt. Huyết ma để dư bắc huyết nhập buồng xe hầu hạ. Sau đó hạ lệnh lên đường. Trong xe, huyết ma đối với dư bắc huyết đạo, Lâm Ngật thật sự là không ngừng vượt qua ta tưởng tượng. Vô luận trí tuệ dũng khí cùng võ công, không thua gì năm đó Tiết Thương Lan, a ta còn tưởng rằng Tiết Thương Lan chết, thiên hạ lại không người xứng làm đối thủ của ta. Kết quả, lão thiên lại an bài một cái Tiết Thương Lan. Khó trách Tần Định Phương năm đó mang bắc cảnh chi lực, cuối cùng thua cái thất bại thảm hại. Dư bắc huyết nghe ra huyết tổ trong lời nói mang theo sầu lo. Hoàn toàn chính xác, Lâm Ngật để dư bắc huyết càng là cảm giác sâu sắc bất an. Dư Bác Huyết đạo, sớm biết là Lâm Ngật, ta liền thổi sáo để tính ma ra. Tăng thêm tính ma, Lâm Ngật chính là ba đầu sáu tay cũng khó chạy thoát. Lần này hoàn toàn trách Bắc Ma cùng Mặt Sát, hai cái phế vật. Huyết Ma trên mặt giờ phút này đúng là vẻ bực bội, giống như chế giễu Bắc Ma cùng Thiết Diện Thần Quân. Lần này không thể giết Lâm Ngật, cũng kích thích huyết tổ hiếu chiến chi tâm. Huyết Ma màu đỏ nhạt con mắt lóe một loại khát vọng chiến đấu cùng nhiệt quan mang. Huyết Ma đạo, ta công lực hoàn toàn khôi phục sau, muốn cùng Lâm Ngật một trận chiến. Dư Bác Huyết nghe kích động nói, huyết tổ xuất thủ, Lâm Ngật hẳn phải chết. Huyết Ma đạo, đánh với ta một trận, không người còn sống. Bao quát đánh thắng ta Tiết Thương Lan. Dư Bác Huyết đạo, huyết tổ ngàn năm ra một, thiên hạ vô song. Huyết Ma đạo, yêu hồn có Bắc Cung không dê manh mối, lập tức cho ta biết. Còn có, để yêu hồn phái người có thể tin được, đem đoán niệm mặt đưa tới cho ta. Dư Bác Huyết đạo, là. Huyết Ma lại nghĩ đến một chút nói cái kia Mai Sơn nữ, trừ võ công còn có thể cử đi chút công dụng, khác lại không thể lấy chỗ. Cho nàng chủ tỏa hồn châm để nàng làm khôi lỗi đi. Dư Bác Huyết đạo, là. Sau đó Huyết Ma nghiêng dựa vào trên bồn xe, thân thể của hắn theo xe ngựa sóc này khẽ động lấy. Huyết Ma thần sắc trên mặt trở nên khó bề phân biệt. Năm càng gần, sự tình quá nhiều. Hôm nay khó viết hai chương. Hôm nay canh một. Chương 1824. Khám phá là người yêu hai chương 1824 khám phá là người yêu hai Lâm Ngật cùng người bịt mặt kia trốn vào sơn lâm, liền giấu ở trong một sơn động. Tránh né Huyết Ma nô bọn họ truy tung. Qua một trận trà công phu, Lâm Ngật xuất động khảo sát, xác định địch nhân tối lui liền trở về trong động. Lâm Ngật xuất động sau, người bịt mặt tranh thủ thời gian giải khai chính mình y phục, người bịt mặt xem xét vết thương. May mà không thật to ngại. Bị kiếm khí chảy ra chỗ cũng bị thương thuốc. Lâm Ngật trở lại trong động, người bịt mặt cũng chỉnh lý tốt dụng cụ trang. Người bịt mặt nhìn xem Lâm Ngật. Lâm Ngật cũng nhìn xem người bịt mặt. Lâm Ngật còn đưa tay sờ một cái chính mình trái sau vai. Thiết Diện Thần Quân kích hắn sau lưng cái kia trường, hắn chuyển di tổ thương, thay mận đổi đảo. Cho nên xương vai thụ thương, hiện tại toàn tâm đau. Người bịt mặt nói ngươi thụ thương sao? Lâm Ngật đạo, không ngại. Người bịt mặt nói cảm ơn ngươi cứu ta. Lâm Ngật tiếp tục xem người bịt mặt nói ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao sẽ còn phiêu linh đảo lòng tượng thần công? Còn có, ngươi tại sao lại cùng vị kia bà tử đánh nhau? Người bịt mặt nói ta gọi Tư Tư. Dòng này tượng thần công là ta cơ duyên xảo hợp gặp được một tên tiền bối võ lâm, hắn dạy ta. Ta hôm nay vừa bận trải qua nơi đây, nghe được có người hô cứu mạng. Nguyên lai là quỷ kia bà tử cùng hai tên chính đạo nhân sĩ đánh nhau. Hai người kia khó địch nổi quỷ bà tử trên thân nhiều chỗ thụ thương, ta liền xuất thủ tương trợ, ngăn trở quỷ bà tử để hai người kia đi nhanh. Không nghĩ tới Bắc Ma chạy đến. Nếu như không phải đại hiệp, ta liền mất mạng Bắc Ma chi thủ. Cũng coi như người bịt mặt này may mắn. Lâm Ngật nhìn tới Nhân Sơn, vừa bận trải qua, nghe tiếng đánh nhau mà đến. Lâm Ngật đạo, đoạn trước thời gian cứu đoạn hồn thương Tần Quảng Mẫn thế nhưng là ngươi. Người bịt mặt nói là. Lâm Ngật đạo, ngươi là nữ nhân. Người bịt mặt đích thật là nữ nhân, vì che giấu tư thái, nàng tại trong giày chèn trẻ con, lại đang eo, chân cùng ngực tế dùng bố dây dưa, cải biến hình thể. Nhưng là vẫn bị Lâm Ngật nhìn ra thân nữ nhi. Người bịt mặt nói không nghĩ tới bị đại hiệp nhìn ra. Lâm Ngật rêu rêu nói, là được là cái ta tốt xấu còn có thể được chia đi ra. Đúng rồi, ta cứu ngươi tính mệnh, ngươi làm sao cảm ơn ta? Nữ tử che mặt nói nguyên lai đại hiệp là thi ân yêu cầu hồi báo. Lâm Ngật đứng thẳng xuống vai nói đương nhiên. Che mặt nữ đạo, vậy ngươi muốn cho ta làm sao cảm ơn ngươi? Lâm Ngật đạo, lấy xuống che mặt che đậy. Che mặt nữ thăm thẳm hít một tiếng, liền lấy tấm che mặt xuống, lộ ra diện mục thật sự. Nữ tử nhìn qua hơn 20 tuổi, mặc dù dung mạo mặc dù không tính là chim sa cá lặn, nhưng là da trắng mỹ mạo. Lâm Ngật nhìn xem nữ tử, ánh mắt lộ ra đặc biệt. Nữ tử từ Lâm Ngật trong thần sắc nhìn ra hắn động tâm. Nữ tử ánh mắt liền trồi lên mê ly chi sắc, như một cỗ xương mỏng hướng Lâm Ngật bao phủ tới, giống như tại dụ hoặc Lâm Ngật. Nàng Chu Thần khinh khải nói khẽ, đại hiệp, ta đã lấy xuống che mặt, ngươi còn hài lòng không? Lâm Ngật đạo, khuôn mặt hài lòng. Hiện tại, ngươi thuận theo đi. Nữ tử giống như bất đắc dĩ thở dài, tốt đã ai bảo ngươi đã cứu ta. Lại nói, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ta thuận theo, dù sao cũng tốt hơn đại hiệp ngươi dùng sức mạnh tốt. Đúng không? Lâm Ngật đạo, nữ nhân thông minh. Đông dưng, nữ tử đột nhiên xuất thủ. Điểm Lâm Ngật hai nơi lại việt. Lâm Ngật lập tức động đậy không được. Nữ tử đem hắn đẩy ra chút, đúng đánh Lâm Ngật một bàn tay. Lâm Ngật má phải lập tức xuất hiện năm cái đỏ tươi chỉ ấn. Nữ tử ánh mắt cũng biến thành oán khí cũng tràn ngập thất vọng. Nữ tử kích động nói, đường đường nam cảnh vương, nguyên lai là ra vẻ đạo mạo hạng người. Lâm Ngật mặc dù điểm huyệt đạo, nhưng là không chút nào kinh. Mặc dù bị đánh cái tát, cũng không chút nào bực. Lâm Ngật cười, dáng tươi cười như vậy kích động, như vậy vui vẻ. Ta cả đời này chỉ chung với hai nữ nhân, một cái là ta đã qua cửa thế tử, Tô Cẩm Nhi. Một cái khác là ta xuất giá thế tử, gọi là Hi Mai. Lâm Ngật ôn nhu mà nói, thanh âm như vũ xẹt qua nữ tử bên hai, xẹt qua nàng trái tim. Lâm Ngật trong mắt nước mắt đều thoáng hiện, vui sướng nước mắt. Lâm Ngật ánh mắt cũng nhẹ vỗ về nàng. Cuối cùng, Lâm Ngật dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ngươi là của ta Mai Nhi. Ta liền muốn đối với ngươi động tàn niệm, liền muốn cùng ngươi làm phép. Nghe những lời này, nữ tử trong mắt cũng nhiệt lệ hiện lên. Nữ tử một mực tại cố gắng không chế tâm tình mình, nàng chả vốn muốn dụ hoặc Lâm Ngật, thử một chút lòng trung thành của hắn, thử một chút hắn phải chăng đưa nàng quên đi. Hiện tại, nàng cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Nữ tử một tay lấy người một nhà đồ bằng da mặt kéo xuống, lộ ra nàng chân chính dung nhan. Nàng có được một tấm đẹp khó mà dễ dàng gương mặt, phong hoa tuyệt đại. Nữ tử lại là Mai Mai. Lâm Ngật cười càng vui mừng hơn. Mai Mai nước mắt ở bên mặt, càng lại như hoa đào gặp mưa làm người thương yêu yêu. Nàng kích động cả người đều giống như phát ra ánh sáng. Nàng rỗi ra tay run rẩy, sờ lấy Lâm Ngật gương mặt. Hơn 3 năm này đến, Lâm Ngật gương mặt vô số lần xuất hiện tại trong óc nàng trong động. Mai Mai ngạnh tiếng nói, cánh rừng nhỏ, ngươi làm sao lại nhận ra ta đến? Lâm Ngật đạo, ngươi cứu được Quả Mẫn, nói do ngươi nhận ra Quả Mẫn. Lúc trước ta để cho ngươi chạy, kết quả ngươi thấy ta chưa thoát thân lại trở về đến. Tại dưới loại tình huống này, trở lại chính là chịu chết. Nhưng là ngươi nghĩa vô phản cố. Chỉ có đối với yêu nhất người, mới có thể không để ý chính mình sinh tử. Coi như đem những này đều dứt bỏ không nói, tâm ta nói cho ta biết, ngươi chính là Mai Nhi. Ta đem ngón tay đặt ở ngươi tim, tâm của ngươi cũng nói cho ta biết, ngươi là của ta Mai Nhi. Mai Mai một chút nào vào Lâm Ngật trong ngực, nàng đem Lâm Ngật ôm chặt lấy. Phản phất sợ lại mất đi hắn. Mai Mai khóc ròng nói, ngươi có biết năm đó ta cho là ngươi chết, ta kém chút chết. Ngươi biết 3 năm này ta là thế nào tới sao? Ta mỗi ngày trong đêm vì ngươi chiêu hồn. Ta lại tạm biệt không sợ cầu, ta chỉ cầu hải thần có thể để ngươi nhập mộng, xuống không trung chăn trong mộng cùng ngủ ta cũng thấy đủ. Cánh rừng nhỏ. Ô ô Lâm Ngật mạnh tiếng nói, Mai Nhi, 3 năm này, ta lại làm sao không muốn ngươi a? Ta không cầu gì khác, ngươi chỉ cầu các ngươi có thể bình bình an an. Coi như lời này, các ngươi không về nữa. Mai Mai dùng nắm đấm đấm hắn nói im miệng im miệng. Ta không nghe những lời này, ta muốn ngươi ôm. Cái tên vương bắt đản ngươi Lâm Ngật kích động mang nước mắt cười nói, thần của ta nữ nữ mẹ, vậy ngươi cũng phải giải khai ta huyệt đạo a. Mai Mai lúc này mới nhớ tới, chính mình điểm Lâm Ngật huyệt đạo. Nàng còn tưởng rằng Lâm Ngật cô phụ nàng si tình, cho nên điểm Lâm Ngật huyệt đạo, chuẩn bị kỹ càng nói vấn luyện hắn một trận. Nguyên lai, Lâm Ngật đã dòm ra nàng. Mai Mai đem Lâm Ngật huyệt đạo sắp mở, lần này đến phiên Lâm Ngật ôm chặt lấy nàng. Chương 1825. Khám phá là người yêu ba. Chương 1825 khám phá là người yêu ba. Lâm Ngật cùng Mai Mai, đôi này sinh ly tử biệt lại trùng phùng người yêu, liều mạng bên trên đau xót, tại cái này chiều lạnh trong sơn động một lần lại một lần làm phép phóng thích ra 3 năm này đối với lẫn nhau thực cốt tưởng niệm. Chiều lạnh sơn động đều tràn đầy một loại cuồng nhiệt không khí. Nhất là Mai Mai, vốn cho rằng Lâm Ngật đã chết, 3 năm này, nàng sống ở trong thống khổ. Lâm Ngật sống sờ sờ ngay tại trước mắt nàng, Mai Mai tâm tình kích động có thể nghĩ. Lâm Ngật ôm người yêu, cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần như dập dờn tại trên mặt biển thuyền nhỏ, như vậy hài lòng mỹ hảo. Lâm Ngật vuốt mái tóc của nàng nói Mai Nhi, theo thời gian tính, các ngươi nhanh nhất cũng phải hơn 1 năm mới có thể trở về đến. Ngươi làm sao hiện tại liền trở lại? Bọn hắn đâu? Mai Mai đạo, Tiểu Phúc nói ngươi không chết, nói cha còn sống, ta nghe xong tâm cũng phải nát. Nhưng là chúng ta biết, ngươi giết Phượng Liên Thành đoạn không còn sống hy vọng. Về sau ta cùng Đằng Vân thương nghị một chút, chính là ngươi chết, cũng phải tìm đến ngươi mộ phần. Đưa ngươi cùng Triều Dương hai huynh đệ gì cốt mang về Phiêu Linh đảo, để cho các ngươi về nhà, không để cho các ngươi làm cô hồn dã quỷ. Tiểu Đồng Tử cùng Ngọc Lang đi hơn 2 tháng, có một đêm, ta đi bán nguyệt than, liền đứng tại năm đó Linh Cơ Nương Nương đứng địa phương, nhìn xem dưới ánh trăng biển, hy vọng có thể nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ mà đến. Trong thoáng chốc, ta thật nhìn thấy Nhất Diệp Khinh Chu mà đến. Lúc này bên tai ta đột nhiên nghe được thanh âm của ngươi, ngươi nói, Mai Nhi, ta còn sống. Ta lại tập trung nhìn vào, không thấy thuyền nhỏ, chỉ có thanh âm của ngươi còn tại hai ta bờ vang trở lại. Từ đêm đó sau, ta tựa như mê muội một dạng. Ngày càng nghĩ, có lẽ ngươi thật không có chết. Chúng ta không lên Tiểu Đồng Tử cùng Ngọc Lang tin tức. Ta trước hết thừa một chiếc thương thuyền, sau nhiều lần gián tiếp, rốt cục tại 1 tháng trước trở về Trung Nguyên Lâm Ngật nghe, lại đem Mai Mai ôm càng chặt. Nếu như đổi lại là hắn, nghe được người yêu thanh âm, cũng sẽ liều lĩnh trở về. Mai Mai tiếp tục nói, trở lại Trung Nguyên, ta mới biết được người không chết. Nam Cảnh Vương thanh danh vẫn như cũ như mặt trời ban trưa. Ta lúc đó vui đến phát khóc. Còn có, ta nghe nói Hoàng thượng triệt để miễn xá Phiêu Linh đảo, Nam Cảnh tất cả mọi người cũng đều vô tội. Ta thật là có chút không thể tin được. Đây hết thảy cảm giác như là mộng một dạng. Ta liền bắt đầu tìm kiếm ngươi. Vì không để cho người khác biết ta trở về, ta liền đeo một bộ mặt nạ ra người. Nhưng là ta lại tìm không thấy ngươi. Cũng không có Tiểu Đồng Tử cùng Ngọc Lang tin tức. Cũng không có Cẩm Nhi cùng Hầu Gia bọn hắn tin tức. Nghe người ta nói, ngươi Mai danh nhận tích 2 tháng. Ta liền vì ngươi lo lắng. Tạm thời tìm không thấy ngươi, ta chuẩn bị nhìn tới Nhân Sơn bái tế bên dưới Linh Cơ Nương Nương. Kết quả gặp được quỷ bà tử làm ác, liền xuất thủ. Không nghĩ tới, ngươi lại cứu ta. Hải thần nhất định là yêu ta, cho nên mới an bài như vậy Lâm Ngật đạo. Ta để Ngọc Lang trở lại Phiêu Linh đảo, để hắn đem tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Tiểu Đồng Tử lưu lại giúp ta. Ta Mai danh nhận tích hơn 2 tháng, muốn đi Côn Lôn. Mới trở về không lâu. Hầu Gia, Cẩm Nhi, nhìn Lao Ca bọn hắn bây giờ đều đang nhìn Nhân Sơn. Cho nên ta đang muốn đi Vọng Nhân Sơn. Mai Mai hiện tại phi thường muốn biết, Lâm Ngật là thế nào sống sót. Còn bị vô tội đặc xá. Mà lại Hoàng thượng ngay cả Phiêu Linh đảo cùng Nam Cảnh tất cả thụ liên lụy người đều miễn xá. Đây quả thực xưa nay chưa từng có. Mai Mai đạo, nhanh. Nhanh nói cho ta một chút ngươi là thế nào sống sót. Lâm Ngật liền nói ngắn gọn, giản lược nói tóm tắt đem chính mình như thế nào thoát khốn, cuối cùng cùng Hoàng thượng kết làm huynh đệ sự tình giảng cho Mai Mai nghe. Mai Mai nghe xong, thật sự là như nghe một đoạn ly kỳ truyền kỳ cố sự. Mai Mai đạo, trời ạ, ngươi vậy mà cùng Hoàng thượng thành huynh đệ. Tiểu Lâm Tử, ngươi giết Phượng Liên Thành cũng chưa chết, còn cùng Hoàng thượng kết thành huynh đệ, khanh khách. Các ngươi Tần gia trên mộ tổ có phải hay không đâm cái ống khói, mỗi ngày phả ra khói xanh đâu? Giờ phút này Mai Mai tâm tình vui sướng cực kỳ, cũng nói lên lời nói dí dỏm. Lâm Ngật giờ phút này tâm tình tự nhiên cũng là tốt khó mà nói nên lời, hắn liền trêu ghẹo nói, cái này lại như thế nào? Ta là Giang Hồ Chi Long, hắn là Triều Đình Chi Long, kết làm huynh đệ cũng coi là môn đăng hộ đối. Lại nói Hoàng thượng cũng là người, cũng không phải thần. cũng ở hơi đánh giấm háo sắc rượu mừng có đôi khi phạm bất tỉnh. Đúng rồi, có một lần ta liền nghe đến hắn thúi lắm, ta liền giả bộ như là ta thả một cái. Hắn long tâm cực kỳ vui mừng. Ha ha, Mai Mai nghe cũng yêu kiểu cười đứng lên. Còn cần quyền nệ Lâm Ngật Hùng, nói thẳng buồn nôn. Lâm Ngật đạo, ai, ta không chỉ nghĩ ngươi, cũng nghĩ Tiểu Phúc Dương Nhi trà ta bọn hắn. Theo thời gian, Ngọc Lang thông chi đến bọn hắn, đến một năm về sau mới có thể trở về a. Mai Mai đạo, không cần dùng lâu như vậy. Lâm Ngật xoay người nhìn xuống nàng nói, thật. Mai Mai đạo, ta lúc rời đi, để Đằng Vân đem một số việc thích đáng dàn xếp sau liền tùy ý hướng Trung Nguyên rời đảo. Hiện tại bọn hắn hẳn là nhẹ nhàng di chuyển mấy tháng. Mặc dù đảo không bằng thuyền nhanh, nhưng là lại có mấy tháng thời gian, phiêu linh đảo cũng liền trở lại Trung Nguyên. Còn có, Tiểu Phúc Sương Nhi cùng cha ngươi bọn hắn đều rất tốt. Nhất là Tiểu Phúc, thông minh động lòng người, sinh lại như ngươi, lại như Cẩm Nhi. Ta có đôi khi ngây ngốc nhìn xem nàng, giống như nhìn xem ngươi một dạng. Nước mắt thì chảy ra. Nàng liền duỗi ra tay nhỏ thay ta lau nước mắt, nói, Mai Nương không khóc, ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Thật là khiến người ta đau không đủ. Lâm Ngật nghe càng hận nhất không được sớm đi nhìn thấy đứa nhi. Còn có, hơn 3 năm không thấy, Mai Mai võ công tiến bộ lớn như thế, rất lại sẽ còn lòng tượng thần công khiến cho so Tả Triều Dương tinh diệu, cái này khiến Lâm Ngật hiếu kỳ. Lâm Ngật đạo, ngươi sử chính là lòng tượng thần công đi. Nhưng là tại sao ta cảm giác lại cùng lòng tượng thần công có chỗ khác biệt? Còn có, chỉ pháp của ngươi hiện tại cũng càng cao minh ảo diệu, cũng cùng đồng tâm chỉ có khác nhau. Đây là có chuyện gì? Mai Mai đạo, phiêu linh đạo không thể không đạo chủ, không phải vậy liền không hợp tổ luật. Ta vốn định lại để cho Vệ Giang Bình làm đạo chủ, nhưng là hắn đã sớm coi nhẹ hết thảy, chỉ muốn cùng vợ con qua không lo thời gian. Cùng là ta liền cứng rắn để Tăng Đẳng Vân làm đạo chủ, mà lại ta tại Lăng Nghiệt năm đó trong thạch thất phát hiện Long Tượng Thần Công khẩu quyết. Nếu Tăng Đại Ca lên đạo chủ, ta liền để hắn tập luyện, để đời đời truyền lại. Kết quả Tăng Đại Ca căn bản đối với Long Tượng Thần Công không có hứng thú, mỗi ngày chỉ luyện quái đao. Ta liền muốn, cũng không thể để Long Tượng Thần Công thất truyền đi, như thế là tội lỗi lớn. Thế là ta liền tu luyện. Tu luyện hơn một năm, có một ngày phiêu linh đảo trải qua một quốc gia. Chúng ta về phía sau, cuốn vào đến một chút phân tranh bên trong. Kết quả đụng phải một cái có dân tộc Hán huyết thống cao thủ. Hắn vậy mà lại Long Tượng Thần Công. Nhưng là lại cùng Long Tượng Thần Công có chỗ khác biệt. Lúc đó ta cũng rất kinh ngạc. Ta còn cùng hắn đánh một trận. Bị hắn đánh bại. Hắn gặp ta cũng dùng Long Tượng Thần Công, đồng dạng kinh ngạc. Sau đó hắn rất là kích động, hỏi ta có phải hay không phiêu linh đảo người. Ta nói là, hắn nghe vui vẻ ghê gớm. Nói thẳng lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Hắn liền mang ta gặp hắn ra ra. Ra ra hắn hơn 90 tuổi, biết được ta là phiêu linh đảo thần nữ, kích động bạc phần, lại tại chỗ hành lễ. Tiểu Lâm Tử, ngươi biết lao nhân kia là ai chăng? Nói đến đây, Mai Mai vừa đúng thừa nước đục thả câu. Chương 1826. Mầm thai họa chi nguyên một chương 1826 mầm thai họa chi nguyên một Lâm Ngật một bên nghe Mai Mai giảng tố, một bên âm thầm dùng nội lực điều tức. Lâm Ngật xương vai bị đánh nứt, lại cùng Mai Mai cá nước thân mật, giờ phút này càng là đau đớn, cũng xương đỏ. Lâm Ngật cũng không đúng Mai Mai nói mình nứt xương, hắn hời hợt tình hình vết thương của chính mình. Âm thầm dùng trời run sợ thần công đem vết thương đông cứng giảm bớt đau đớn, mà lại trời run sợ thần công cũng có trợ giúp thương thế khôi phục. Gặp Mai Mai thừa nước đục thả câu, Lâm Ngật cười nói, "Nương nương, mau nói cho ta biết, chẳng lẽ lại để cho cánh rừng nhỏ làm một lần pháp ngươi mới nói sao?" Tuy không biết xấu hổ Mai Mai đảo hắn một quyền. Mai Mai lại nghiêm mặt nói, "Nguyên lai lão nhân kia đúng là Lăng Thiên Sầu lao tiền bối sư đệ, gọi hắn Hải, mà lại, hắn lại là đảo tổ hậu đại." Lâm Ngật mặc dù đoán được hắn Hải này xuất từ Phiêu Linh đảo, lại không nghĩ tới hắn không riêng gì Lăng Thiên Sầu sư đệ, lại còn là Phiêu Linh đảo tổ hậu đại. Cái này cũng thật là làm cho Lâm Ngật bị nghĩ đến. Mai Mai tiếp tục nói, năm đó là Hán Hải kế thừa đạo chủ, Lăng Thiên Sầu thất ý liền làm kim diện thị vệ. Nhưng là Hán Hải về sau rời đi phiêu linh đảo, cũng đem đảo chủ vị trí tặng cho Lăng Thiên Sầu. Hắn muốn kiến thức rộng lớn hơn bầu trời, mà không muốn cả đời trông coi phiêu linh đảo. Hán Hải dạo chơi hải ngoại, về sau từ từ dàn xếp lại kết hôn sinh con. Hắn cũng là ham võ người, hắn biết Long Tượng Thần Công không đủ cùng được điểm, hắn một mực có một cái nguyện vọng, chính là đổi sáng tạo Long Tượng Thần Công. Cho nên hắn nếm thử đổi sáng tạo, đền bù nó chỗ thiếu sót, lại tăng mới tinh hoa ảo diệu, để Long Tượng Thần Công càng thêm hoàn mỹ, uy lực càng mạnh. Về sau hắn rốt cục đem một môn dị quốc kỳ công cùng Long Tượng Thần Công dung hợp hoàn thông, sáng chế mới Long Tượng Thần Công, mà lại hắn còn đem đồng tâm chỉ cũng tiến hành đổi sáng tạo. Ta mời hắn lên phiêu linh đảo. Thờ nhỏ rời nhà mấy chục năm, người xa quê lại trở về nhà, già mua hắn Hải lên tiếng mà khóc, thẳng khóc một canh giờ, khóc khô nước mắt, khóc tất cả mọi người vì đó rơi lệ. A từ ngày đó, hắn liền ở tại phiêu linh đảo. Hắn nói mình thời gian không nhiều, chết tại phiêu linh đảo, chính là chết tại nhà bên trong, hắn lại không tiếc với. Hắn còn đem mới Long Tượng Thần Công cùng đồng tâm chỉ truyền thụ cho ta. 4 tháng sau, hắn Hải đi. Hắn chết rất an tưởng, trên mặt mang theo dáng tươi cười nghe Mai Mai giảng tố, Lâm Ngật biết tưởng tình. Khó trách Mai Mai Long Tượng Thần Công cùng Tả Triều Dương khác biệt. Khó trách Mai Mai võ công đề cao nhiều như vậy. Mai Mai có thể gặp hắn Hải, học được mới Long Tượng Thần Công cũng là nàng tạo hóa, Lâm Ngật là Mai Mai cao hứng. Lâm Ngật đạo, chật chật, nói như vậy mới Long Tượng Thần Công ngươi tu luyện vẫn chưa tới 2 năm. Không đến 2 năm giống như này lợi hại. Cái này nếu là tu luyện 10 năm 8 năm. Bảo bối kia nhân huynh nhưng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà lại có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Đối địch, trước khuynh thành cười một tiếng, để kỳ cốt đầu ra rời, sau đó sử xuất mới Long Tượng Thần Công, địch tất hồn phi phách tán, thử hỏi thiên hạ ai địch thủ. Mai Mai cười cắn Lâm Ngật một ngụm nói vậy ta trước hết để cho ngươi hồn phi phách tán. Sau đó hai người đồng thời phát ra vui vẻ cười. Cười cợt, Mai Mai đạo, cái kia mang mặt sắt cao thủ, vậy mà cũng sẽ long tượng thần công nhất định cùng ta phiêu linh đảo có nguồn gốc. Ngươi có biết thiết diện ma nội tình? Nhắc lên đệ đệ, Lâm Ngật trong lòng liền ngũ vị tạp trần. Lâm Ngật đạo, ta cho ngươi biết, ngươi muốn giữ bí mật. Mai Mai gặp Lâm Ngật một mặt vẻ trịnh trọng, nhân tiện nói, ngươi yên tâm, chính là nát đến trong bụng ta cũng sẽ không nói. Lâm Ngật nặng nề thở dài một cái nói, hắn là Triều Dương. Thiết diện thần quân là Tả Triều Dương. Mai Mai thật sự là nằm mơ cũng không đến. Mai Mai kích động nói, nguyên lai Triều Dương còn sống. Nếu là Triều Dương, vì sao bây giờ biến thành như vậy? Ngươi mau nói. Lâm Ngật coi như năm Tả Triều Dương trộm luyện huyết ma công khó mà tự kiềm chế, sau lại bị Lý Thập Ngũ ám toán kết quả bị huyết ma nhất mạch cứu được, cuối cùng biến thành sát nhân ma đầu sự tình giảng cho Mai Mai nghe. Tả Triều Dương do một cái hiệp nghĩa tuấn kiệt biến thành khát máu của ma, Mai Mai cũng rất là đau lòng. Mai Mai đạo, lúc trước Tả trưởng môn cùng cha ngươi nghe được Triều Dương chết, cực kỳ bi thương, Tả trưởng môn càng là nước mắt đều biến thành máu a co tần Triều Dương sau, bọn hắn mới chậm rãi từ trong bi thống đi tới. Nếu như bọn hắn biết Triều Dương chưa chết, mà là bản tính đại biến thành khát máu thành tính ma đầu, ngay cả ngươi đều phải giết, bọn hắn sao có thể tiếp thu được a còn có Ngọc Nhi, nàng làm sao đối mặt a năm đó, hắn còn như chết tốt, cũng bảo đảm anh danh Lâm Ngật đạo, trừ phi có thể làm cho Triều Dương khôi phục bản tính, không phải vậy việc này, tuyệt không thể để lộ ra đi. Mai Mai đạo, nếu như vậy, coi như hắn chết. Lâm Ngật đạo, hắn là đệ đệ ta, người khác nhưng khi hắn chết, ta không thể làm hắn chết. Ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Cứ việc Tả Triều Dương bây giờ thành ma, ngay cả Lâm Ngật cũng muốn giết, nhưng là Lâm Ngật không buông bỏ Tả Triều Dương. Mai Mai biết Lâm Ngật trọng tình, nhất là đối với mình thân đệ đệ. Mai Mai lo lắng Lâm Ngật là cứu vớt Tả Triều Dương sẽ phản thụ nó mệt mỏi. Mai Mai đạo, đừng phí sức. Huyết ma sách không người có thể phá. Lăng Nhiệt, Lệnh Hồ Tàng Hồn, ngươi nhị gia gia đều là nhân vật bậc nào, bọn hắn cũng khó phá giải. Lâm Ngật đạo, có một người có thể. Mai Mai đạo, ai? Lâm Ngật chậm rãi phun ra hai chữ. Huyết ma. Huyết ma. Mai Mai đưa tay sờ một cái Lâm Ngật đầu nói ngươi không có sinh bệnh đi. Huyết ma chết 200 năm. Lâm Ngật đạo, huyết ma bây giờ bị Bắc Cung Vô Dương sống lại. Nghe lời này, Mai Mai thể sắc tinh thần đại chấn. Nàng từ Lâm Ngật tí con đống nhiên ngồi dậy, nàng vẻ mặt và ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tin. Mai Mai nhìn chằm chằm Lâm Ngật đạo, ngươi nói huyết ma sống lại? Cái này sao có thể? Lâm Ngật cười khổ nói, ta cũng hy vọng không có khả năng. Lúc trước ta còn chế giễu Bắc Cung Vô Dương ý nghĩ hão huyền, nhưng là khả tiếu là ta, thật sự là đáy giếng chi em bé, không biết thế gian to lớn không chỗ không có. Bắc Cung Vô Dương cái này cũng y lý, thật đem huyết ma sống lại. Phải nói, huyết ma căn bản là không có chết, chỉ là bị đóng băng 200 năm. Mà hết thảy này, huyết ma kế hoạch kín đáo chu đáo Lâm Ngật lại đem ngọn nguồn kỹ càng giảng cho Mai Mai nghe. Mai Mai cũng rốt cục tin tưởng, huyết ma phục sinh sự thật. Mai Mai cũng minh bạch, Lâm Ngật hiện tại đối mặt đối thủ là huyết ma sách thủy tổ, một đời truyền kỳ ác ma. Đối thủ như vậy, vô luận võ công cùng trí tuệ, đều thật là đáng sợ. Mai Mai càng thêm Lâm Ngật lo lắng. Lâm Ngật ngồi xuống, hắn một bên mặc quần áo vừa nói, bây giờ Triều Dương, Tần Định Vương, Lý Thập Ngũ, tóm lại, tu luyện huyết ma sách người, đều sẽ bị huyết ma khống chế, trở thành huyết ma khôi lỗi. Cho nên ta lo lắng bọn hắn tìm tới nhìn lão ca, mới vội vã tiến đến nhìn Nhân Sơn. Ở chỗ này đụng phải bọn hắn, 89/10, bọn hắn chính là nhìn Nhân Sơn. Chúng ta cũng đi nhanh đi, đến đuổi tại trước mặt bọn họ. Mai Mai trần trụi, kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Nàng như bạch ngọc da thịt, đều lên một lớp da gà huyết ma phục sinh. Mà lại Tả Triều Dương Tần Định Phương bọn hắn đều thành huyết ma nô. Thật là làm cho nàng không rét mà run. Mai Mai đột nhiên nói, cánh rừng nhỏ, chúng ta đi thôi. Cái gì đều chớ để ý. Mang lên lão ca, hầu ra. Tóm lại, chúng ta thân bằng bạn, đều mang lên. Đều lên phiêu linh đảo Lâm Ngật đạo, cái kia huyết ma ai tới đối phó. Mai Mai đạo, để đông tây hai cửa người đối phó đi. Đây cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Lâm Ngật đạo, kỳ thật ta càng là không thể đổ cho người khác. Mai Mai đạo, vì cái gì? Lâm Ngật ánh mắt có rút lại nói ta nghĩ rõ ràng. Giang hồ náo động, thần gia thảm họa, nam bắc chi tranh. Hết thảy tất cả hết thảy, mầm hai họa chính là huyết ma sách. Chương 1827. Mầm hai họa chi nguyên 2 chương 1827 mầm thai họa chi nguyên 2 Lâm Ngật nói huyết ma sách là mầm thai họa chi nguyên. Mai Mai nghe Lâm Ngật lời này, có chút có thể. Mai Mai đạo, mầm hai họa là huyết ma sách. Lâm Ngật đạo, đối với. Nếu như không phải ta nhị gia gia luyện huyết ma sách nổi điên, Bắc phủ liền sẽ không suy sụp. Có ta ba cái gia gia tại, Lệnh Hồ tộc lật không nổi sống đến. Cũng sẽ không có nam bắt chi tranh, giang hồ các phái cũng sẽ không tử thương hầu như không còn. Lại càng không có thành ma lang nhiệt, khiến cho cáo dấu hồn. Hiện tại giang hồ lại chính là một phen khác bộ dáng. Mặc kệ là bộ dáng gì, cũng muốn so hiện tại tốt. Huyết ma sách chính là đây hết thảy mầm tai họa. Lúc trước ta coi là diệt Lệnh Hồ tộc, chính là báo thủ, liền có thể còn giang hồ gió êm sóng lặng. Buồn cười. Cho nên ta muốn đem phục sinh huyết ma lại cho về thuộc về hắn địa ngục đi. Ta muốn kết thúc huyết ma họa. Ta muốn kết thúc huyết ma họa. Lâm Ngật cuối cùng câu này nói năng có khí phách không thể nghi ngờ. Lâm Ngật gương mặt cũng là không thể lay động vẻ kiên nghị. Mai Mai đạo, ngươi trước kia bất kỳ đối thủ nào cũng khó khăn so huyết ma. Cánh rừng nhỏ, ta không muốn lần nữa mất đi ngươi. Nam Bắc chi tranh, người phải chết nhiều lắm. Võ Lâm Ba Đỉnh cũng liền còn lại phiêu linh đảo, còn chỉ còn trên danh nghĩa. Môn phái khác càng là không biết hủy bao nhiêu. Chúng ta đã mất đi quá nhiều bằng hữu cùng người thân, ta thật không dám tưởng tượng, cùng huyết ma đấu, phải trả ra phần lớn đại giới. Có lẽ không người còn sống a. Lâm Ngật đạo, huyết ma phải chết, huyết ma họa nhất định phải kết thúc, coi như phấn thân phải cốt, không thay đổi tâm ta. Mai Mai đột nhiên nhào vào Lâm Ngật trong ngực, ôm hắn nói nếu quân tâm đã quyết, ta tất sống chết có nhau. Trợ quân kết thúc huyết ma họa. Lâm Ngật suy đoán huyết ma một nhóm muốn đi Vọng Nhân Sơn, thế là Lâm Ngật cùng Mai Mai vì đuổi tại bọn hắn phía trước, hai người ngày đêm đi đường. Trên đường Lâm Ngật nhớ tới một sự kiện, liền hỏi Mai Mai. Mai Nhi, 3 năm trước đây hoàng thượng mệnh lệnh thủy sư tiến công Phiêu Linh đảo, có phải hay không có một cái họ Úy Trì tướng quân lên đảo mật báo, các ngươi mới đào thoát? Lục Tương gia lúc trước đối với Lâm Ngật nói hắn xin mời Úy Trì tướng quân buông tha Phiêu Linh đảo, đây chính là thiên đại ân, cho nên Lâm Ngật muốn chứng thực Lục Tương nói tới là thật hay không. Mai Mai đạo, là có một người lên đảo báo tin, để cho ta nhanh rời đảo, không phải vậy sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nhưng là ta không biết cái kia thân người phận, ta cùng Đằng Vân còn tìm nghĩ, nhất định là thượng quan tướng quân âm thầm tương trợ, chính vì hắn báo tin, chúng ta mới trốn qua tai họa ngập đầu. Lâm Ngật đạo, không phải lên quan tướng quân. Mai Mai đạo, không phải lên quan tướng quân. Đó là ai? Khi đó trong triều đình ai còn sẽ giúp chúng ta? Lâm Ngật đạo, Lục Tương gia. Mai Mai thế mới biết, 3 năm trước đây là Lục Tương gia âm thầm tương trợ, để Phiêu Linh đảo trốn qua một kiếp. Lâm Ngật triều kinh sư phương hướng lẩm bẩm, tướng gia, ngươi không lấn ta. Phần này đại ân, Lâm Ngật ghi ở trong lòng. 2 ngày chiều giữa trưa, hai người tới Vọng Nhân Sơn, tiến vào hoa quế rừng, Đông Dương mang theo đầu hổ mũ nhìn trở về không biết từ chỗ nào chui ra. Hắn một mặt hung thần ác sát hướng Lâm Ngật cùng Mai Mai hét lớn, ở đâu ra cậu nam nữ? Nam lưu lại bật lăn, nữ đem người lưu lại không cần lăn. Lâm Ngật gặp nhìn trở về không việc gì, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lại gặp nhìn trở về, Mai Mai rất kích động, nàng nói, nhìn lão ca, ngươi còn nhận ra ta. Nhìn trở về đánh giá nàng nói, đừng tìm lao tử lôi kéo làm quen. Ngươi là dễ hành nào? Mai Mai lúc này mới ý thức được, mình mang lấy mặt nạ ra người. Mai Mai liền đem mặt nạ ra người kéo xuống, lộ ra diện mục thật sự. Mai Mai khuynh thành dáng vẻ để nhìn trở về lập tức con mắt cũng thẳng, miệng cũng mở ra, một sợi nước bọt cũng từ trong miệng trượt xuống tới. Dạng như vậy để cho người ta nhìn buồn cười. Nhìn trở về vội nói, nhận ra nhận ra. Ngươi là? Ngươi là tiên nữ Nhi Hạ Phàm? Mai Mai cười nói, ta là Cửu Thiên tiên nữ. Nhìn trở về cười nói, quản hắn mấy ngày, dù sao là tiên nữ. Lâm Ngật nhỏ giọng đối với Mai Mai đạo, lão ca hiện tại ngay cả ta cũng không nhận ra. Như vậy cũng tốt, không có phiền não. Mai Mai gật gật đầu. Nhìn trở về lại hướng Lâm Ngật tức giận nói, lén lén lút lút nói cái gì thì thầm. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, bạc lao tử từ bỏ. Liền muốn tiên nữ nói đi, một trưởng mà ra, một đạo trưởng ảnh đánh thẳng Lâm Ngật mặt. Lâm Ngật chỉ có thể trốn tránh. Nhìn trở về thì thân hình lóe lên phụ cận, hắn kéo Mai Mai tay nói hắc hắc, tiên nữ Nhi, chúng ta đi. Ta mang ngươi về nhà. Ngươi xinh đẹp như vậy, người nhà của ta nhất định đều thích ngươi. Mai Mai cười nói, tốt, ta cùng lao ca ca về nhà. Mặc kệ cánh rừng nhỏ. Nhìn trở về nói gọi ta tiểu ca ca. Ta còn trẻ. Ta còn ngọc thụ lâm phong, tiểu tử này sao có thể cùng ta so sánh. Ngươi về sau liền theo ta đi. Mai Mai nghe phát ra một trận yêu kiểu cười. Nhậm Vọng trở về nắm tay của nàng hướng cốc chỗ sâu đi đến. Lâm Ngật thì một bộ bất đắc dĩ bộ dáng theo ở phía sau. Nhìn trở về còn thỉnh thoảng quay đầu quát mắng Lâm Ngật, còn nhặt lên tảng đá đánh hắn, để hắn ở cách xa chút. Để Lâm Ngật dở khóc dở cười. Đi vào cốc chỗ sâu, nhìn trở về cùng Mai Mai tiến vào hàng rào vây quanh tiểu viện, Tô Khinh Hầu chính cầm 1 bát mét, ở trong viện cho gà ăn. Nhìn thấy năm đó quát tháo phong vân một đời võ hầu hiện tại trải qua mỹ hảo không lo sinh hoạt, Mai Mai vô cùng cảm thán. Năm đó, Mai Mai trong lòng sợ hãi nhất người chính là Tô Khinh Hầu. Nàng luôn luôn lo lắng, chính mình ngày nào sẽ bị Tô Khinh Hầu treo cổ tại trong thánh điện. Vì thế, nàng còn đem Lăng Nhiệt thả ra, để Lăng Nhiệt đối phó Tô Khinh Hầu. Hiện tại, võ hầu đã thành đi qua. Mai Mai tiến lên hô, "Hầu gia." Tô Khinh Hầu ngẩng đầu đánh giá Mai Mai đạo, "Ngươi là ai?" Chưa đợi Mai Mai trả lời, nhìn trở về nói con khỉ, "Nàng là tiên nữ Nhi." "Hắc hắc, đẹp đi. Có phải hay không tim đập như liệu chạy?" Tô Khinh Hầu nhạt tiếng nói, "Không bằng Cẩm Nhi cùng nha đầu đẹp." "Đúng rồi, bắt giới, ngươi đem nàng mang về làm cái gì?" Nhìn trở về nói nàng đẹp như vậy, đương nhiên phải mang về. Tô Khinh Hầu nói thêm một người, liền ăn nhiều một phần cơm. Lại không có ích. Đuổi đi đi. Nhìn trở về một mặt phát điên biểu lộ nói đẹp như vậy nữ nhân, ngươi lại muốn đuổi đi. Ngươi điên rồi. Đúng vào lúc này, cửa mở ra, Tô Cẩm Nhi xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy trong viện Mai Mai, Tô Cẩm Nhi cực kỳ mừng rỡ. Nàng coi là Phiêu Linh đảo trở về. Mai tỷ tỷ. Tô Cẩm Nhi kêu liền hướng Mai Mai chạy tới. Nhìn thấy Cẩm Nhi, Mai Mai cũng kích động không thôi. Lúc trước nàng biết được Tô Cẩm Nhi gặp phải, nàng đã khổ sở lại là Cẩm Nhi lo lắng. Mai Mai cũng nghĩ chạy về phía Cẩm Nhi, nhưng là nhìn trở về vẫn gấp rắt tay của nàng, sợ nàng chạy bình thường. Tô Cẩm Nhi chạy tới, đem Mai Mai ôm chặt lấy. Hai nữ riêng phần mình vui vẻ nước mắt cũng chảy ra. Lúc này Lâm Ngật cũng tiến vào tiểu viện. Nhìn trở về gặp Lâm Ngật thế mà đi theo, rất nổi nóng. Nhìn trở về liền buông ra Mai Mai tay, trong miệng hùng hùng hổ hổ hướng Lâm Ngật mà đến. Lại không nghĩ tới Tô Khinh Hầu thân hình chớp động mấy lần, liền đến trong hai người ở giữa. Tô Khinh Hầu trong tay vẫn như cũ bưng chén kia cho gà ăn tiểu mễ. Những cái kia gà cũng ục ục kêu đuổi theo tới, vây quanh ở Tô Khinh Hầu dưới chân. Tô Khinh Hầu nhìn nhau trở về nói người tên điên này, hắn là cánh rừng nhỏ, là Cẩm Nhi nam nhân, là của ta con rể. Ngươi muốn đánh hắn, trước qua ta cửa này. Lần này Tô Khinh Hầu lại còn nhớ kỹ Lâm Ngật, để Lâm Ngật ngoài ý muốn. Chương 1828. Lâm Ngật đau thấu tim gan một chương 1828 Lâm Ngật đau thấu tim gan một Tô Khinh Hầu nhìn xem Lâm Ngật, ánh mắt tràn ngập ấm áp. Tô Kinh Hầu lần này còn có thể nhớ kỹ Lâm Ngật rất là vui mừng. Lâm Ngật cười nói, nhạc phụ đại nhân, xin thay tiểu tế làm chủ. Tô Kinh Hầu nói, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, tên điên này không gây thương tổn được ngươi. Nhìn trở về gặp tình hình này liền đánh lấy ha ha nói, nguyên lai là Cẩm Nhi nam nhân, hoa mắt, nhất thời không có nhận được. Nếu là người trong nhà, vậy ta liền bỏ qua cho hắn. Nhìn trở về mang trên mặt cười, ngoài miệng nói thật dễ nghe, lại qua mặt chừng Lâm Ngật một chút. Lâm Ngật thì chiều nhị ra ra định nọ cười một tiếng. Tô Cẩm Nhi cùng Mai Mai hai tỷ bội kiếp sau trùng vùng, vui vẻ lại là rơi lệ lại là cười. Hai người cũng có chuyện nói không hết. Các nàng vào nhà trước nói chuyện. Tô Cẩm Nhi tự nhiên quan tâm nhất chính là nữ nhi Tiểu Phúc. Nghe Mai Mai nói chuyện, mới biết được Phiêu Linh Đảo chưa trở về, chỉ có Mai Mai về tới trước. Tô Cẩm Nhi cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Phiêu Linh Đảo trở về cùng nữ nhi gặp nhau. Sau đó Tô Cẩm Nhi chuẩn bị Trương La nấu cơm, Lâm Ngật đạo, bữa cơm này về sau lại ăn đi, xảy ra đại sự. Tô Cẩm Nhi khẩn trương nói, xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, Tiêu Liên Cầm tiến đến. Sau lưng còn đi theo Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về. Tiêu Liên Cầm muốn đi trong miếu cho Đăng Tục Du mới trở về. Tiêu Liên Cầm hiện tại là dịch dung, không phải chân dung. Từ lần trước Tần Định Phương dẫn người vào núi, Tiêu Liên Cầm để phòng địch nhân lại vào núi, liền lại che giấu chân dung, lại khôi phục nó thần bí chi thân. Tiêu Liên Cầm nhìn thấy Mai Mai rất là ngoài ý muốn. Tiêu Liên Cầm nói, nương nương, Phiêu Linh Đảo trở về rồi sao? Mai Mai suy đoán trước mắt cái này thôn cô là Tiêu Liên Cầm, nàng nói, là Tiêu công tử đi. Tiêu Liên Cầm cười nói, chính là Tiêu Liên Cầm. Mai Mai liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tiêu Liên Cầm. Phiêu Linh Đảo chưa trở về, Tiêu Liên Cầm cũng thất vọng. Tiêu Liên Cầm cũng phi thường muốn Tiểu Phúc. Nàng càng muốn cho hơn Tô Khinh Hầu nhìn xem ngoại tôn nữ. Tô Cẩm Nhi nóng lòng muốn biết phát sinh việc đại sự gì, liền để Lâm Ngật khoái nói. Lâm Ngật dùng mắt tung bay nhìn trở về một chút, Tô Cẩm Nhi lập tức minh bạch trượng phu không muốn ở trước nhìn trở về nói. Tô Cẩm Nhi liền nhìn nhau trở về nói, hổ ra, đi đem heo cho ăn. Nhìn trở về nói, lúc trước ta mới cho ăn. Tô Cẩm Nhi nói vậy liền lại cho ăn một lần. Nhìn trở về không đi, Tô Cẩm Nhi liền dỗ dành hắn, hứa hẹn cho ăn heo, cơm trưa cho hắn làm thịt kho tàu giò. Nhìn trở về thích ăn nhất đốt giò, liền cao hứng bừng bừng đi đốt heo. Nhìn trở về ra khỏi phòng, Tô Cẩm Nhi đóng cửa lại đối với Lâm Ngật đạo, lần này có thể nói đi, rốt cuộc xảy ra việc đại sự gì? Gấp chết người. Lâm Ngật sắc mặt ngưng trọng nói, 200 năm trước huyết ma sống lại. Lúc trước Lâm Ngật bởi vì một chút nguyên nhân, cũng không đem huyết ma phục sinh sự tình nói cho thê tử cùng Tiêu Liên Cầm. Bây giờ phục sinh huyết ma không chỉ còn sống sót mà lại thân thể khôi phục trùng nhập giang hồ, chuẩn bị nhấc lên gió tanh mưa máu, cho nên Lâm Ngật cũng phải để thê tử cùng Tiêu Liên Cầm biết nội tình. Bởi vì ngày sau, bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là huyết ma. Tô Cẩm Nhi cùng Tiêu Liên Cầm nghe được huyết ma phục sinh chấn kinh vạn phần. Hai nữ trong mắt đồng thời toát ra vẻ không thể tin được. Tô Khinh Hầu hiện tại mất đi quá nhiều ký ức, cũng không biết huyết ma là ai, cho nên cũng liền thờ ơ. Tô Cẩm Nhi nhìn chằm chằm Lâm Ngật, như là cử chỉ điên rồ bình thường nói, ngươi có thể nói tới kỹ lưỡng hơn chút sao? Lâm Ngật liền đem huyết ma phục sinh sự tình một năm một mười nói ra, bao quát mình cùng Đông Tây hai cửa người đi Côn Lôn chặn giết huyết ma thất bại sự tình cũng đã nói. Tiêu Liên Cầm cùng Tô Cẩm Nhi thế mới biết tình hình thực tế. Tô Cẩm Nhi cả kinh nói, trời ạ, huyết ma phục sinh, huyết ma sách đều đem giang hồ đảo loạn, hiện tại huyết ma phục sinh, vậy thì thật là Tô Cẩm Nhi cũng không dám tưởng tượng. Lâm Ngật đạo, huyết ma phục sinh đã là sự thật, nhưng là hiện tại chúng ta đối ngoại tuyệt không thể thừa nhận huyết ma sống lại, không phải vậy thế cục liền hoàn toàn mất khống chế. Chỉ cần để người trong giang hồ không tin hắn là huyết ma phục sinh, liền tốt đối phó nhiều. Tiêu Liên Cầm cùng Tô Cẩm Nhi đương nhiên minh bạch Lâm Ngật dụng tâm. Tô Cẩm Nhi nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để lộ ra đi. Lâm Ngật lại nói, huyết ma còn có một cái chỗ đáng sợ, chính là hắn có thể khống chế bất luận cái gì tu luyện qua huyết ma sách người, đem nó biến thành khôi lỗi để hắn thúc đẩy. Ta chỉ lo lắng bọn hắn tìm tới nhìn lão ca, đem lão ca cũng thay đổi thành huyết ma nô. Cho nên ta cùng thần nữ đi cả ngày lẫn đêm chạy đến Vọng Nhân Sơn. Nghe lời này, Tô Cẩm Nhi cùng Tiêu Liên Cầm minh bạch Lâm Ngật vì sao không làm nhìn trở về nói. Tiêu Liên Cầm cũng lo lắng. Tiêu Liên Cầm minh bạch, nếu Tần Định Vương cũng thành huyết ma nô, cái kia Vọng Nhân Sơn là ngốc không thành. Tần Định Vương nhất định sẽ mang huyết ma tìm đến. Như thế đừng nói nhìn trở về lại biến thành huyết ma khôi lỗi, liền ngay cả sư phụ của nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Nàng tuyệt không thể để sư phụ có bất kỳ nguy hiểm. Tiêu Liên Cầm nói Vọng Nhân Sơn không thể ở lại. Lâm Ngật đạo, đối với, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi. Ta thay các ngươi nghĩ kỹ một cái chỗ đi. Cửu Âm Sơn. Đợi ngày sau giang hồ bình tĩnh, các ngươi lại nhìn lại Nhân Sơn. Tô Cẩm Nhi đối với Lâm Ngật đạo, thay chúng ta nghĩ kỹ chỗ đi. Vậy còn ngươi? Lâm Ngật nhìn xem thê tử nói Cẩm Nhi, dù sao cũng phải có người đối phó huyết ma cùng những cái kia huyết ma nô. Tâm ta đã quyết, thề cùng huyết ma chiến đấu tới cùng. Tô Cẩm Nhi nhìn xem trượng phu không nói lời nào. Giờ phút này ánh mắt của nàng, lòng của nàng, chỉ có Lâm Ngật có thể khám hiểu. Tô Cẩm Nhi đột nhiên cười, mặc dù cười có mấy phần độ ép. Tô Cẩm Nhi nói, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Lâm Ngật vui mừng hướng thê tử gật đầu. Lâm Ngật đạo, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập, hắn đi dò xét một chút. Huyết ma bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ đến. Lâm Ngật ra phòng, xuyên qua Quế Hoa Cốc, lướt lên Quế Hoa Cốc phía trước ngọn núi quan sát động tĩnh. Qua một trận trà công phu, có bóng người lần lượt xuất hiện tại Lâm Ngật trong tầm mắt. Xuất hiện trước nhất chính là Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương. Phía sau bọn họ là một đỉnh tiểu nhỏ. Dư Đại Tiên cùng Dư Tứ Tiên giơ lên. Xa Quân lão quân cùng Dư Bắc Huyết theo tại kiệu sau. Bọn hắn thi triển khinh công, nhanh chóng lên núi ngọn núi bên này mà đến. Qua ngọn núi chính là Quế Hoa Cốc. Lâm Ngật biết, trong tiểu người chính là huyết ma. tới cũng rất nhanh. Nếu như hắn cùng Mai Mai đến chậm một bước, hậu quả khó mà lường được. Lâm Ngật lướt xuống ngọn núi, thân hình như bay trở về đi báo tin. Lâm Ngật trở về, trong phòng, Tô Cẩm Nhi đang cùng Mai Mai dọn đẹp. Tô Khinh Hầu uống trà. Hắn không biết huyết ma là ai, huyết ma nô lại là những người nào, cho nên cũng không biết sự tình tính nghiêm trọng. Bất quá nếu nữ nhi cùng nha đầu đều nói dọn nhà, hắn cũng không có dị nghị. Hắn hiện tại liền nghe Tiêu Liên Cầm cùng nữ nhi lời nói. Lâm Ngật vào nhà nói bọn hắn tới. Chúng ta đi nhanh lên, từ tây bắc rời núi. Tô Cẩm Nhi cùng Mai Mai liền đem thu thập xong bao quần áo cõng. Tô Cẩm Nhi lại như dỗ hải tử giống như đối với Tô Khinh Hầu nói cha, trước không uống. Nữ nhi dẫn ngươi đi chỗ tốt du ngoạn. Đến địa đầu, nữ nhi cùng ngươi uống rượu, kể cho ngươi cố sự nghe tốt. Tô Khinh Hầu buông xuống bắt trả lại nói để cha giúp ngươi cõng. Tô Khinh Hầu đem trên người nữ nhi một cái lớn nhất bao quần áo gỡ xuống, hắn cõng. Mấy người từ trong nhà đi ra, vừa bạn Tiêu Liên Cầm vội vã tiến vào sân nhỏ. Nguyên lai Tiêu Liên Cầm muốn đi tìm nhìn trở về. Lâm Ngật đối với Tiêu Liên Cầm nói bọn hắn tới, chúng ta đi nhanh lên. Tiêu Liên Cầm nói ta đi tìm lão ca, nhưng là hắn không tại chuồng heo. Heo cũng lại không có chó ăn. Ta tại phụ cận tìm, cũng không có. Chương 1829. Lâm Ngật đau thấu tim gan 2 chương 1829 Lâm Ngật đau thấu tim gan 2 tại trong lúc mấu chốt này, nhìn trở về vậy mà không thấy, nếu như đụng vào huyết ma bọn hắn, vậy coi như xong. Lâm Ngật mấy người lo lắng bạc phận. Lâm Ngật quyết định thật nhanh nói các ngươi đi trước. Ta đi tìm nhìn lão ca. Đến lúc đó ta sẽ đi Cửu Âm Sơn tìm các ngươi. Mai Mai cùng Tô Cẩm Nhi tự nhiên không yên lòng Lâm Ngật một người, hai nữ chăm miệng một lời, ta và ngươi cùng một chỗ tìm lão ca. Địch nhân quá cường đại, Lâm Ngật biết Lý Thập Ngũ cũng định trong bóng tối. Hắn đương nhiên sẽ không để cho hai nữ mạo hiểm. Lâm Ngật đạo, ta một cái là đủ rồi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được lão ca. Các ngươi đi mau. Các ngươi đi, ta mới có thể an tâm. Mai Mai cùng Tô Cẩm Nhi cứ việc đều lo lắng Lâm Ngật, nhưng là cũng không thể để Lâm Ngật vì bọn nàng phân tâm. Lần này địch đến nhưng không cùng một giống như, huyết ma đích thân đến a. Còn có mấy cái đáng sợ huyết ma nô, từng cái đều là nhân vật lợi hại, căn bản khó cùng chi chống lại. Thế là Tô Khinh Hầu bốn người liền đi trước. Tiêu Liên Cầm còn đem nuôi nấng hai cái chó cũng cùng một chỗ mang đi. Bọn hắn sau khi đi, Lâm Ngật suy nghĩ, nhìn trở về sẽ đi chỗ nào. Lâm Ngật trước hết đến miếu phụ cận cùng Tần Quảng Mẫn trước mộ phần tìm, cũng chưa thấy nhìn trở về. Lâm Ngật đối với Tần Quảng mộ phần nói tam gia gia, hy vọng ngươi trên trời có linh thiên phù hộ ta nhị gia gia. Sau đó Lâm Ngật lại hướng năm đó tù khốn nhìn trở về địa phương mà đi. Lần trước vào núi, Tô Cẩm Nhi nói cho Lâm Ngật vọng trở về thường xuyên sẽ đi cái kia sắt trong phòng. Không biết là cảm thấy tốt buồn địch, hay là nhớ ra cái gì đó. Ngay tại Tô Khinh Hầu bọn hắn rời đi không đến một lát, Tần Định Phương thân hình liền xuất hiện tại sân nhỏ sau, còn có Mai Sơn Nữ. Tả Triều Dương thì xuất hiện tại sân nhỏ bên trái, Sa Kiếm Lao Quân xuất hiện tại sân nhỏ bên phải. Huyết Ma cùng Dư Gia Phụ Tử xuất hiện ở chính diện. Lý Thập Ngũ âm thầm dòng nó. Còn có cái kia không biết tận ở nơi nào đáng sợ tinh ma. Dạng này trận đức, thiên hạ không người có thể địch. Nếu như trong phòng có người, cũng không có người có thể trốn. Nguyên lai Huyết Ma một nhóm tiến vào Quế Hoa Cốc sau, Huyết Ma liền chế định kế hoạch, trước từ tứ phía lặng yên mà tới, đem nơi đây đường lui đều phá hỏng, không để cho chạy một cái. Dư Đại Tiên cùng Dư Tứ Tiên hai huynh đệ giơ lên cố kiệu lướt vào hàng rào trong tiểu viện. Cả kinh trong viện gà kêu sợ hãi loạn phi. Huynh đệ Dư ra nhẹ nhàng đem cố kiệu buông xuống. Dư Bác Huyết cung kính đem màn kiệu nhấc lên. Huyết Ma nhìn xem phòng ở đóng chặt môn đạo, tới chậm một bước, người không, phòng trống. Dư Bác Huyết đạo, Huyết tổ, chúng ta ngày đêm đi đường a mà lại lúc vào cốc đợi cẩn thận từng ly từng tí lặng yên không một tiếng động. Có lẽ, chưa muộn. Huyết Ma đạo, vào xem liền biết. Dư Bác Huyết liền để hai đứa con trai vào nhà xem xét. Rất nhanh, huynh đệ Dư gia đi ra. Dư Đại Tiên nói bẩm Huyết Tổ, trong phòng không người, đồ vật còn bị vượt qua, giống như là có người thu thập qua đồ vật. Huyết Ma một mặt chào ý đối với Dư Bác Huyết đạo, lần này Lâm Ngật thắng. Dư Bác Huyết đầy ngập thất vọng, lại không ngôn ngữ. Nếu trong phòng không người, Tần Định Vương, Tả Triều Dương, Xà Kiếm Lao Quân cùng Mai Sơn Nữ cũng đều cấp đến trong viện. Vô hụt, mấy cái Huyết Ma nô cũng đều thất vọng. Tần Định Vương càng là ảo não. Tần Định Vương còn tự thân vào nhà xem xét một phen. Sau đó hắn đi ra không cam lòng đối với Huyết Ma đạo, Huyết Tổ, cha còn có dư ôn, bọn hắn chưa đi bao lâu, có lẽ có thể đổi được. Huyết Ma chế nhạo nói, ngươi có biết vọng nhân sơn lớn bao nhiêu, địa hình có bao nhiêu phức tạp, mà lại bọn hắn cũng không phải người bình thường, nghe tiếng mà trốn hay là dễ dàng. Nếu như ngươi không cam tâm, dạng này, ngươi đuổi theo, đuổi kịp một cái, đuổi kịp một cái. Ta thoái vị Tần Định Phương bộ nói, không dám không dám, mặc dù tới chậm một bước, ngươi không, phòng trống. Huyết Ma dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn càng nhiều thì là kích động cùng cảm khái. Bởi vì năm đó kết thúc hắn tiết thương lan liền xuất từ vọng nhân sơn, mà hắn yêu nhất nữ nhân kia cũng xuất từ vọng nhân sơn. Hiện tại hắn là trở lại chỗ cũ. Huyết Ma thủ chỉ tọa lạc lấy miếu thờ cái đồi kia nói đi nơi nào nhìn xem. Huyết Ma nói xong buông xuống màn tiệu, huynh đệ Dư ra liền nâng tiệu lên hướng cái kia dốc núi chạy như bay. Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương mấy người theo tại cố kiệu tả hưu. Đến trên sườn núi, huynh đệ Dư ra còn chưa buông xuống cố kiệu, màn tiệu đột nhiên giơ lên, Huyết Ma màu đỏ thân hình từ trong tiệu mà ra, sau đó như một đóa hồng vân rơi vào nở đầy các loại hoa tươi trên sườn núi. Huyết Ma nhắm mắt lại, nghe trong không khí hương thơm hương hoa cùng mùi thơm nào ngạt bùn đất hương vị, hắn suy nghĩ xuyên qua thời không 200 năm, trở lại tháng ấy năm nào ngày đó. Hắn cùng một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử tại trên dốc núi này dạo bước. Hai người vai kề vai, tay kéo tay. Hắn đối với nữ tử nói trên đời đẹp nhất lời tâm tình, nữ tử ý say thần mê. Về sau, hắn để nàng đi trộm một kiện bà bối. Huyết tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tần Định Vương thanh âm đột nhiên đánh gãy huyết ma hồi ức. Huyết ma mở to mắt, suy nghĩ lại về tới hiện tại. Huyết ma đạo, tùy tiện đi một chút, tùy tiện nhìn xem. Huyết ma ngay tại trên sườn núi dạo bước, không người nào biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Huyết ma đi đến trước miếu nhìn xem, lại đi đến mai táng Tần Quảng cây kia dưới bồ đề thụ. Tần Quảng trên mộ nở rộ lấy ưu đàm ba la lập tức hấp dẫn huyết ma. Huyết ma nhìn ra cái này ưu đàm ba la tràn ngập tường thụy chi khí. Huyết ma ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ vỗ về ưu đàm ba la. Tần Định Vương phụ cận nói huyết tổ, phía dưới này chôn lấy người. Huyết ma đạo, a, là ai? Tần Định Vương nói Tần Quảng. Tần Đường đệ đệ, Lâm Ngật Tam gia gia. Huyết ma đạo, cũng hẳn là ngươi Tam gia gia đi. Tần Định Vương nói là, cũng là ta Tam gia gia. Huyết ma trên mặt lộ ra một tia để cho người ta khó mà phát giác cười. Tần Định Vương đối với huyết ma nói hắn cùng Lâm Ngật là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Huyết ma hiện tại bắt đầu hoài nghi Tần Định Vương lời nói. Đương nhiên, huyết ma bất động thanh sắc. Rất nhiều chuyện hắn không nói, nhưng là hắn nhất minh bạch. Huyết ma đạo, cái này ưu đàm ba la có Phật gia tưởng thụy chi khí, Tam gia gia ngươi là cái cao tăng đi. Tần Định Vương nói là cái cao tăng. Huyết ma đạo, trên mộ tổ có tưởng thụy khí, tất hữu tử tôn. Ngươi ngày sau có thể thành đại nghiệp a. Tần Định Vương nghĩ thầm, ta cũng không phải người Tần gia, có thể phù hộ ta cái rắm. Tần Định Vương ngoài miệng nói, mượn huyết tổ cắt nói huyết ma đứng dậy, sau đó hướng Vọng Nhân Phong phương hướng nhìn ra xa. Huyết ma đạo, lại đi Vọng Nhân Phong nhìn xem, có lẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Huyết ma tiến vào kiệu tử, huynh đệ dư gia nâng kiệu lên hướng Vọng Nhân Phong mà đi. Tả Triều Dương mấy người đi theo cố kiệu. Tần Định Vương trước chưa đi, hắn đem Tần Quảng trên mộ những cái kia ưu đảm ba la rút lên. Tần Định Vương giọng căm hận tự nói, hòa thượng chết tiệt, để cho ngươi lại phù hộ Lâm Ngật. Tần Định Vương đem rút lên ưu đàm ba la cũng đều hủy, lúc này mới rời đi dốc núi đuổi huyết ma bọn hắn đi. Huyết ma bọn hắn đến Vọng Nhân Phong bên dưới, huyết ma từ trong kiệu mà ra. Huyết ma ngửa mặt, nhìn xem cao vút trong mây Vọng Nhân Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương mấy người đứng ở tả hữu, bọn hắn không biết huyết tổ là nơi này làm cái gì. Đúng vào lúc này, một thanh âm mơ hồ từ hướng tây bắc truyền đến. Hắc hắc, ngươi ở phía dưới nhất định rất tịch mịch, rất lạnh. Ngươi mau ra đây đi, đi ra theo giúp ta uống rượu. Rượu thế nhưng là đồ tốt, nhất ý giải thiên sầu. Một say là thần tiên, chuyện lớn như trời say cũng tiên, trong lúc say không biết ai là ai. Chương 1830. Lâm Ngật đau thấu tim gan ba. Chương 1830 Lâm Ngật đau thấu tim gan ba. Thanh âm này mặc dù mơ hồ, nhưng là huyết ma cực kỳ. Huyết ma nô từng cái đều tu luyện cực cao, liền nghe được rõ ràng. Trừ dư gia phụ tử cùng Mai Sơn Nữ, huyết ma cùng huyết ma nô bọn họ trong mắt đều lóe hưng phấn hồng quang. Huyết ma hướng thanh âm phương hướng lao đi, những người còn lại cũng theo sát huyết ma hướng phía đó mà đi. Đến phụ cận, huyết ma ra hiệu tản ra, sau đó riêng phần mình lặng yên không một tiếng động hướng thanh âm truyền đến địa phương tới gần. Lúc này, nhìn người ngọn núi phương hướng tây bắc, cách đầm nước cách đó không xa một ngôi mộ bên trước, ngồi một cái lao nhân tóc trắng xóa. Luôn chính là nhìn trở về. Nhìn trở về tay cầm một cái hổ lô rượu đối với phần mộ uống rượu. Đây là Mạc Linh Cơ mộ phần. Nhìn trở về lại rót hai ngụm rượu, hắn lao đi miệng hướng phần mộ nói ngươi nương môn này, vì sao bỏ xuống lão tử? Đi ra cho lão tử. Theo giúp ta uống rượu làm vui Tô Cẩm Nhi để nhìn trở về đi nước heo, cũng không biết nhìn trở về tại sao lại đi vào Mạc Linh Cơ trước mộ phần. Nhìn trở về đối với phần mộ kích động ngôn ngữ, nhưng là phần mộ im lặng. Không chiếm được đáp lại, nhìn trở về nóng nảy, hắn đưa tay nắm lấy trên mộ đất diện mục giữ tận kêu ầm lên, không tức thời. Không ra lão tử liền đem ngươi bắt tới. Tần Võ Vương, muốn cho nương môn này của ngươi, ta thành toàn ngươi. Ta đem ngươi thành quỷ, ngươi liền có thể đi tìm nàng Đông Dương, một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên. Nhìn trở về tìm theo tiếng nhìn, chỉ gặp phía đông ngoài ba trượng đứng thẳng một người. Mang theo ngân diện, rối tung tóc dài, một đôi đỏ mắt đều là hưng phấn quan mang. Chính là Tần Định Vương. Nhìn trở về cả giận nói, ngươi lại là người nào? Tần Định Vương nói nhị ra ra, ta là ngươi tôn nhi a. Nhìn trở về nói lao tử mới không có ngươi dạng này quy tô tử. Nhìn trở về bỗng nhiên đứng dậy, trong tay nắm lấy thanh kia bùn đất bắn ra, hình thành một đầu cột đất bắn về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương giơ tay lên, một đạo kinh khí đánh vào cái kia cột đất bên trên. Cột đất tản ra phiêu tán rơi rụng. Lúc này lại một thanh âm vang lên. Nhìn trở về, nếu như ta là ngươi, liền không động thủ. Bởi vì chính là thần, cũng khó địch nổi chúng ta. Chỉ có một con đường chết. Thanh âm đến từ phía bắc, nhìn trở về quay đầu, nhìn phía bắc phần mộ sau chẳng biết lúc nào đứng thẳng một cái trước ngực vuông thong xích sắt người mặt sắt. Chính là Tạ Triều Dương. Tạ Triều Dương hiện tại ký ức không ngừng khôi phục, một số người cùng sự tình không ngừng nhớ tới, ký ức có thể nói khôi phục 7-8 phần 10. Tạ Triều Dương cũng nhớ lại nhìn trở về, đồng thời nhận ra nhìn trở về. Năm đó cùng nhìn lão ca trung đụng ấm áp vẽ cũng hiện hiện Tạ Triều Dương náo hải. Để Tạ Triều Dương nhập ma tâm tạm thời trở nên mềm mại. Tạ Triều Dương cảnh cáo nhìn trở về không nên động thủ, chính là không muốn để cho nhìn trở về chịu chết uổng. Nhìn trở về nhìn xem Tạ Triều Dương cười nhạo nói, mẹ nó, ngươi lại là cái nào hành? Chẳng lẽ ngươi cũng là cháu của ta sao? Tạ Triều Dương nghe lời này trong lòng chấn một cái. Hắn thật đúng là nhìn trở về cháu trai. Tả Triều Dương hiện tại thân phận chân thật, chỉ có huyết ma biết. Tả Triều Dương hiện tại cũng không muốn để còn lại huyết ma nô biết thân phận của hắn. Tả Triều Dương nói ta là Thiết Diện Thần Quân, năm đó đối với ngươi tràn ngập kính ngưỡng, cho nên muốn lưu ngươi một mạng. Tần Định Vương nghe lời này hướng Tả Triều Dương vấn tiếng nói, mặt sắt, chẳng lẽ ngươi muốn thả hắn? Hai ngày trước chính là ngươi cố ý thả đi cái kia che mặt Tả Triều Dương đánh gãy Tần Định Vương nói ý miệng, xử trí như thế nào Võ Vương, không phải ngươi nói tính. Nhìn trở về đột nhiên Kiệt Kiệt cười quái dị nói, hai cái không biết trời cao đất rộng quy tôn tử, mạng của lão tử tự mình làm chủ. Nói đi nhìn trở về Tả Hữu Trưởng đồng thời mà ra, hai đạo trưởng ảnh bay ra, một đạo kích phía Đông Tần Địa Vương, một đạo phía Bắc Tả Triều Dương. Hai người bất động, riêng phần mình xuất thủ đem bay tới trưởng ảnh đánh nát. Nhìn trở về thừa cơ thân hình về phía tây bên cạnh lao đi. Phía tây ngoài ba trượng chính là Lâm. Nhìn trở về muốn nhập Lâm nội đi. Nhưng là Lâm Trung Phi ra ba đầu thân ảnh, ba người này võ công đều không tầm thường, ba người đồng thời ra chiêu. Một đạo trưởng ảnh, một đạo đao ảnh, một đạo quyền ảnh bay về phía nhìn trở về. Nhìn trở về hét lớn một tiếng, dưới chân đá lên một khối đá trước đánh vào trước hết nhất mà đến đao quang bên trên. Sau đó xuất liên tục hai trưởng, đem bay tới trưởng ảnh cùng quyền ảnh đánh nát. Ba đầu thân hình cũng thành hình quạt lướt đến. Ba người này là Mai Sơn nữ cùng Minh đệ Dư gia. Đối mặt lướt đến ba người, nhìn trở về thân hình hướng về sau lui. Đây là một cái như từ xa xôi địa phương truyền đến thanh âm đang nhìn trở về sau lưng vang lên. Hiện tại tình hình này, nếu để cho ngươi chạy chúng ta thật là liền không mặt ở trên đời này còn sống. Nhìn trở về nghe thanh âm này đông dừng quay người. Hắn nhìn thấy một cái ma mặt người đứng ở sau lưng ngoài hai trượng. Ma mặt người Tả Hữu đứng thẳng Dư Bắc Huyết cùng Xà Kiếm lão quân. Nhìn trở về bị vây ở giữa. Sau đó tứ phương người từ từ hướng nhìn trở về tới gần. Nhìn trở về giờ phút này như là một đầu thú bị nốt. Vòng vây tại cách nhìn trở về nhất trượng đà khoảng cách dừng lại. Tần Định Vương nhìn chằm chằm nhìn trở về, trong mắt tràn ngập án niệm sát ý lúc trước, lệnh hồ tộc biết nhìn trở về chính là Tần Đường, Nam Mộng cũng nhớ giết nhìn trở về Tuyết lệnh hồ tộc mối thù. Nhưng là cuối cùng cũng không có thể giết nhìn trở về. Lệnh hồ tộc người ngược lại một cái tiếp một cái chết đi, đều chết không nhắm mắt. Hiện tại nhìn trở về bị khống trụ, chắp cánh khó thoát, mà lại thần tiên cũng khó cứu hắn, Tần Định Vương mừng rỡ như điên, hắn hướng huyết ma đạo, huyết tổ, hắn chính là Tần Đường. Xin mời huyết chủ đem hắn giao cho ta. Ta muốn huyết ma đưa tay, ra hiệu Tần Định Vương ý miệng. Tần Định Vương chỉ có thể ý miệng. Máu mài nhiều hứng thú nhìn xem nhìn trở về nói ngươi chính là năm đó một đời võ vương Tần Đường. Nghe nói ngươi năm đó nam sinh nữ tướng, là cái mỹ nam tử, kết quả luyện huyết ma thư biến thành hiện tại quỷ bộ dáng này. Nhìn trở về hướng huyết ma lớn tiếng nói, ngươi lại là thứ quỷ gì? Huyết ma đạo, ta là của ngươi chủ nhân. Nhìn trở về nói thả ngươi mẹ cổ thí. Lao tử từng có cha từng có mẹ từng có lao bà từng có nhi nữ từng có cháu trai, liền không có qua chủ nhân. Thiên hạ cũng không có người xứng làm chủ nhân của ta. Lao tử tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu? Mẹ ngươi không có nói cho ngươi, đừng chọc lao tử sao? Huyết ma cười, ma mặt càng lộ vẻ quỷ dị. Huyết ma đạo, không hổ là võ vương, biến thành dạng này còn có cố cùng tình. Ta nói thật cho ngươi biết, ta chính là sáng tạo huyết ma sách huyết ma. Mà ngươi tu luyện huyết ma sách, dĩ nhiên chính là máu của ta Mano. Mà ta chính là chủ nhân của ngươi. Ở trước mặt ta, không cần cuồng, càng không cần cậy giả lên mặt. Bởi vì ta hoành hành thiên hạ thời điểm, ngươi tổ tông còn mặc chơi bùn đâu. Nhìn trở về khẽ giật mình, hắn chừng trong mắt nói ngươi thật sự là huyết ma. Huyết ma đạo, đối với. Nhìn trở về nói vậy ngươi nói cho ngươi, huyết ma là cái thứ gì? Ha ha ha, nhìn trở về phát ra một trận trêu cợt người danh mánh cười to. Ngưng cười nhìn trở về hướng huyết ma kêu lên, muốn mạng sống nhanh cho lão tử tránh ra. Lão tử muốn về nhà nuôi heo. Nếu như ngươi đói bụng, lão tử cho ngươi cũng cho ăn chút thức ăn cho heo. Nhìn trở về lời này vừa nói ra, Dư gia phụ thân cùng mấy cái huyết ma nô lần lượt quát chói tai. Bọn hắn không thể chịu đựng nhìn trở về đối với mạo phạm như thần huyết tổ. Lớn mật, muốn chết. Huyết ma vẫn như cũng là vẻ mặt đó, giống như đối với tên điên này mạo phạm cũng không tức giận. Huyết ma đạo, ta cũng muốn nhìn xem một đời võ vương có bản lĩnh gì. Nhìn trở về đã thành cá trong chậu, huyết ma hiện tại cũng không đội mà đem nhìn trở về khống chế trở thành khối lỗi. Nhìn trở về phát ra tiếng cười quái dị, hắn diện mục trở nên càng thêm hung sát. Nhìn trở về nói lao tử hiện tại liền đem ngươi mặt quỷ này đánh thành nát. Thoại âm rơi xuống, nhìn trở về tay hướng trên mặt đất một chảo, nắm lên một khối như dưa hấu lớn tảng đá. Sau đó hắn lực quán chú tảng đá hướng huyết ma ma mặt ném đi. Chương 1831. Lâm Ngật đau thấu tim gan 4 chương 1831 Lâm Ngật đau thấu tim gan 4 đối mặt tràn ngập kinh lực bay tới tảng đá. Huyết ma hay là bộ kia đùa cợt biểu lộ, hắn cũng không núp đích. Ngay tại tảng đá cách huyết ma một thước khoảng cách thời điểm, đứng ở huyết ma phía bên phải Xà Kiếm lao quân Đông Dương phát ra một tiếng giống, như bị tỉnh lại ma quỷ. Xà Kiếm lao quân thân hình trong nháy mắt di chuyển về phía trước, một trường đánh vào trên tảng đá kia. Tảng đá vỡ nát. Huyết ma nhạt âm thanh đối với Xà Kiếm lao quân nói đi, linh giáo bên dưới Tần Võ Vương công phu, để cho ta mở mắt một chút. Xà Kiếm lao quân hiện tại hoàn toàn chính là một cái không có linh hồn khôi lỗi. Hắn con mắt màu đỏ tràn ngập sát khí cùng lệ khí, trong mắt nổi lên chật ních trên mặt nạ sắc hốc mắt cực kỳ kinh khủng. Huyết ma thân hình cũng trong nháy mắt lui về sau hai ba trượng, cho hai người trở lại đánh nhau không gian. Huyết ma lùi lại, mấy cái huyết ma nô cũng đều lui về sau mấy trượng. Xà Kiếm lao quân ngửa mặt phát ra một tiếng giống, thân hình đằng không mà lên, trong nháy mắt đổ nhìn trở về phía trên. Xà Kiếm lao quân ở trên cao nhìn xuống song trưởng bổ về phía nhìn trở về đầu lâu. Nhìn trở về cũng phát ra tiếng giống thảm, ngửa mặt nhấc song trưởng, toàn lực đánh vào Xà Kiếm lao quân song trưởng kia bên trên. Bành một thanh âm vang lên. Xà Kiếm lao quân thân hình rung động không thôi, nhìn trở về thì bị chấn hai chân xuống đất ba tấc. Hai người song trưởng đều lực đạo mạnh phi thường. Trên lòng bàn tay cương phong nhấc lên cắt đá khí lãng cũng hướng bốn phía nhấp nhô quyết tán, như sóng bình thường tràn qua người xung quanh. Nếu như là cao thủ bình thường, vì phòng ngừa khí lãng thương tới nó thân, liền sẽ lại lui. Nhưng là khí lãng đối với huyết ma bọn hắn khó tạo thành tổn thương chút nào. Trừ võ công hơi yếu Dư Bắc Huyết, Dư Tứ Tiên cùng Mai Sơn Nữ và Táo bị khí lãng dơ lên. Huyết Ma, Tả Triều Dương, Tần Định Phương bao quát Dư Đại Tiên bốn người, đối mặt mãnh liệt như thế kình phong, quần áo đều không nhúc nhích tí nào. Dùng sức nội áp chế vọt tới khí lãng. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Giờ phút này Xà Kiếm Lao Quân ở trên cao nhìn xuống, cuồng hống liên tục, thân hình biến hóa, thời nhị không trùng, mà ngươi rơi xuống đất, song trưởng không ngừng tấn công mạnh nhìn trở về. Như muốn không cho nhìn trở về cơ hội thở dốc. Nhìn trở về gào thét, song trưởng nhanh chóng mà ra, không ngừng đánh vào Xà Kiếm Lao Quân điên cuồng đánh tới trên lòng bàn tay. Nhưng là bởi vì nhìn trở về mất đi thiên cơ, nhất thời bị áp chế, hắn hai chân cũng không ngừng hướng dưới mặt đất hãm. Hãm đến bắp chân chỗ. Đánh hơn 30 chiêu, nhìn trở về như cũ khó thoát thân, hoàn toàn là bị động chống cự Xà Kiếm Lao Quân công kích đáng sợ. Trên thân còn chịu hai nơi thương. Huyết Ma vốn định kiến thức xuống nhìn trở về võ công, hiện tại hắn có chút thất vọng. Huyết Ma đối với bên người Dư Bác Huyết Đạo, cái này Tần Đường, năm đó thật sự là võ lâm đệ nhất cao thủ. Dư Bác Huyết Đạo là năm đó Tần Đường dùng ngàn mai kiếm pháp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mấy năm trước, nghe nói ở trên biển cùng Lệnh Hồ Tàng Hồn đại chiến bất phân thắng bại, còn đem Lệnh Hồ Tàng Hồn xương sườn tung ra. Hiện tại hắn so mấy năm trước càng giàn mua, cũng suy yếu không ít. Huyết Ma đạo, Tuyết Nguyệt không tha người ai trừ ta có thể tránh thoát Tuyết Nguyệt, thiên hạ không người có thể trốn qua. Dư Bác Huyết Đạo, huyết tổ là thần, phàm nhân tự nhiên khó so. Huyết Ma tiếp tục xem, hắn nhìn ra chút kỳ quặc tới. Huyết Ma đối với Dư Bác Huyết Đạo, nhìn trở về nhập ma không bằng mặt khác Huyết Ma nô sâu. Huyết Ma sách chỗ khác thường ở trên người hắn biểu hiện không đủ, cho nên hắn khó địch nổi Xà Kiếm Lão Quân. Dư Bác Huyết khốn hoặc nói, huyết tổ, nhưng là hắn thật sự là tu luyện Huyết Ma sách ra huyết tổ, có phải hay không là hắn Huyết Ma đưa tay? Dư Bác Huyết mau ngậm miệng. Luận giải đọc nguyên nhân trong đó, không ai có thể cùng Huyết Ma so. Quan chiến Tần Định Phương giờ phút này tâm tình kích động, hắn hận không thể đi lên tự tay đem nhìn trở về đánh cái phấn thân vai cốt. Nhưng là Huyết Ma vị để hắn xuất thủ, hắn cũng không dám tùy tiện. Tần Định Vương liền xông Xà Kiếm Lao Quân nói lao quái, sẽ tên điên này, sẽ thành mảnh nhỏ. Tả Triều Dương thì một tiếng không gặm nhìn chằm chằm ở vào thế yếu nhìn trở về, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Huyết Ma cùng Dư Bác Huyết cũng tiếp tục quan chiến. Huyết Ma đột nhiên đối với Dư Bác Huyết đạo bắt đầu thể hiện. Trải qua hơn 40 chiêu đánh nhau, nhìn trở về con mắt càng ngày càng đỏ, trên mặt cũng nhô ra màu đỏ như con giun giống như nhúc nhích kinh mạch, tóc cũng nổ. Nhìn trở về hiện tại cũng như bị tỉnh lại của ma, cực kỳ làm người kinh hãi. Đầu óc của hắn giờ phút này hỗn loạn cực kỳ, ra chiêu lại càng nhanh, lực đạo càng mạnh, tiếng giống bắt đầu đình thai nhức óc. Đối mặt Xà Kiếm Lao Quân lại đánh tới một trường, nhìn trở về một trường mà ra, nhưng là trường giữa đường nhìn trở về lại đột nhiên thu chiêu, thế là Xà Kiếm Lao Quân một trường đánh vào nhìn trở về trên thân. Nhìn trở về xương cốt phát ra đứt gãy âm thanh, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, nhìn trở về cái kia nhìn như thu hồi một trường cũng thiểm điện mà ra, cũng đánh vào Xà Kiếm Lao Quân trên thân. Lấy thương còn thương, Xà Kiếm Lao Quân bị đánh trúng địa phương cũng là xương cốt đứt gãy, trong miệng hắn cũng tuôn ra máu tươi. Nếu như đổi lại khác bình thường cao thủ, gặp trong chớp nhoáng này phản kích một trường, liền sẽ lập tức lui, trước cùng địch kéo dài khoảng cách, tránh cho địch nhân công kích đã chuẩn bị. Nhưng là Xà Kiếm Lao Quân không lùi, đối mặt nhìn trở về tiếp tục mà đến trường cũng làm như không thấy, thế là nhìn trở về lại một trường đánh vào Xà Kiếm Lao Quân ngực phải. Xà Quân Lão Quân phải khang cốt cũng đứt gãy, nhưng là Xà Kiếm Lao Quân cũng lập tức lấy lại nhan sắc, cũng một trường đánh vào nhìn trở về khang cốt bên trên. Nhìn trở về khang cốt cũng phát ra đứt gãy tiếng vang, trong miệng máu càng là ra bên ngoài tuôn ra. Xà Kiếm Lao Quân cũng là lấy thương đổi thương. Tu luyện Huyết Ma công người sâu dùng chiêu pháp, đối với bình thường cao thủ vô luận là trong lòng cùng thân thể đều sẽ tạo thành khó mà lường được tổn thương. Nhưng là đối với đồng loại, lấy thương còn thương, đều chiếm không được tiện nghi. Nhìn trở về cũng thừa cơ thoát thân, hắn đột nhiên xuất cước, một cước đá vào Xà Kiếm Lao Quân trên thân. Xà Kiếm Lao Quân bị đá lui hai bước. Nhìn trở về thừa dịp Xà Kiếm Lao Quân cùng hắn kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, phát ra một tiếng hét lên, thân hình bỗng dưng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Hãm dưới đất hai chân cũng trên mặt đất bên trong xoay tròn, từng luồng bùn cắt từ bên trong bay bắn mà ra. Sau đó nhìn trở về thân hình lùi lên, như manh thú thoát khốn. Nhìn trở về nhập ma trạng, đồng thời thành công thoát khốn, Huyết Ma ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Xà Kiếm Lao Quân thân thể cũng lướt lên, tiếng giống không ngừng hướng nhìn trở về mà đến. Nhìn trở về giờ phút này con mắt như là xu huyết, hắn điên cuồng là, lão tử đem ngươi xé. Hai người trên không trung tiếp tục triển khai cuộc chiến, nhất thời đánh đuổi đuôi. Xà Kiếm Lao Quân cùng nhìn trở về năm đó cũng coi là bằng hữu, cũng đều cùng chung chí hướng. Nhưng là hiện tại đôi này bằng hữu một cái không có linh hồn, một cái cuồng bạo hỗn loạn, như hai đầu lẫn nhau không nhượng bộ manh thú triển khai liều chết cuộc chiến. Theo thanh bà xạ, hai người không ngừng kích thương đối phương. Thằng đánh hơn 100 chiêu, mặc dù riêng phần mình máu me đồng địa, nhưng là vẫn khó phân thắng bại. Hai người đều lộ ra càng thêm táo bạo, cũng càng thêm không có kiên nhẫn, hai người bắt đầu không ngừng để mà thương đổi thương đấu pháp. Cuối cùng hai người đứng ở trên mặt đất đối với lẫn nhau, riêng phần mình đều không lùi không tránh, chỉ là riêng phần mình điên cuồng la điên cuồng đập nện đối phương. Nhậm do đối phương trưởng quyền cước không ngừng đánh vào trên người mình. Máu tươi thịt nát không ngừng từ trên thân hai người bay lên, hai người xương gãy thanh âm liên tiếp vang lên. Hai người đều bị đánh máu thịt bé bét. Người quan chiến đều hiểu, dạng này đánh xuống, kết quả chỉ có một cái, hai người đồng quy dư tận. Huyết Ma rất hài lòng. Bắt đầu hắn còn có chút nghi hoặc nhìn trở về hình như có chút khác biệt. Hiện tại có thể xác định, nhìn trở về là càng điên cuồng, Huyết Ma công đặc tính hiện hiện mới càng rõ lộ ra. Nhập ma cũng càng sâu. Lúc này Tần Định Phương cướp đến Huyết Ma phụ cận, Tần Định Phương kích động nói, "Huyết tổ, hắn mặc dù là ta nhị gia gia, nhưng là hắn năm đó điên sau, giết rất nhiều thân nhân, Gia gia của ta trước khi chết dặn dò ta không muốn buông tha hắn. Xin mời huyết tổ cho phép ta tự tay giết hắn. Chương 1832. Lâm Ngật đau thấu tim gan 5 chương 1832 Lâm Ngật đau thấu tim gan 5 huyết ma từ Tần Định Vương trong mắt nhìn ra, Tần Định Vương là cỡ nào muốn tự tay giết nhìn trở về. Huyết ma không vui nói, ai nói muốn để hắn chết. Tần Định Vương nghe lời này thất vọng. Mặc dù trong lòng xúc động phẫn nộ, nhưng là cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Huyết ma đạo, mặc dù ngươi nhị gia gia tuổi tác lớn, không thể so với trước kia, nhưng là còn có thể cùng lão quái đánh khó phân thắng bại, đây cũng không phải là người bình thường có thể so. Giết đáng tiếc, để hắn trở thành khối lỗi, xung làm cái tay chân cũng tốt. Tần Định Vương nói huyết tổ nói đúng, huyết tổ nhìn xa trông rộng. Huyết ma triều xà kiếm lao quân nói lao quái lui về. Cứ việc hiện tại xà kiếm lao quân cũng là cuồng nộ cực kỳ, muốn em nhìn trở về đánh cái phấn thân toái cốt giải hận, nhưng là cũng không dám vi phạm huyết tổ mệnh lệnh. Xà kiếm lao quân một trường đánh vào nhìn trở về công tới trên lòng bàn tay, sau đó mượn lực thân hình lướt về đằng sau. Nhìn trở về cái kia có thể tùy tiện buông tha hắn, điên cuồng la đuổi theo. Xà kiếm lao quân cướp đến huyết ma bên người dừng lại, nhưng là thân thể của hắn lung lay, giống như khó thăng bằng. Trên thân vết thương càng là máu tươi không khô, trên thân hai nơi địa phương đã thấy bạch cốt. Cùng nhìn trở về liều chết mà chiến, xà kiếm lao quân cũng thương không nhẹ. Nhìn trở về lúc này cũng bổ nhào vào phụ cận, toàn thân hắn vết máu, trong miệng cũng thiếu, diện mục càng lại như giống như ma quỷ đáng sợ. Huyết ma đột nhiên đưa tay, ngón tay nhanh chóng trên không trung huy động. Nhìn trở về bỗng dưng dừng thân hình, trên người hắn máu tươi không ngừng lộc cộc hướng xuống nhỏ, lồng ngực vẫn kịch liệt chập trùng. Nhưng là trong mắt của hắn ngang ngược chi khí từ từ tan biến, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt. Nhìn trở về kinh ngạc nhìn xem huyết ma thủ chỉ huy động. Tân Định Vương, Xà Kiếm Lao Quân, Tả Triều Dương cũng đều nhìn thấy không trung xuất hiện cái kia đạo huyền diệu, huyết sắc cửa. Một bàn tay từ trong môn rũ ra. Chỉ là cái tay này không phải hướng bọn hắn chiêu, mà là hướng nhìn trở về chiêu. Nhìn trở về hồn bay phách lạc hướng huyết ma đi qua, cũng là hướng cái kia đạo vô hình cửa đi đến. Tả Triều Dương mấy người minh bạch, nhìn trở về bây giờ thấy được cảnh tượng, chính là lúc trước bọn hắn nhìn thấy. Nhìn thấy phun trào huyết hải, nhìn thấy bên bờ đi chủ nhân. Nhìn trở về giờ phút này nhất định là lâm vào kỳ dị trong huyễn cảnh. Huyết ma tay như là lúc trước khẽ vuốt bọn hắn bình thường, nhẹ vô về nhìn trở về máu thịt bè bét gương mặt. Đừng bỏ lại ta, nhìn trở về đột nhiên quỳ lạy tại huyết ma dưới chân, hắn kích động kêu lên, chủ nhân huyết ma cười. Huyết ma đạo, nhìn trở về, từ đây ngươi chính là của ta huyết ma nô. Mệnh của ngươi, thân thể của ngươi, ngươi tất cả mọi thứ đều là ta. Ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nhìn trở về nói ta nghe chủ nhân lời nói. Xin chủ nhân lại vuốt ve ta huyết ma đạo, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta tự nhiên sẽ thưởng ngươi. Hiện tại, ngươi đứng lên đi. Thế là nhìn trở về liền đứng lên. Lúc này Tả Triều Dương cùng Mai Sơn Nữ cũng đều tới, cung kính đứng ở huyết ma tả hữu. Huyết ma đối với Dư Bắc huyết đạo, trước thay bọn hắn cầm máu băng bó. Dư Bắc huyết liền cùng hai đứa con trai ma lợi là Xà Kiếm lão quân cùng nhìn trở về cầm máu, vẩy thuốc, băng bó vết thương. Tần Định Vương không thể tội nguyện giết nhìn trở về, trong lòng không vẫn, hắn lại lòng sinh độc kế. Tần Định Vương đối với huyết ma đạo, huyết tổ. Lâm Ngật đối với cái này nhị gia gia vô cùng tốt, không ngại dùng nhìn trở về đem Lâm Ngật dẫn xuất. Huyết ma triều liếc nhìn xung quanh. Lão quái cùng nhìn trở về đánh hơn 100 chiêu, hai người gầm thét thanh âm truyền rất xa. Lâm Ngật nhất định nghe được. Nếu như Lâm Ngật muốn cứu nhìn trở về, liền quay trở về. Hiện tại tương lai, chỉ sợ Lâm Ngật là bỏ xe giữ tướng. Ha ha, nói đến đây huyết ma phát ra cười trào phúng, hắn tiếp tục nói, cái gì hiểm nghĩa, cái gì thân tình, ở thời điểm này đều không đáng nói chuyện. Tần Định Vương cùng Tả Minh Dương giờ mới hiểu được, nguyên lai huyết ma nhậm do vọng trở về cùng Xà Kiếm lão quân đánh hơn 100 chiêu, hai người kém chút đồng quy dư tận, kỳ thật chính là muốn dẫn Lâm Ngật lai cứu nhìn trở về. Tần Định Vương nói với tổ, ta hiểu rõ Lâm Ngật, nếu quả thật giết nhìn trở về, hắn hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Hắn nhất định giấu ở phụ cận, nhìn thấy nhìn trở về chưa chết, cho nên trước không cứu, đợi ngày sau tùy thời lại cứu. Á huyết ma giống như cảm thấy Tần Định Vương nói có mấy phần đạo lý. Xem ra ngươi có biện pháp đem Lâm Ngật dẫn xuất. Tần Định Vương cũng không dám cam đoan, hắn nói ta muốn thử một chút. Huyết ma suy nghĩ một chút nói vậy ngươi liền thử một chút đi. Tả Triều Dương mở miệng nói, huyết tổ, đừng nghe Bắc Ma nói bừa. Hắn tại Lâm Ngật thủ hạ bại một lần lại bại, căn bản đấu không lại Lâm Ngật. Nhìn trở về hiện tại đã thành huyết ma nô. Thề sống chết hiệu chung huyết tổ, cũng là chúng ta huyết ma tộc một thành viên. Không cần thiết lại tra tấn hắn, càng không tất yếu giết hắn. Huyết ma nhìn xem Tả Triều Dương, ma mặt thần sắc để cho người ta khó mà phỏng đoán. Huyết ma biết Tả Triều Dương cũng là Tần Đường cháu trai. Tả Triều Dương rõ ràng là muốn bảo đảm Tần Đường. Đã như vậy, cái kia Tả Triều Dương còn chưa chân chính làm đến ý chí sắt đá lãnh khốc vô tình. Huyết ma đối với Tả Triều Dương nói hai chữ, im miệng. Tả Triều Dương chỉ có thể im lặng. Tần Định Vương hướng Tả Triều Dương đắc ý cười một tiếng, sau đó hắn đến nhìn trở về trước mặt. Dư Tứ Tiên chính cho nhìn trở về tiếp một chỗ xương gãy. Tần Định Vương để Dư Tứ Tiên tránh ra, hắn đem nhìn trở về mấy chỗ huyệt đạo phong, để hắn khó động đậy. Sau đó Tần Định Vương đem nhìn trở về chỗ kia xương gãy lại từ hai bên răng rắc bẻ gãy. Tần Định Vương còn lấy một đoạn xương gãy cầm trong tay. Nhìn trở về phát ra kêu đau một tiếng, sau đó chửi ầm lên Tần Định Vương. Tần Định Vương gỡ xuống mặt nạ bạc, lộ ra lúc đầu mắt mặt. Giờ phút này, Tần Định Vương khuôn mặt bởi vì tràn ngập cừu hận mà trở nên dữ tợn. Tần Đường nếu như hồ tộc đại cửu nhân, là Tần Đường hủy lệnh hồ tộc, hiện tại, Tần Đường rốt cục rơi vào trên tay hắn. Tần Định Vương nhìn chằm chằm Tần Đường, trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, sau đó tay bên trên phát lực, đem cái kia cắt đứt xương bóp cái vỡ nát. Sau đó Tần Định Phương đem nhìn trở về đạp đổ trên mặt đất, rút ra nhuyễn kiếm của hắn. Tần Định Phương dùng trí tà nội lực tràn đầy thân kiếm trở nên đỏ bừng, mang theo liệt diễm khí tức. Tần Định Phương huy kiếm, nhuyễn kiếm như roi, một đạo màu đỏ kiếm roi mang theo chói thai phá không minh hưởng quất vào nhìn trở về trên thân. Nhìn trở về hét thảm một tiếng, tràn ngập tà lực kiếm roi quất vào nhìn trở về trên thân, không chỉ để hắn ra chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt âm u, còn để nhìn trở về cảm giác như bị liệt hỏa đốt người. Loại đau khổ này thật sự là không phải người có thể thụ. Theo từng đầu bốc lửa rắn kiếm roi quất vào nhìn trở về trên thân, nhìn trở về kêu thảm không dứt. Trên thân thịt nát cùng máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ văng khắp nơi. Nhìn trở về cũng lại không mắng Tần Định Vương, hắn hướng huyết ma kêu thảm thiết nói chủ nhân, ta định hiệu chung với ngươi, xin chủ nhân cứu ta huyết ma dùng mệnh làm cho giọng điệu nói lên tiếng gọi, để Lâm Ngật cứu ngươi. Huyết ma ý tứ không cần nói cũng biết, là muốn là để Lâm Ngật nghe được nhìn trở về tiếng kêu cứu. Nhìn trở về nghe huyết ma nói, hắn liền cất tiếng đau buồn kêu lên, cánh rừng nhỏ cứu ta. Lao tử chịu không được, ngươi mau tới cứu ta, nhưng là bốn phía im mắng, cũng không thấy bất luận bóng người nào. Tần Định Vương bên cạnh rút bên cạnh lớn tiếng nói, Lâm Ngật, miệng ngươi miệng từng tiếng là thân nhân có thể bỏ ra hết thảy, hiện tại ngươi nhị gia gia chính gặp sống không bằng chết tra tấn, ngươi ngược lại là đi ra cứu a. Nếu như ngươi không ra, ta liền đem hắn rút cái phấn thân toái cốt hồn phi phách tán. Ngươi tên hèn nhát này nhìn trở về thì một bên kêu thảm một bên kêu để Lâm Ngật cứu hắn. Giờ phút này, cách đầm nước 30 trượng bên ngoài trong bụi cỏ, có một đôi mắt. Đôi mắt này một mực nhìn chụp lấy. Chương 1833. Giống như sinh thời một chương 1833 giống như sinh thời một đôi mắt này là Lâm Ngật. Lâm Ngật đi trước cầm tù nhìn trở về địa phương tìm kiếm không có kết quả. Lâm Ngật lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên hắn nghĩ tới Mạc Linh Cơ phần mộ. Lâm Ngật nghĩ thầm nhị gia gia có phải hay không là đi Mạc Linh Cơ trước mộ phần. Lâm Ngật liền tới Vọng Nhân Phong. Lâm Ngật đến phụ cận, nhìn trở về đang cùng xà kiếm lão quân kịch chiến hơn phân nửa. Lâm Ngật liền ẩn trong bóng tối, cho nên huyết ma thu phục nhìn trở về quá trình hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Hiện tại Tần Định Phương tàn nhẫn dậy vò lấy nhìn trở về không ngừng hô hoán Lâm Ngật. Lâm Ngật lại khó mà cứu nhị gia gia. Đối mặt cường đại như thế huyết ma tộc trận thức, nếu như ra ngoài, kết quả chỉ có một cái, không tốt tính mệnh. Lâm Ngật không sợ chết, nhưng là hắn hiện tại không thể chết, càng không thể chịu chết uổng. Nhị gia gia, đệ đệ, hiện tại cũng thành huyết ma nô, đã để Lâm Ngật thống khổ vạn phần. Nhị gia gia thảm liệt kêu cứu thanh âm càng là như đao cắt ra lấy Lâm Ngật tâm. Đau nhức, thật là làm cho Lâm Ngật đau thấu tim gan. Đau Lâm Ngật toàn thân đều đang run sợ, bởi vì cực độ bi phẫn, hắn hé miệng, một ngụm máu tươi tuôn ra. Lâm Ngật nổi lên con mắt đều chảy ra máu. Lâm Ngật nắm thật chặt một đoàn bụi gai, cắn chặt cương nha không lên tiếng, cũng không nhiệt thân. Bụi gai gai đâm vào Lâm Ngật bàn tay, nhưng là hắn cảm giác không đến đau, bởi vì hắn tâm đau hơn. Tần Định Vương tiếp tục dùng kiếm roi quật lấy nhìn trở về. Tần Định Vương cũng nhờ vào đó phát tiết trong lòng trải qua thời gian dài đối với người Tần gia tích tụ phẫn uất. Nhìn trở về cũng không hô, hắn ngay cả tiêu khí lực cũng không có, sau đó nhìn trở về liền bất tỉnh đi. Giờ phút này, nhìn trở về toàn bộ thân hình như bị lê một lần, máu thịt be bét vô cùng thê thảm. Tả Triều Dương một mực nhìn lấy Tần Định Vương tra tấn nhìn trở về, không lên tiếng. Ánh mắt của hắn thì càng ngày càng đỏ, khiến người ta run sợ. Tiếp tục đánh xuống, nhìn trở về liền hồn phi phách tán. Nhưng là hiện tại chỉ có một người có thể ngăn cản Tần Định Vương, đó chính là huyết ma. Lúc này huyết ma đối với Tần Định Vương nói dừng tay đi. Tần Định Vương vốn định cứ như vậy đánh xuống, đem hủy diệt lệnh hồ tộc thủy tắc kén người rút cái phấn thân vai cốt, nhưng là huyết ma mệnh lệnh hắn lại không dám không tuân theo. Tần Định Vương liền ngừng tay. Huyết ma đối với Tần Định Vương nói ngươi thật giống như cũng không phải thật sự là hiểu rõ Lâm Ngật. Ngươi chính là đem nhìn trở về đánh thành vỡ nát, Lâm Ngật cũng sẽ không xẻ ra đến. Tần Định Vương nói với tổ, có lẽ Lâm Ngật đã xuất núi đi xa. Không nghe thấy. Huyết ma ánh mắt không biết là vô tình hay là cố ý hướng chung quanh nhìn lướt qua. Huyết ma lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy Lâm Ngật không chỉ chưa đi, mà lại tới. Liền nút trong bóng tối nhìn xem đâu. Tần Định Vương cũng không khỏi con mắt hướng bốn quét liệu một chút, hắn nói nếu như Lâm Ngật tới, lấy hắn tính cách, chính là liều chết cũng sẽ đi ra cứu nhìn trở về. Năm đó hắn vì Tô Cẩm Nhi, độc thân sông Bắc Phủ đâu huyết ma đạo, năm đó Lâm Ngật độc thân sông Bắc Phủ là có chỗ chuẩn bị, hắn chí ít có hy vọng còn sống rời đi. Hiện tại, trong thiên hạ, vô luận là ai, ai ra kẻ nào chết, một chút hy vọng sống đều không có. Cho nên hắn liền sẽ không đi ra. Tần Định Vương nói hắn điên lên sẽ không muốn nhiều như vậy. Huyết ma một mặt chào ý nói nếu như đổi lấy ngươi, liền hiện tại tình hình, ngươi đi ra sao? Tần Định Vương dứt khoát lưu loát nói sẽ không. Huyết ma đạo, ta cũng sẽ không. Cho nên, chúng ta đánh giá thấp hắn. Mà lại, ngươi cũng không phải chân chính hiểu rõ hắn. Cứ việc huyết ma không để cho giết nhìn trở về, nhưng là Tần Định Vương thống khoái mà hành hạ lệnh hồ tộc đại biểu nhân, giờ phút này trong lòng thông thuận cực kỳ. Tần Định Vương liền không lại nói chuyện. Hắn đem chính mình ngân diện lại đeo lên. Huyết ma đối với Dư Bắc huyết đạo, cứu nhìn trở về, đừng cho hắn chết. Sau đó cho hắn cắm vào tỏa hồn châm đem hắn biến thành khôi lỗi. Một đời võ vương thành huyết ma nô, còn mất đi linh hồn, thú vị. Về sau lại để cho hắn giết người một nhà, càng thú vị. Ha ha, huyết ma phát ra một trận cười. Hắn ma mặt cũng hiện ra tên điên bình thường thần sắc. Dư Bắc huyết cùng Dư Tứ Tiên liền cứu chữa hấp hối nhìn trở về. Sau đó huyết ma mấy người lại đi tới Vọng Nhân Phong bên dưới. Huyết ma đưa tay vướt ve vách núi, đột nhiên thân hình hắn phiêu khởi chân tại vách núi bên trên điểm một cái, lại tiếp tục lên cao mà đi. Tả Triều Dương cùng Tần Định Phương chính muốn phi thân lên, không trung huyết ma chuyển đến thanh âm. Lưu tại nguyên địa, ta muốn lặng lặng. Thế là Tả Triều Dương mấy người liền không lên ngọn núi. Đợi huyết ma thân hình nhận tại trong mây mù, Tả Triều Dương đi đến Tần Định Phương trước mặt, dùng để cho người ta run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Định Phương. Tần Định Phương đương nhiên không sợ Tả Triều Dương. Tần Định Phương nói: "Ngươi vì sao nhìn ta chằm chằm?" Tả Triều Dương đạo: "Ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn." Mặc dù bây giờ Tần Định Phương cùng Tả Triều Dương đều là huyết mano, xem như đồng môn, nhưng là Tả Triều Dương khắp nơi cùng Tần Định Phương đối nghịch, cái này khiến Tần Định Phương lòng sinh điểm khả nghi. Tần Định Phương dùng hắn cái kia khó phân biệt ánh mắt cùng con ngươi huyết mục nhìn chằm chằm Tả Triều Dương đạo: "Ngươi thả đi người bị mặt kia, hôm nay lại thay nhìn trở về cầu tình, ngươi đến tuột cùng là ai?" Tả Triều Dương không trả lời, hắn hung ác tiếng nói: "Nếu như không phải huyết tổ, ta đào ra ngươi tầm đến." Tần Định Phương đối chọi gay gắt nói: "Nếu như không phải huyết tổ, ta liền lột da của ngươi, nhìn xem ngươi đến tuột cùng là nhà nào chó. Vì sao tổng cắn ta không thả?" Tả Triều Dương không nói thêm gì nữa, hắn con ngươi co rút lại, trên thân bốn đầu xích sắt cũng khúc dương mà lên, giống như tùy thời chuẩn bị đánh ra. Tần Định Phương trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, hắn tay phải cũng cấp tốc biến đỏ, trong lòng bàn tay cái kia vòng xoáy cũng chuyển động đứng lên. Dư Bác Huyết thấy hai người Dương cùng bắt kiếm, liền tới nói: "Hai người các ngươi là huyết tổ phụ tá đắc lực, vốn nên đồng tâm lục lực là huyết tổ hiệu lực, trợ huyết tổ hoàn thành đại nghiệp. Huyết tổ hiện tại quan trên, các ngươi liền muốn nội đấu, huyết tổ sẽ rất tức giận. Các ngươi liền không sợ huyết tổ trừng phạt đám các ngươi, đem bọn ngươi cũng thay đổi thành hàng thi đi thì sao?" Dư Bác Huyết lời này thật có tác dụng. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương cũng không muốn biến thành không có linh hồn cái xác không hồn. Hai người riêng phần mình chậm lui mấy bước, dàn xếp ổn thỏa, lại không khiêu khích đối phương. Sau đó bọn hắn an tĩnh trở lấy huyết ma. Huyết ma đến đỉnh núi, lâm liệt sơn phong dơ lên hắn phát, màu đỏ đen phát trong gió bay múa. Quần áo trên người cũng đều phần phật tung bay. Phối hợp ma mặt, giờ phút này giống như ma quỷ lâm thế bình thường. Huyết ma đi đến pho tượng đá này trước mặt, hắn nắm cả tượng đá bay, giống như nắm cả một cái 200 năm chưa gặp mặt lão hữu. Huyết ma cũng đem ánh mắt nhìn về phía tượng đá nhìn ra xa phương hướng. Hắn đối với thì thảo ngâm nói cả ngày nhìn phu phu không về, hóa thành cô thạch khổ tướng nghĩ. Trông lại đã là mấy ngàn năm, chỉ giống như năm đó sơ nhìn lên. Ngâm thôi, huyết ma than thở một tiếng. Trong lòng dâng lên vô hạn thất lạc. Loại cảm giác mất mát này, từ hắn phục sinh sau, liền sinh ra. Mà lại không ngừng tăng thêm. Huyết ma lại lẩm bẩm: "Tiết Thương Lan, ta biết ngươi năm đó thường đứng ở nơi này, cùng tượng đá này nói chuyện uống rượu 200 năm đi qua, ta đứng ở chỗ này cùng tượng đá nói chuyện. Ngươi đây, ngươi ở chỗ nào? Nàng lại đang chỗ nào? Ngươi đem nàng giấu chỗ nào?" Đương nhiên, không người đáp lại. Huyết ma lại vẫn đứng yên một hồi, sau đó hắn vô tượng đá bay, đi đến thạch phong một mặt. Ngọn núi cái này bừng, có ba khối nô ra tảng đá. Sinh đầy rêu, nhìn như không có gì lạ. Nhưng là huyết ma biết trong đó huyền bí. Chương 1834. Giống như sinh thời 2 chương 1834 giống như sinh thời 2 huyết ma đem bên trong hai khối tảng đá chuyển động. Tảng đá thứ nhất chuyển nửa vòng, khối thứ hai đi một vòng. Sau đó chân phát ra rất nhỏ chấn động, dưới chân hắn nửa thước bên ngoài một chỗ đường kính ba thước mặt đất chậm rãi mở, một đạo cửa ngầm xuất hiện. Đạo này cửa ngầm mở ra, xuất hiện một cái cửa hang, một cỗ ẩm ướt chi khí ô chọc chi khí cũng theo đó đập ra. Chỗ đậu cầu có xoay tròn thạch thêm một mực hướng xuống. Phía dưới đen ngòm, cũng không biết sâu bao nhiêu. Hang động này cũng không phải là ẩn tàng Tiết Thương Lan Di Hải cái kia ám động. Nguyên lai, cái này nhìn người ngọn núi còn có nơi bí ẩn. Huyết ma hoàn toàn biết bí ẩn này. Huyết ma đạp trên thạch thê xoay tròn xuống. Không biết đi được bao lâu, một mực xuống đến ngọn núi nội địa, tia sáng cũng theo đó sáng lên. Huyết ma xuất hiện trước mặt một đạo cửa đá. Cạnh cửa đá có một cái thạch đài. Thạch như bên trên để đó một cái thạch nồi, bên trong có màu đỏ chủ dịch, phía trên có một cây bấc đèn lóe lên. Đây là đèn chứng minh. 200 năm bất diệt. Huyết ma tâm tình lập tức kích động, hắn lẩm bẩm: "Nhóm lửa đèn chứng minh, trăm năm trông mong quân hồi. Ta trở về, Oanh Nhi, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi đang chờ ta sao?" Huyết ma vươn tay, tay của hắn giờ phút này đều khẽ run. Huyết ma dùng sức đẩy ra cửa đá kia, sau đó đi vào. Đây là một gian thạch thất. Thạch thất bốn cái góc tường đều đứng thẳng thạch đài, mỗi cái trên bệ đá đều đốt đèn chứng minh. Màu đỏ ánh lửa đem toàn bộ thạch thất đều chiếu rọi như mộng ảo đỏ. Thạch thất bốn phía bày biện mấy hàng giá gỗ. Trên giá gỗ thả đầy khô cạn thảo dược. Trong thạch thất cũng tràn ngập thảo dược hương vị. Thạch thất trung ương bày biện một bộ to lớn thạch quan. Trên quan tài đá thêm lấy vải dầu. Vải dầu trên có một lớp bụi. Huyết ma nhìn xem thạch quan càng là kích động, ma mặt đều tại co rúm. Hắn lên trước dùng trưởng phong đem vải dầu bên trên bụi phủ nhẹ, lộ ra vải dầu nhan sắc diễm diễm màu đỏ. Huyết ma vớt ve vải dầu kích động nói: "Oanh Nhi, ngươi theo ta nói làm, hết thảy đều theo ta nói tới. Ta coi là gặp lại không đến ngươi, ta bây giờ trở về tới, trở về tìm ngươi." Nói đi, huyết ma đem vải dầu nhấc lên, lộ ra toàn bộ thạch quan. Thạch quan khẽ hở đều dùng sắc bịt lại. Thạch quan trên mặt viết bốn câu nói: "Quân chết ta không sinh, ta tử quân phục sinh." Âm dương lại cách trở, năm nào cùng nhập mộng. Huyết ma kích động nói: "Ta phục sinh, ta tới tìm ngươi." Huyết ma đem thạch quan đẩy ra, chỉ gặp quan tài đá lớn quách bên trong còn có một bộ quan tài nhỏ, mà lại là quan tài thủy tinh. Bởi vì đại thạch quách bị kín nghiêm, cho nên trong quan tài không có một tia cho bụi, cho nên quan tài thủy tinh thông thấu, trong quan tài thủy tinh người có thể thấy rõ ràng. Trong quan tài thủy tinh nằm một nữ tử, người mặc một thân hồng y liễu, nữ tử có một tấm dung nhan tuyệt mỹ, có thể so với phong hoa tuyệt đại mai mai. Nàng hai mắt nhắm chặt, lông mi dài che ở mí mắt bên trên, một đầu mái tóc như tản mát tại trên gối. Trải qua hơn 200 năm, trong quan tài nữ tử như tươi sống bình thường, phảng phất nàng chưa chết đi, mà là an tĩnh đang ngủ say, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Nàng hai tay đặt ở phần bụng, trong một bàn tay còn nắm một cái tiểu ngọc thỏ con. Thỏ ngọc hai con mắt là dùng hồng ngọc khảm nạm. tại trong quan tài thủy tinh tràn đầy lấy hồng quang. Cái này tiểu ngọc thỏ con chính là năm đó huyết ma tặng cho nữ tử. Rốt cục nhìn thấy trước đây vật, rốt cục nhìn thấy trước đây người. Huyết ma giờ phút này kích động và phấn. Hắn vuốt ve quan tài thủy tinh chính hướng về phía nữ tử gương mặt vị trí, như vuốt ve nữ tử mặt. Huyết ma ra mặt hưng phấn có rúm, hắn cuồng loạn nói Bạch Nhi, ta phục sinh, ta còn muốn đưa người phục sinh, ta muốn cùng ngươi cùng nhập mộng. Phục sinh ta là một thiên tài cùng y liệt, hắn gọi Bắc Cung Vô Dương. Năm đó ta ý nghĩ điên cuồng, hắn đều có thể thực hiện. Hắn có thể phục sinh ta, tự nhiên cũng có thể phục sinh ngươi. Chúng ta năm đó đã nói xong, là một đôi thần tiên quyến lữ trưởng sinh bất lao. Huyết ma mặc dù có mở ra thủy tinh quan tài dục vọng mãnh liệt, nhưng là hắn cuối cùng vẫn khắc chế cái này dục vọng. Bởi vì huyết ma biết, nếu như bây giờ mở ra cái này bị kín quan tài thủy tinh, Oanh Nhi thân thể có lẽ liền sẽ gặp khó mà nghịch chuyển hủy hoại. Phải đợi tìm tới Bắc Cung Vô Dương mới có thể mở ra thủy tinh quan tài. Huyết ma lại nhìn Oanh Nhi phía bên phải, chỉ gặp nàng thân thể dựa vào bên eo để đó một vật, dùng vàng lăng thiêm lấy. Huyết ma trong mắt phóng thích ra tia sáng kỳ dị, bởi vì năm đó hắn dặn dò qua Oanh Nhi, nếu như đạt được kỳ thư, liền để đặt thân thể phía bên phải, dùng vàng lăng thiêm đóng. Huyết ma cách quan tài thủy tinh, đưa tay thả chuyển qua vị trí kia, sau đó nội lực của hắn đem khối kia vàng lăng hút lên. Vàng lăng bên dưới là một quyển sách, phía trên tình lình viết bốn chữ, Cựu Tử Thần Công. Huyết ma phát ra phấn khởi cười, sau đó hắn lẩm bẩm, Tiết Thương Lan, ngươi Cựu Tử Thần Công rốt cục rơi vào tay ta. Năm đó Oanh Nhi trộm Bích Huyết Lam Linh Hoa không thể trộm đến Cựu Tử Thần Công. Trong nội tâm của ta có tiếc, bất quá nàng cuối cùng vẫn trộm ngươi Cựu Tử Thần Công, ngươi như trên trời có linh, có phải hay không sẽ thổ huyết sẽ nổi điên sẽ ở trên mặt đất lan lộn mà. Năm đó trận chiến kia, mặc dù ngươi thắng, nhưng là ngươi lại là lớn nhất bên thua. Ngươi mất mạng, mất Bích Huyết Lam Lăng Hoa hiện tại Cựu Tử Thần Công cũng rơi vào tay ta. Ta phải dùng nó. Huyết ma kích động tự nói nửa ngày, lại dùng nội lực cách quan tài thủy tinh đem khối kia vàng lăng hút thêm tại Cựu Tử Thần Công trên bí tịch. Hiện tại, mặc dù hắn không gì sánh được khát vọng đuốt ve hôn Oanh Nhi, không gì sánh được khát vọng cầm tới Cựu Tử Thần Công đọc qua. Nhưng là, hắn hiện tại không thể mở ra quan tài thủy tinh. Huyết ma cảm xúc cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đối với người trong quan tài nói Oanh Nhi, ta phải đi. Ta sẽ tìm được Bắc Cung Vô Dương. Ta muốn để hắn chữa trị tốt ta, cũng sẽ để hắn phục sinh ngươi. Ta không có không có ngươi. Ta tại 200 năm sau phục sinh, hết thảy cũng thay đổi bộ dáng. Ta phảng phất đi vào một thế giới lạ lẫm, ta rất phiền não. Năm đó người đều biến thành mạch cốt, ngươi là duy nhất. Nếu như không có ngươi, ta chính là được thiên hạ, cũng không có người chia sẻ như Cẩm Y Dạ Hành. Ngươi tiếp tục ngủ. Không bao lâu, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Huyết ma lại đem nắp thạch quan bên trên, lại đem vải dầu thiêm bên trên. Sau đó hắn ra bí thất trở về đỉnh núi. Huyết ma đem bí động khép lại, lại đi đến tượng đá kia bên cạnh. Huyết ma đạo, thạch đầu nhân, ta biết ngươi cùng Tiết Thương Lan quan hệ vô cùng tốt, cho hắn mang hộ cái nói, ta sống lại. Năm đó hắn muốn giết ta, thay trời hành đạo. Hiện tại để hắn mở to hai mắt nhìn xem, nhìn ta như thế nào độc hại thương sinh, nhìn ta như thế nào đem đông tây hai cửa giết tuyệt diệt tận, nhìn ta đem thế giới này biến thành ma thế giới. Sau đó huyết ma vô vô tượng đá bay từ đỉnh núi lướt xuống, đảm nhiệm huyết ma trí tuệ siêu quần, nhưng là cũng không nghĩ đến, nhìn người trong núi còn có một trong đó mất thất, chuyển động tượng đá liền có thể mở ra cửa ngầm. Huyết ma xuống đến dưới đỉnh, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Huyết ma quan trên gần một canh giờ, Tần Định Phương mấy người chờ đến có chút buồn bực ngán ngẩm. Thấy huyết ma xuống tới, mấy người đi lên trước. Dư Bác Huyết đã đem nhìn trở về vết thương để ý cũng băng bó xong tất. Nhìn trở về quanh thân dùng dây vải băng bó lấy, như quả bánh trưng bình thường. Nhìn trở về hiện tại cũng tỉnh lại, nhưng là trong đầu hắn bị Dư Bác Huyết thực ba cây tỏa hồn châm. Hiện tại nhìn trở về ánh mắt vô thần, giống như xả kiếm lao quân một dạng. Bởi vì nhìn trở về thương nặng, hiện tại khó mà hành động, trên mặt đất nằm. Dư Bác Huyết bẩm báo huyết ma đạo, huyết tổ, nhìn trở về sinh mệnh vô ngại. Ta cũng đang cho hắn hạ tỏa hồn châm. Huyết ma gật gật đầu, sau đó hắn đối với Tần Định Phương nói hiện tại, chúng ta đi phượng tường. Ta muốn gặp lệnh hồ tàng hồn. Chương 1835. Lệnh hồ chi cốt một chương 1835 lệnh hồ chi cốt một huyết ma người liền can rời đi. Cứ việc chuyến này không thể giết Tô Khinh Hầu, không thể dẫn xuất Lâm Ngật, nhưng là đem Tần Đường biến thành huyết ma nô, tăng cường huyết tộc trận doanh. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Mà lại Tần Định Phương đem nhìn trở về kém chút đánh tan nữa, cũng cảm giác ra miệng ác khí. Tần Định Phương trong lòng thư sướng nhiều. Đương nhiên, cao hứng nhất chính là huyết ma. Hắn tại trong bí thất tìm được bảo tồn hoàn chỉnh giống như ngủ say Oanh Nhi. Huyết ma phục sinh về sau, một mực lo lắng Oanh Nhi không thể theo hắn năm đó kế hoạch làm việc. Hoặc là Oanh Nhi theo hắn kế hoạch hành sự, nhưng là không thuận lợi xảy ra sai sót, kế hoạch thất bại, nói như vậy Oanh Nhi cũng liền biến thành một đống mạch cốt. Như thế Cựu Tử Thần Công cũng cuối cùng không có duyên với hắn. May mà, 200 năm trước kế hoạch, tại 200 năm sau hoàn mỹ hiện ra. Hết thệ để hắn hài lòng. Đây cũng là huyết ma một người bí mật. Huyết ma đắm chìm tại bí mật này mang tới to lớn trong vui mừng. Hắn ma kiểm mang theo ý cười, trong mắt cũng lộ ra khó mà hình dung thỏa mãn. Tần Định Vương cùng mấy cái huyết ma nô thấy máu tổ như vậy tư sướng, cũng không biết nguyên nhân. Bọn hắn sau khi đi, tận tàng Lâm Ngật hiện thân. Lâm Ngật đi đến Mạc Linh Cơ trước mộ phần còn ném lấy nhìn trở về hồ lô rượu. Hồ lô rượu còn tại, chủ nhân cũng đã thành huyết ma nô, Lâm Ngật trong lòng lại là đau xót. Lâm Ngật đem hồ lô rượu nhặt lên, bên trong còn có nửa hồ lô tiểu. Lâm Ngật ngước cổ mãnh liệt rót mấy ngụm. Sau đó Lâm Ngật sừng sững tại Mạc Linh Cơ trước mộ phần, lộ ra mỏi mệt mà cô đơn. Lâm Ngật đối với Mạc Linh Cơ phần mộ nói nương nương, từ ta xuất đạo đến nay, lớn nhỏ mấy trăm chiến, từng cái đối thủ bị ta đánh vượt qua, ta vốn cho rằng lại đem Tần Định Phương giết liền có thể kết thúc đây hết thảy. Nhưng là hiện tại ta gặp xuất đạo đến nay đáng sợ nhất đối thủ. Huyết Ma Thư thủy tổ huyết ma sống lại, mà hết thảy tất cả cũng đều do Huyết Ma Thư mà lên, Huyết Ma Thư chính là mầm tai họa. Ta muốn triệt để kết thúc huyết ma họa, nhưng là huyết ma bộ tộc hiện tại quá mạnh, ta nhiều lần gặp khó. Nương nương, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Mạc Linh Cơ cô mộ ý mắng, Lâm Ngật khó mà đạt được Mạc Linh Cơ đáp lại. Lâm Ngật lại đem trong hồ lô rượu đẩy vào Mạc Linh Cơ trên mộ. Nương nương, ta nhị gia gia mặc dù điên rồi, đầu óc hỗn loạn, nhưng là trong lòng một mực không quên ngươi. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tới thăm ngươi. Kết quả, hắn hiện tại biến thành huyết ma nô. Hy vọng nương nương trên trời có linh thiêng, phù hộ ngươi Tần Ca đi. Lâm Ngật đem không hồ lô rượu treo ở bên eo, hắn vừa đỏ suy nghĩ nói nương nương, vô luận gian nan rừng nào, cánh rừng nhỏ sẽ không nhận thua, cũng sẽ không từ bỏ. Thế tại huyết tộc đấu đến cùng. Sau đó Lâm Ngật quay người mà đi. Bóng lưng của hắn, mặc dù lộ ra cô độc, nhưng lại ngạo nghễ. Lâm Ngật rời núi sau, liền âm thầm truy tung huyết ma một nhóm, muốn thăm dò huyết ma bước kế tiếp dự định, cũng hy vọng có thể tùy thời đem nhìn trở về cứu ra. Hai ngày sau, huyết ma một nhóm đến Phượng Tường Thành. Tần Định Vương dẫn linh huyết ma bọn hắn đi vào Bắc Phủ Hậu Sơn một khối nghĩa địa trước. Trong nghĩa địa có mấy tòa phần mộ. Hiện tại nghĩa địa cỏ dại rậm rạp, trên mộ phần cũng mọc đầy cỏ cùng hoa dại, cơ hồ khó phân biệt mộ phần. Nhưng là từ mộ bia vẫn khả biện ra là ai phần mộ. Theo thứ tự là Lận Tiên Thứ, Lệnh Hồ Tàng Hồn, Dương Trọng, Lận Hồng Ngạc, Tiểu Ngũ, Phong Vân Ma, Lương Cửu Âm mộ phần, đều là lệnh hồ tộc người. Lúc trước Tần Định Vương vốn định đánh bại Lâm Ngật sau, đem các bậc cha chú thi cốt rời về Tây Hải, để bọn hắn hồn về quê cũ. Về sau thua thất bại thảm hại, cũng liền coi như thôi. Bây giờ Tần Định Vương đối mặt các bậc cha chú phần mộ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Năm đó lệnh hồ tàng hồn di ngôn để Tần Định Vương đem chính mình thi cốt đốt đi. Tần Định Vương âm thầm lưu lại lệnh hồ tàng hồn di cốt, bởi vì hắn cũng nghĩ phá giải lệnh hồ tàng hồn vì sao có thể tu luyện tới không đau nhức ảo diệu. Mặc dù hắn cầm tới huyết ma thư nguyên bản, nhưng lại cũng từ đầu đến cuối nan giải huyền bí. Dư Bác Huyết nhìn trên những mộ bia này tên đối với huyết ma đạo, huyết tổ, những người này năm đó đều là trong giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Huyết ma đạo, trừ lệnh hồ tàng hồn, đều không đáng nhắc lên. Huyết ma lời nói, cũng coi là đối với lệnh hồ tàng hồn ca ngợi. Dư Bác Huyết vội nói, đúng đúng, liền làm cáo dấu hồn coi như cái nhân vật. Nếu như hắn còn sống liền tốt, chính là mạnh nhất huyết ma nô. Huyết ma đi đến lệnh hồ tàng hồn trước mộ phần đứng nghiêm. Mấy cái huyết ma nô cũng đứng ở tả hữu. Huyết ma ra lệnh, đem mộ phần đào mở. Tần Định Vương sửng sốt một chút, hắn không rõ huyết tổ vì sao muốn đào lệnh hồ tàng hồn mộ phần. Dư Bác Huyết chào hỏi hai đứa con trai đào mộ phần. Dư Tứ Tiên còn khiêng nhìn trở về. Nhìn trở về kém chút bị Tần Định Vương dùng kiếm quất tan thành từng mảnh, hiện tại vẫn khó mà hành động. Hắn đem nhìn trở về trước để dưới đất. Phụ tử ba người để lệnh hồ giấu hồn mộ phần đào lên, cuối cùng lộ ra lệnh hồ tàng hồn nắp quan tài. Huyết ma đạo, mở ra quan tài. Dư Đại Tiên đem trên nắp quan tài đất mặt đi, sau đó cùng đệ đệ đem nắp quan tài cạy mở. Nắp quan tài vừa mở ra, lập tức một cỗ để cho người ta buồn nôn mùi hôi sông và muối. Lệnh hồ tàng hồn di hải cũng hiện lên ở mấy người trước mắt. Lệnh hồ tàng hồn di cốt quấn tại rộng thùng thình thú áo khoác bên trong. Trên xương đầu vẫn bảo bọc mặt thú che đậy. Lệnh hồ tàng hồn sau khi chết, Tần Định Phương sai người một lần nữa cho hắn làm thú áo khoác nhào bột mì che đậy, tận lực để lệnh hồ tàng hồn nhìn như khi còn sống một dạng. Huyết ma cùng mấy cái huyết ma nô vòng đứng ở lệnh hồ tàng hồn trước bộ phận, nhìn xem trong quan tài lệnh hồ tàng hồn. Lệnh hồ tàng hồn, cái này năm đó thiên hạ đệ nhất nhân, bây giờ đã biến thành thi cốt, lại khó phát ra chấn nhân tâm phách tiếng gầm. Trên thế giới này, bất luận sinh mệnh nào, vô luận khi còn sống vô luận cường đại cỡ nào, cuối cùng kết cục cũng là một ngôi mộ hoang. Kết quả cuối cùng cũng là một đống mảnh cốt. Huyết ma lướt xuống mộ phần hố, đứng ở quan tài xuôi theo bên trên. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, để lệnh hồ giấu hồn che đầu kéo xuống. Lệnh hồ tàng hồn khi còn sống, trừ Tiểu Ngũ không người gặp qua hắn chân dung. Hiện tại huyết ma kéo xuống hắn mặt nạ, lệnh hồ tàng hồn đã thành khô lâu. Trên xương đầu còn mang theo mấy sợi khô cạn thịt thối. Hắn một cái trên hốc mắt còn có vết kiếm dấu vết, đó là năm đó cùng Lâm Ngật bột biển rộng lớn thời gian chiến tranh lợi, bị Lâm Ngật dùng kiếm đâm đập vào mắt vành mắt. Huyết ma lại quân lệnh cáo dấu hồn thú áo khoác cùng bên trong y phục đều lôi ra, lộ ra lệnh hồ tàng hồn thân thể. Lệnh hồ tàng hồn thân thể cũng cơ bản thành xương khô, chỉ có xương sườn cùng xương ngực bên trên còn lưu lại chút thịt thối. Huyết ma nhìn kỹ lệnh hồ tàng hồn trên người thịt thối cùng xương cốt. Huyết ma đó có thể thấy được, lệnh hồ tàng hồn toàn thân xương cốt không biết từng đứt đoạn một số lần, có thể thấy được trải qua vô số chiến, mà lại lệnh hồ tàng hồn trên thân trận chiến cuối cùng những cái kia xương gãy lại chưa khép lại, còn duy trì nguyên lai bộ dáng. Huyết ma lại nhìn thật lâu, hắn hướng Dư Bác Huyết phất. Dư Bác Huyết đã sớm chuẩn bị, hắn cũng nhảy xuống, đứng ở quan tài xuôi theo bên trên. Sau đó lấy ra một cái hộp, còn có một thanh dao găm. Hắn đem dao găm đưa cho Huyết ma. Huyết ma cầm đoạn đao từ lệnh hồ tàng hồn trên thi cốt trà sát chút thì thối, trước đặt ở trong hộp. Sau đó Huyết ma lại phân biệt tại lệnh hồ tàng hồn xương đầu, xương ngực, xương sườn, xương đùi, xương tay tất cả lấy một khối xương đặt ở trong hộp. Cái này khiến Tần Định Phương, Tả Triều Dương cùng mấy cái huyết ma nô đều hoang mang không hiểu. Không biết huyết ma dụng ý huyết ma để Dư Bác Huyết đem hộp cất kỹ. Sau đó huyết ma xuất thần nhìn xem lệnh hồ tàng hồn thi cốt, huyết ma trong lòng nói, lệnh hồ tàng hồn, người cũng như tên, bá khí mọc lan tràn. Lại là nhân ma hợp nhất định phong chi cảnh, lại là kinh mạch thiết lập lại không cảm giác đau. Bách ma ra một a. Đáng tiếc ta phục sinh ngươi đã chết, không phải vậy ta cùng Tàng Vương trung bá thiên hạ. ngươi hiện đã thành bạch cốt, ta biết giải mở ngươi vì sao có thể tu thành không đau chi thân huyền bí, ta cũng sẽ tìm ra thân thể ngươi hư thối nguyên nhân. Tàng Vương nghỉ ngơi đi. Cũng liền vào lúc này, đống dưng, một tiếng như dã thú tiếng giống vang lên. Chương 1836. Lệnh hồ chi cốt 2 chương 1836 lệnh hồ chi cốt 2 cái này đột nhiên nổi lên tiếng giống, thật sự là đem huyết ma nô bọn họ kinh ngạc nhảy một cái. Cho là bọn họ đới lệnh hồ tàng hồn mộ phần, lệnh hồ tàng hồn quỷ hồn phát ra gầm thét thanh âm. Lập tức bọn hắn kịp phản ứng, tiếng giống là nhìn trở về phát ra. Tả Triệu Dương, Tần Định Phương, Xà Kiếm Lao Quân, huynh đệ Dư Gia đều nhìn về nhìn trở về. Huyết ma cùng Dư Bắc Huyết cũng từ mộ phần trong hố lướt đi. Thanh âm đích thật là nhìn trở về phát ra. Nhìn trở về bị Dư Tứ Tiên đặt ở cách phần mộ một trượng khoảng cách. Đào lên lệnh hồ tàng hồn mộ phần, huyết ma nô bọn họ đều vây sang đây xem, đem nhìn trở về không để ý đến. Nhìn trở về kêu lên, địch nhân. Địch giờ phút này không cần nhìn trở về gầm rú, huyết ma nô bọn họ cũng nhìn thấy. Một đầu huyễn tượng giống như thân hình lặng yên không một tiếng động từ tây nam mà đến. Cách nhìn trở về chỉ có 3 trượng nhiều khoảng cách. Đầu này thân ảnh chính là Lâm Ngật. Nguyên lai Lâm Ngật bám theo một đoạn theo dõi huyết ma bọn hắn. Lâm Ngật cũng không nghĩ đến huyết ma vậy mà đi vào Bắc phủ hậu sơn, còn đào lên lệnh hồ tàng hồn phân mộ. Mặc dù Lâm Ngật không biết huyết ma ý gì, nhưng là đây là cứu nhìn trở về cơ hội. Đương nhiên, từ một đám huyết ma nô sau lưng một trượng chi địa cứu người, Lâm Ngật bước lên to lớn phong hiểm. Nhưng là Lâm Ngật không buông tha cơ hội này, cho nên Lâm Ngật từ tây nam trong rừng mà ra, thân hình cực nhanh lật đến. Kết quả để Lâm Ngật không nghĩ tới, nhìn trở về nhìn thấy hắn thân ảnh gầm rú đứng lên. Nhìn trở về không chỉ gầm rú, còn giơ lên một bàn tay, hướng Lâm Ngật đánh ra một trượng. Một đạo cách không trượng ảnh bay về phía Lâm Ngật. Nhưng là bởi vì nhìn trở về hiện tại trọng thương, khí lực suy giảm, cái này cách không trượng bay ra hai trượng liền tán hình vỡ vụn. Cùng lúc đó, Tần Định Vương cùng Tạ Triệu Dương hai đầu thân hình hướng Lâm Ngật phi cướp mà đến. Kế hoạch thất bại, Lâm Ngật chỉ có thể đột. Lâm Ngật thân hình trên không trung nhất chuyển, về phía tây nam trong rừng bay đi. Tạ Triệu Dương cùng Tần Định Vương lướt qua nhìn trở về mau chóng đuổi Lâm Ngật. Nhìn trở về hưng phấn kêu lên, đuổi kịp hắn, xé nát hắn. Xé nát hắn nhìn trở về tiếng kêu thật sự là như dao nhỏ chọc vào Lâm Ngật trong lòng. Lâm Ngật tại thời khắc này minh bạch, nhìn trở về ngay cả Tạ Triệu Dương cũng không bằng, càng là triệt để biến thành một bộ không có linh hồn khối lỗi. Căn bản nhận không ra hắn cháu trai này, ngược lại muốn xé nát hắn. Cứ việc Tần Định Phương cùng Tạ Triệu Dương phản ứng cực nhanh, thân hình cũng nhanh, nhưng là Lâm Ngật càng nhanh. Mà lại Lâm Ngật cùng bọn hắn có 3 trượng khoảng cách. Lâm Ngật thân hình rất nhanh tới bên rừng, ngay tại Lâm Ngật thân hình muốn ném Lâm Chi Tế, đống dưng, một đoàn hơi khói từ trong rừng mà ra, hướng Lâm Ngật che đậy tới. Là Lý Thập Ngũ không chế hơi khói. Lý Thập Ngũ lúc đầu ẩn tàng chỗ tối nhìn trộm. Hắn cũng tò mò huyết tổ vì sao đào lệnh hồ tàng hồn mộ phần. Đột nhiên nghe được nhìn trở về tiếng giống, hắn theo âm thanh xem xét, chỉ gặp một đầu thân hình hướng nhìn trở về kín đáo đi tới. Lý Thập Ngũ tranh thủ thời gian vòng qua bên này, chuẩn bị cắt đứt thân ảnh này ngõ cụt. Tần Định Vương gặp Lý Thập Ngũ mà ra, phấn khởi hét lớn, 15 chặn đứng hắn. Chặn đứng hiện tại, chỉ cần Lý Thập Ngũ dây dưa Lâm Ngật một lát, Tần Định Vương cùng Tạ Triều Dương đã đến. Hai người vừa đến, tăng thêm Lý Thập Ngũ, Lâm Ngật khó thoát. Huống chi còn có Dư Gia phụ tử cùng Xà Kiếm lão quân. Lý Thập Ngũ phát ra một tiếng quát khiếu, hai đạo trưởng ảnh một trước một sau từ trong hơi khói mà ra, đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật hiện tại không có khả năng ngừng. Lâm Ngật hiện tại cũng không thể cùng Lý Thập Ngũ dây dưa. Lâm Ngật thân hình không ngừng, bàn tay trái liên tục đánh ra hai trưởng ảnh. Hai đạo trưởng ảnh nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại riêng phần mình chuẩn xác không sai bay về phía Lý Thập Ngũ cái kia hai trưởng. Cùng lúc đó, Lâm Ngật tay phải cũng đem Tiêu Tuyết kiếm rút ra. Một đạo bích quang thoáng hiện. Lâm Ngật một tiếng rít gào, trong nháy mắt vung ra vài kiếm. Thế là ba đạo kiếm quang hiện lên hình quạt hướng đoàn kia hơi khói đánh tới. Giờ phút này, Lâm Ngật cái kia hai cái cách không trưởng cũng như quỷ ảnh phụ thân lần lượt đánh vào Lý Thập Ngũ cái kia hai đạo trưởng ảnh bên trên. Trưởng ảnh chạm vào nhau còn chưa vỡ vụn, cái kia ba đạo kiếm ảnh cũng chui vào đoàn kia hơi khói. Đông dưng, hơi khói phía trên cũng xuất hiện hai đạo kiếm khí. Đây là hai đạo đại tượng vô hình. Hai đạo kiếm khí như lưu tinh mang ánh sáng rơi vào trong hơi khói. Đối mặt cái này năm đạo kiếm khí lăng lệ, trong hơi khói Lý Thập Ngũ nào còn có dư chặn đường Lâm Ngật, hắn tranh thủ thời gian ứng phó cái này mấy đạo kiếm khí. Lâm Ngật thân hình thừa cơ từ hơi khói phía trên vụ sáng mà qua. Người cũng đầu nhập trong rừng. Lâm Ngật thân hình lướt vào trong rừng, Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương hai người cũng truy vào trong rừng. Tần Định Vương từ Lý Thập Ngũ bên người lướt qua thời điểm còn hướng hắn mắng một câu phế vật. Lý Thập Ngũ không thể cản lại Lâm Ngật cũng rất là tức giận. Lý Thập Ngũ lập tức khống chế hơi khói không vào rừng bên trong, đuổi theo Lâm Ngật. Hiện tại, Lâm Ngật bị ba cái huyết ma nô đuổi sát. Ba người cách Lâm Ngật cũng chỉ có 4-5 trượng khoảng cách. Lâm Ngật mặc dù quen thuộc Bắc Phủ Hậu Sơn địa hình, nhưng là Tần Định Vương đồng dạng quen thuộc. Tần Định Vương mang theo Tả Triều Dương cùng Lý Thập Ngũ đuổi, cho nên Lâm Ngật nhất thời cũng khó thoát khỏi ba người. Trải qua khe đảo truy đuổi, cuối cùng Lâm Ngật phi thân nhảy xuống một chỗ vách núi, người cũng biến mất tại dưới vách núi thanh thúy tươi tốt trong cây rừng. Lúc này mới đem ba cái huyết ma nô vứt bỏ. Ba cái huyết ma nô chỉ có thể mất hứng trở về. Giờ phút này, huyết ma cùng còn lại mấy cái huyết ma nô đứng ở trước mộ phần. Trong thời gian này, lệnh hồ tàng hồn nắp quan tài cũng bị đắp lên, mộ phần cũng bị một lần nữa lắp xong. Nắp hòm thời điểm, huyết ma còn kéo xuống một khối quần áo. Sau đó đem khối này diễm diễm như máu vải đỏ đắp lên lệnh hồ tàng hồn trên mặt. Cũng không biết huyết ma là ý gì. Có lẽ hắn là lấy loại phương thức này gửi lời chào lệnh hồ tàng hồn. Dù sao, chỉ có lệnh hồ tàng hồn đem huyết ma sách luyện đến nhân ma hợp nhất chi cảnh. Nhìn xem Bắc Ma ba người trở về thân ảnh, Dư Bác Huyết thất vọng nói, ba người hợp đuổi, Bắc Ma lại đối cái này Bắc Phủ Hậu Sơn quen thuộc, hay là để Lâm Ngật chạy, đều là có tiếng không có miếng hạng người. Huyết Ma Đạo, Thâm Sơn Lâm Mật, Lâm Ngật lại người phi thường nhưng so sánh, cũng không được đầy đủ trách bọn họ. Dư Bác Huyết Đạo, Huyết Tổ, vừa rồi ta muốn triệu hoán Tĩnh Ma chặn đường, ngươi vì sao ngăn cản? Huyết Ma Đạo, Tĩnh Ma hiện tại vị trí chỗ ở chưa hẳn cách Lâm Ngật gần, cho nên chưa chắc có Thiết Ma bọn hắn nhanh. Có Thiết Ma ba người đuổi theo đầy đủ. Hiện tại, trừ chúng ta không người nào biết Tĩnh Ma tồn tại. Càng thần bí, càng khiến người ta cảm thấy không đến tồn tại, mới đáng sợ nhất. Cho nên không thể để cho hắn nhẹ ra. Không phải vậy địch nhân liền sẽ biết còn có một cái đáng sợ Huyết Ma nô tồn tại. Về sau liền sẽ phòng bị, liền sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Tĩnh Ma. Cho nên, để Tĩnh Ma ở lúc mấu chốt ra, để địch khó lòng phòng bị. Dư Bác Huyết Đạo, hay là Huyết Tổ nghĩ chú đáo. Tần Định Vương ba người trở về tới trước mộ. Ba người không thể đuổi tới Lâm Ngật, rất là xấu hổ. Tần Định Vương đối với Huyết Ma Đạo, Huyết Tổ, lần này lại là Lâm Ngật vận khí tốt. Chúng ta không thể đuổi không phải hắn vận khí tốt. Huyết Ma đánh gây Tần Định Vương lời nói, nói ta hỏi ngươi, nếu như đổi lại ngươi là Lâm Ngật, liền vừa rồi tình hình, ngươi sẽ lặn xuống phía sau chúng ta cứu nhìn trở về sao? Tần Định Vương đương nhiên sẽ không, hắn thật không có lá gan kia. Tần Định Vương nói quá hiểm. Sẽ không. Huyết Ma lại hỏi Tả Triều Dương Đạo, ngươi đây? Tả Triều Dương cũng nói, sẽ không. Huyết Ma Đạo, nhưng là Lâm Ngật lại làm như vậy. Dũng khí siêu quần A. Nếu như không phải nhìn trở về đã thành khôi lỗi lục thân không nhận chỉ chung với ta, Lâm Ngật rất có thể liền phải xính. Nói như vậy, Lâm Ngật chính là từ chúng ta dưới mí mắt đem người cứu đi. Vậy chúng ta thật sự là đem mất hết mặt mũi. Lâm Ngật can đảm siêu quần, dáng một thân một mình lặn xuống Huyết Ma Nô bọn họ sau lưng cứu nhìn trở về, cũng thật là làm cho Huyết Ma cùng Huyết Ma Nô bọn họ chấn kinh. Huyết Ma càng phát ra nhận thức đến, Lâm Ngật sẽ trở thành hắn bá nghiệp trên đường chướng ngại lớn nhất, giống như một tòa núi cao ngăn tại hắn tiến lên trên đường. Chương 1837 ra lại giang hồ một chương 1837 ra lại giang hồ một Huyết Ma mang theo Huyết Ma Nô bọn họ sau khi rời đi, Lâm Ngật hiện thân lệnh hồ tộc nghĩa địa. Hồi tưởng vừa rồi hết thảy, cũng thật sự là hiểm. Lâm Ngật gỡ xuống nhìn trở về hồ lô rượu uống hai ngụm, sau đó đối với hồ lô rượu cười khổ nói, nhị gia gia, nếu như không phải ngươi kêu là, ta còn có hy vọng cứu ngươi. Nhưng là ngươi Lâm Ngật lại không nói xuống dưới, lại ngẩn uống vào mấy ngụm rượu. Tả Triều Dương cùng nhìn trở về, Lâm Ngật hai cái người thân nhất, bây giờ triệt để biến thành khối lỗi, Lâm Ngật đã đau lòng với bất đắc dĩ. Lâm Ngật đi đến lệnh hồ tàng hồn trước mộ phần, nhìn xem mới thêm lên phần mộ, Lâm Ngật hoang mang, Huyết Ma vì sao đào lên lệnh hồ tàng hồn mộ phần? Đến cùng có dụng ý gì? Sau đó Lâm Ngật tại lệnh hồ tàng hồn trước mộ phần đối cái hố, hắn từ trên thân lấy ra một cái to bằng nắm đấm túi vải. Túi vải bên trong là một bao đất, ỷ lan phần trước đất. Năm đó lệnh hồ tàng hồn từng đối với Cẩm Nhi nói qua, hắn mà chết sau, để Cẩm Nhi từ mẹ nàng trước mộ phần lấy một bao đất, chôn ở hắn trước mộ phần. Cẩm Nhi đem chuyện này nói cho Lâm Ngật. Lâm Ngật thoát khốn đi Nam viện tìm kiếm Cẩm Nhi thời điểm, đi ỷ lan phần trước bái tế, liền lấy một bao đất, chuẩn bị ngày sau chôn ở lệnh hồ tàng hồn trước mộ phần, cũng coi là thay thê tử lại tâm nguyện. Lâm Ngật đem túi kia đất phóng tới trong hố, sau đó chôn xong. Lâm Ngật bố bố lệnh hồ tàng hồn mộ biên nói tàng vương, ngươi ta khi còn sống mặc dù là tử địch, ngươi lại là chết tại trên tay của ta, nhưng là ngươi cũng là ta kính nể nhất địch nhân. Ta biết trong lòng ngươi một mực nhớ mong lấy Cẩm Nhi, ta hiện tại nói cho ngươi, Cẩm Nhi rất tốt, ta cũng chắc chắn hảo hảo đợi nàng. Ta cũng đem nhạc mẫu ta trước mộ phần đất mang tới chôn ở ngươi trước mộ phần. Tàng vương, nghỉ ngơi đi. Sau đó Lâm Ngật quay người lên núi bên ngoài mà đi. Lâm Ngật theo dõi Huyết Ma một nhóm, một là muốn thăm dò Huyết Ma bước kế tiếp động tĩnh, hai là tùy thời cứu nhìn trở về. Nhưng là Huyết Ma làm việc cổ quái ngoài dự liệu, Lâm Ngật thật sự là nhất thời khó khám phá trong đó dụng ý mà trông trở về triệt để trở thành khối lỗi, tạm thời cũng nan giải cứu. Cho nên Lâm Ngật tiếp tục theo dõi Huyết Ma một nhóm cũng không có ý nghĩa. Lâm Ngật không còn theo dõi Huyết Ma một nhóm, hắn khác chọn một đầu tiệp tính lộ, chiều Tấn Châu mà đi. Lâm Ngật chuẩn bị cùng Đông Tây hai cửa người tụ hợp, nặng giải thương nghị. Bây giờ Huyết Ma nô tụ tập Huyết Ma tả hữu, thật sự là không có kẽ hở. Lâm Ngật nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Mấy ngày sau, Lâm Ngật trở lại Tấn Châu. Trở lại Tấn Châu đoạn đường này, trên đường đi qua chi địa, Lâm Ngật không ngừng nghe được Tam giáo Cửu lưu bọn họ truyền ngôn cùng nghị luận, đều là liên quan tới Huyết Ma. Có nói 200 năm trước một vị kỳ nhân phục sinh, cái này kỳ nhân nhưng thật ra là thần tiên hạ phàm, vạn ma đại hội liền sẽ hiện thân. Có thì nói, có người giả mạo 200 năm trước Huyết Ma phục sinh. Chết 200 năm người phục sinh, đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Lâm Ngật minh bạch, nói kỳ nhân phục sinh là nghe Huyết Ma bộ tộc thả ra tiếng gió. Nói việc này là lời nói vô căn cứ, là nghe bọn hắn thả ra tiếng gió. Từ trước mắt tình hình nhìn, không tin Huyết Ma người phục sinh chiếm đại đa số. Dù sao việc này quá làm cho người ta không thể tưởng tượng, nhưng là vẫn không thiếu có một bộ phận người tin tưởng Huyết Ma bộ tộc thả ra tin tức. Các nơi còn nghe đồn, Bắc Ma rốt cục định ra tổ chức Vạn Ma đại hội địa điểm tại Phong Thần Lĩnh, chỉ là thời gian cụ thể còn chưa định. Bắc Ma hiện tại chỉ ít định địa điểm, mà lại hứa hẹn đến lúc đó Vạn Ma chi ma chắc chắn giáng lâm, cho nên tụ tập tại các nơi người trong ma đạo oán khí cũng thiếu rất nhiều, cũng bắt đầu nóng trông sớm ngày cử hành Vạn Ma đại hội. Lâm Ngật trở lại Tân Châu, tới trước Vu trưởng Quý Trà Lâu. Những ngày này, tiểu đồng tử một mực tại Trà Lâu chờ lấy Lâm Ngật. Gần nhất Lâm Ngật một mực không tin tức, tiểu đồng tử rất là lo lắng. Hiện tại Lâm Ngật an toàn trở về, tiểu đồng tử mới yên lòng. Lâm Ngật sẽ phát sinh sự tình nói cho tiểu đồng tử. Mai mai trở lại Trung Nguyên để tiểu đồng tử cao hứng, nhìn trở về thành Huyết Ma Nô cũng làm cho tiểu đồng tử đau lòng. Sau đó tiểu đồng tử đem tình huống bên này bẩm báo Lâm Ngật. Tiểu đồng tử nói ta tìm tới Đông Tây hai cửa người, sau đó chúng ta liền đi phong thần lĩnh truy tung huyết ma bộ tộc. Chưa truy tung đến huyết ma bọn hắn, lại tìm được Tần Định Vương tại phong thần lĩnh bên trong ma quật. Chúng ta liền đem cái kia ma quật phá hủy. Trừ một cái quổng bà tử từ thầm nghĩ chạy trốn, những người còn lại đều bị chúng ta giết. Lâm Ngật Đạo, hiện tại Đông Tây hai cửa người ở nơi nào? Tiểu Đồng Tử nói hiện tại cũng tại Tân Châu, nhưng là cửa Đông đại nhân cùng Đông Môn Kiệt còn chưa trở về. Nghe Đông Môn Phong nói, giống như xảy ra chuyện, cho nên Đông Tây hai cửa người đều không động. Chỉ đợi Lâm Vương trở về chủ trì đại cục. Lâm Ngật Đạo, cửa Đông đại nhân xảy ra chuyện gì? Tiểu Đồng Tử nói tin tức chưa cuối cùng xác định, Đông Môn Phong cũng không lại nhiều lộ ra. Đông Tây hai cửa người đều rất cẩn thận. Lâm Ngật Đạo, hiện tại liền dẫn ta đi gặp bọn hắn. Thế là Tiểu Đồng Tử dẫn Linh Lâm Ngật đi vào Đông Tây hai cửa tại Tấn Châu nơi đặt chân. Hiện tại Đông Tây hai cửa có gần 30 tên cao thủ tụ tập. Lâm Ngật trở về, Đông Tây hai cửa người cũng có chủ tâm cốt. Có đại sự xảy ra, bọn hắn đều lo lắng và phần. Cửa Đông Tinh vội vàng đối với Lâm Ngật Đạo, Nam Vương ngươi trở lại rồi. Đại lý Tự Khanh cùng hình bộ dâng thư đem cha ta nhốt vào đại lao. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Lâm Ngật Đạo, tội gì? Cửa Đông Tinh đạo, hai hạng tội danh. Bỏ rơi nhiệm vụ chi tội. Còn có, tư thông Tây vực chi tội. Đông Môn Thiết Hồ tự tiện rời chức lâu như vậy, hoàn toàn chính xác cấu thành bỏ rơi nhiệm vụ chi tội. Nhưng là cái này tư thông Tây vực chi tội, nhưng chính là oan uổng Đông Môn Thiết Hồ. Mà lại cái này thông đồng với địch chi tội, tội danh nếu ngồi vững, thế nhưng là chém đầu cả nhà tội chết. Lâm Ngật minh bạch triều trung là có người muốn đưa Đông Môn Thiết Hồ tử điểm. Cửa Đông Tinh lại nói bây giờ nhà chúng ta đã để vây lên, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Hiện tại liền chờ hoàng thượng trị tội. Nghe nói Lục Tương gia thay ta cha biện hộ cho, nhưng là thượng quan Minh Hoàng cùng hình bộ thượng thư thì thỉnh cầu hoàng thượng trị cha ta tội chết. Hoàng thượng hiện tại còn chưa làm ra quyết đoán, hoàng thượng mạng lớn để ý tự khanh kế siêu tập cha ta thông đồng với địch chứng cứ. Nam Vương, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ta cha, không phải vậy tội danh ngồi vững, hết thảy liền đã trễ rồi. Tại trên việc mấu chốt này, Đông Môn Thiết Hồ bị đầu nhập đại ngục. Đối với Lâm Ngật bọn hắn tới nói thật sự là phòng bị rột lại gặp mưa liên tục. Tình thế thật sự là chưa từng có nghiêm trọng. A Lâm Ngật nghe xong cửa Đông Tinh bẩm báo, ngồi ở chỗ đó, vương một bát nước trà không nói, thỉnh thoảng nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Lâm Ngật nghĩ đến ứng đối kế sách. Hiện tại đã đến ứng phó huyết ma bộ tộc, còn phải nghĩ biện pháp cứu Đông Môn Thiết Hồ. Đông Tây hai cửa người cũng đều lặng im, đều một mặt vẻ chờ mong nhìn xem Lâm Ngật, chờ lấy Lâm Ngật định đoạt. Lâm Ngật đem chén kia uống trà xong, hắn đứng người lên, quét qua Đông Tây hai cửa người. Các ngươi đều không cần gấp, ta tự có biện pháp ứng đối. Sau đó Lâm Ngật đối với Đông Môn Phong nói, Đông Môn Phong, huyết ma bộ tộc 4 ngày trước rời đi Phượng Tường, ngươi mang mấy người âm thầm truy tung, có động tĩnh gì không, lập tức báo ta. Đông Môn Phong nói là. Lâm Ngật lại đối Đông Môn Tương Đạo, dẫn người lưu ý những cái kia người trong ma đạo, có động tĩnh gì không, lập tức báo ta, lại báo các đại môn phái. Đông Môn Tương Đạo là. Đông Môn Phong cùng Đông Môn Tương tất cả mang mấy người mà đi. Lâm Ngật lại đối cửa Đông Tinh Đạo, ta hiện tại đi làm sự kiện, những người còn lại cũng chờ ta, chúng ta cùng một chỗ vào kinh thành. Ta ngược lại muốn xem ai muốn hại cửa Đông đại nhân. Cửa Đông Tinh lập tức phấn chấn, hắn lớn tiếng nói là. Chương 1838 ra lại giang hồ 2, chương 1838 ra lại giang hồ 2. Lâm Ngật an bài tốt, liền dẫn Tiểu Đồng Tử đi Cửu Âm Sơn. Bây giờ huyết ma nô tụ tập tại huyết ma tà hưu, một tấc cũng không rời, để bất luận kẻ nào đều không có cơ hội có thể thừa dịp. Lâm Ngật giống như minh bạch huyết ma dụng ý, đó chính là huyết ma còn tại khôi phục giai đoạn, huyết ma không thể để cho chính mình có bất kỳ sơ suất. Đây là huyết ma bản thân bảo vệ biện pháp, cho đến hắn hoàn toàn khôi phục. Nếu huyết ma bộ tộc báo đoàn hình thành lực lượng kinh khủng, Lâm Ngật cùng Đông Tây hai cửa nhân căn bản khó mà chống lại. Lâm Ngật muốn phá cục, muốn cùng chi chống lại, liền phải tổ kiến một chi lực lượng, bao quát các loại nhân tài, dạng này mới có cơ hội. Lâm Ngật cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tiêu Liên Cầm. Luận thần bí khó lường, trong giang hồ không người có thể so sánh kỳ nữ tử Tiêu Liên Cầm. Giá trị của nàng là bất luận kẻ nào đại giới không được. Năm đó Lâm Ngật có thể đấu vượt qua Bắc phủ, Tiêu Liên Cầm cư công chí vĩ. Lâm Ngật cùng Tiểu Đồng Tử đi Âm Sơn Hoàng Kim Điện bên trong. Tô Kinh Hầu 4 người rời đi Vọng Nhân Sơn, liền theo Lâm Ngật an bài tới trước đến Cửu Âm Sơn bức bỏ Hoàng Kim trong điện. Bọn hắn thu thập ra 2 gian phòng, lại đơn giản bố trí một chút, làm tạm thời chôn nương thân. Lâm Ngật về phía sau, không thấy Tô Kinh Hầu cùng Tiêu Liên Cầm, chỉ có Mai Mai cùng Cẩm Nhi. Mai Mai cùng Cẩm Nhi vội hỏi nhìn trở về tin tức. Nguyên lai hôm đó nhìn trở về cùng Xạ Kiếm lão quân kịch chiến thanh âm Tô Kinh Hầu bọn hắn cũng nghe đến. Tô Kinh Hầu biết nhìn trở về gặp nạn, liền muốn trở về trợ bát giới. Cuối cùng Tô Cẩm Nhi cùng Mai Mai quả thực là ngăn trở Tô Kinh Hầu. Các nàng đối với Tô Kinh Hầu hứa hẹn, bát giới không có việc gì, Lâm Ngật định sẽ đem bát giới mang về. Lâm Ngật cũng không giấu giếm trận tướng, hắn đem nhìn trở về gặp phải chi tiết nói cho hai nữ. Tô Cẩm Nhi nghe được đều rớt xuống nước mắt, nàng nói, nhìn lão ca cả đời thay đổi rất nhanh, vốn muốn cho hắn tiêu dao khoái hoạt an độ lúc tuổi già, lại không nghĩ rằng thành huyết ma nô. Ngay cả ngươi cũng muốn giết Mai Mai, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Huyết ma bộ tộc chưa từng có cường đại, cũng làm cho hai nữ cảm thấy thấy lạnh cả người dầu sinh. Huyết ma bộ tộc, so năm đó Bắc phủ càng đáng sợ. Năm đó đối phó Bắc phủ, bọn hắn còn có nam cảnh lực lượng cường đại làm hậu thuẫn. Bây giờ, thế đơn lực bạc, cất bước là gian. Lâm Ngật Đạo, huyết ma nếu có thể đem Triệu Dương cùng lão ca biến thành huyết ma nô, cũng liền có biện pháp khôi phục bọn hắn. Hiện tại việc cấp bách chính là như thế nào đánh bại huyết ma. Chỉ có đánh bại hắn, Triệu Dương cùng lão ca mới có cứu, giang hồ mới có cứu. Mai Mai Đạo, vậy ngươi có tính toán gì? Lâm Ngật Đạo, huyết ma bộ tộc thể tụ, hình thành lực lượng đáng sợ, muốn chống lại, chúng ta cũng phải tụ tập cường thủ. Mai Mai đạo, nhất định phải tính ta một người. Lâm Ngật đạo, đương nhiên. Tô Cẩm Nhi nói còn có ta. Vợ chồng chúng ta ba người cùng lên trận. Vợ chồng ba người cùng lên trận, Tô Cẩm Nhi lời này để Mai Mai cảm động không thôi. Điều này nói rõ Tô Cẩm Nhi từ nội tâm đem Mai Mai cũng xem là Lâm Ngật thế tử. Mai Mai sắc mặt cũng ửng đỏ. Nàng nắm chặt Tô Cẩm Nhi tay. Lâm Ngật đạo, Cẩm Nhi, ngươi đến chiếu cố cha. Tô Cẩm Nhi nói Tam Sư Minh sẽ chiếu cố cha ta. Lâm Ngật nhìn xem Tô Cẩm Nhi nói ta muốn xin mời Liên Cầm rời núi. Tô Cẩm Nhi cùng Mai Mai không nghĩ tới Lâm Ngật muốn xin mời Tiêu Liên Cầm rời núi. Hai nữ đương nhiên biết Tiêu Liên Cầm năng lực không người có thể thay thế. Nếu như Tiêu Liên Cầm có thể rời núi tốt nhất. Mai Mai đạo, Liên Cầm vừa ra ai có thể phân biệt, vạn người khó chống đỡ Tiêu Liên Cầm. Tô Cẩm Nhi nói chỉ sợ Liên Cầm sư minh sẽ không ra núi, ngươi cũng biết, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là buổi tiếp cha ta qua ngày tháng bình an. Kinh lịch Nam Bắc chi tranh, kinh lịch quá nhiều kiếp nạn, nàng xem sớm thấu hết thảy. Nàng nói với ta, lần trước giúp ngươi là một lần cuối cùng. Lâm Ngật đạo, hầu gia cùng Liên Cầm hiện tại ở đâu mà? Tô Cẩm Nhi nói cha ta tới Cửu Âm Sơn, vậy mà muốn lên Nhan Lương. Hắn đi xem Cửu Âm Sơn đổ, Liên Cầm buổi tiếp hắn đâu? Lâm Ngật đạo, ta hiện tại liền đi tìm Liên Cầm. Tô Cẩm Nhi nói chúng ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Ngật đạo, ta một mình đi. Giờ phút này, Tô Kinh Hầu chính đứng lặng tại khí thế rộng rãi Cửu Âm Sơn đổ trước. Một bộ Cửu Âm Sơn đổ dốc hết Liễu Nhan Lương tâm huyết, như Liễu Nhan Lương suốt đời tình cảm chân thành. Mấy năm qua này, Liễu Nhan Lương cách đoạn thời gian liền sẽ đến Cửu Âm Sơn đổ trước, là vẽ bổ sắc, trừ bỏ trên họa bích đều. Cho nên Cửu Âm Sơn đổ vẫn là sắc thái rực rỡ, hiển thị rõ Cửu Âm Sơn khác biệt cảnh đẹp. Tô Kinh Hầu vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve một nơi. Năm đó, Cửu Âm Sơn đổ hủy hoại, Tô Kinh Hầu quả thực là đem hủy hoại chỗ đều tỉ mỉ tu bổ lại. Tiêu Liên Cầm ngồi tại Tô Kinh Hầu sau lưng trên một tảng đá, cầm trong tay của nàng một đóa hoa tươi, khít hà, liền nghiêng cắm ở trên tóc. Sau đó Tiêu Liên Cầm hướng Tô Kinh Hầu giòn tiếng nói, "Sư phụ, đẹp không?" Tô Kinh Hầu quay đầu nói đẹp mắt. "Nha đầu đẹp nhất, nha đầu mang hoa gì cũng đẹp." Tiêu Liên Cầm nghe lời này, cười vui vẻ. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh Tô Khinh Hầu khen nàng càng làm cho nàng vui vẻ đâu. Lâm Ngật vừa bắt đi tới, nhìn thấy màn này, Lâm Ngật đặt chân. Trước mắt một màn này thật sự là tràn ngập ôn nhu. Lâm Ngật nghĩ thầm, lần này đối phó thế nhưng là huyết ma bộ tộc, huyết ma càng là đáng sợ. Xin mời Tiêu Liên Cầm ra giang hồ, nạn sinh tử bói, nếu như Tiêu Liên Cầm chết, đó chính là hắn tự tay hủy nhạc phụ cùng Tiêu Liên Cầm cuộc sống tốt đẹp. Lâm Ngật lộ ra có mấy phần do dự. Lúc này Tô Khinh Hầu quay sang nhìn về phía ngoài mấy trượng Lâm Ngật. Tiêu Liên Cầm lúc này mới nhìn thấy Lâm Ngật tới. Lâm Ngật liền đi tới. Lâm Ngật phụ cận, Tô Kinh Hầu đánh giá Lâm Ngật đạo, ngươi là Lâm Ngật đi. Lâm Ngật đạo, chính là tiểu tế. Tô Kinh Hầu nói nha đầu cùng Cẩm Nhi nói ngươi cứu Bát Giới. Bát Giới hiện tại ở đâu mà? Không có hắn, rất là không thú vị. Vì để tránh cho Tô Kinh Hầu bị kích thích, Lâm Ngật cũng không thật tình bẩm báo. Lâm Ngật cười nói, ta cứu được Bát Giới. Hắn rất tốt. Chính là hắn quá tham buồn địch. Nhất định phải ở bên ngoài du ngoạn vài ngày trở lại. Ta tìm đáng tin bằng hữu cùng hắn du ngoạn. Hắn để cho ta trở về cho Hầu gia báo cái bình an. Tô Kinh Hầu nói là hắn biết buồn địch. Cũng không biết ta lo lắng cho hắn. Mặc dù Tô Kinh Hầu hiện tại đầu não hồ đồ đối với Lâm Ngật nói tới không suy nghĩ, nhưng là Tiêu Liên Cầm thế nhưng là người biết chuyện. Tiêu Liên Cầm biết Lâm Ngật nói dối, nhìn trở về nhất định là gặp bất chắc. Bất quá Tiêu Liên Cầm cũng bất động thanh sắc. Nàng đối với Tô Kinh Hầu cười nói, sư phụ, ta nói chứ bắt giới vô sự. Hiện tại ngươi yên tâm đi. Tô Kinh Hầu nói yên tâm. Đại hắn trở về, ta nhất định phải huấn luyện hắn, chỉ lo chính mình quái hoạt, bỏ lại ta mặc kệ. Sau đó Tô Kinh Hầu lại chuyên chú nhìn bộ kia Cửu Âm Sơn đồ. Lâm Ngật cũng đứng ở Tô Khinh Hầu bên người, nhìn xem cái này Cửu Âm Sơn đồ. Lần thứ nhất nhìn thấy đồ này, tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Hôm đó Tô Khinh Hầu kém chút giết chết hắn. Bây giờ nhoáng một cái, nhiều năm qua đi, thật sự là phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Tiêu Liên Cầm đi đến Lâm Ngật bên phải, sau đó dùng ngón tay chọc lấy Lâm Ngật một chút. Lâm Ngật minh bạch Tiêu Liên Cầm ý tứ, là để hắn mượn một bước nói chuyện. Lâm Ngật cũng đang có ý này. Tô Khinh Hầu võ công quá cao, nếu như chỗ gần nói chuyện, khả năng khó giấu giếm được Tô Khinh Hầu. Lâm Ngật liền đối với Liên Cầm nói đối diện bách núi Đông Hoa mở càng đẹp, ta muốn hái chút đưa cho Cầm Nhi, Liên Cầm giúp ta tuyển tuyển như thế nào? Tiêu Liên Cầm cười nói, vậy ngươi phải mang ta tới, ta bản lãnh này có thể khó phóng qua đi. Lâm Ngật đối với Tô Khinh Hầu nói hầu ra, ta cùng Liên Cầm đi đối diện bách núi hái hoa. Tô Khinh Hầu vẫn như cũ nhìn xem trên vách đá vẽ, hắn gật đầu. Chương 1839, ra lại giang hồ ba. Chương 1839 ra lại giang hồ ba. Lâm Ngật ôm Tiêu Liên Cầm vai tung bay mà lên, bay lượn đến đối diện bách núi rơi xuống. Sau đó hai người giả bộ tại trong bụi hoa hái hoa, thực là nói nho nhỏ. Tiêu Liên Cầm vội la lên, lão ca có phải hay không chết? Lâm Ngật chán nản nói, sống không bằng chết. Lâm Ngật liền đem nhìn trở về gặp không phải người cha tấn, cuối cùng lại bị huyết ma biến thành khôi lỗi sự tình nói cho Tiêu Liên Cầm. Mấy năm này, Tiêu Liên Cầm chiếu cố nhìn trở về, tự nhiên cũng cùng nhìn trở về sinh ra càng thêm thâm hậu tình nghĩa. Nếu như nói năm đó Tiêu Liên Cầm chỉ là đem nhìn trở về coi như là vong niên trí giao, hiện tại nhìn trở về giống như Tiêu Liên Cầm thân nhân. Nghe nhìn trở về gặp bi thảm tao ngộ, Tiêu Liên Cầm cũng đau lòng không thôi. Tiêu Liên Cầm đỏ mắt nói, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lâm Ngật đạo, Triều Dương cùng lão ca đều thành huyết ma nô, căn bản không nhận ta. Ta cũng nếm thử cứu lão ca, nhưng là hiện tại huyết ma bộ tộc tề tụ, ta căn bản không có nửa điểm cơ hội. Hiện tại huyết ma bộ tộc chưa từng có cường đại, muốn chống lại, ta nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ. Không phải vậy, căn bản không có cách nào cùng huyết ma bộ tộc đấu. Huyết ma cũng sẽ xưng bá thiên hạ. Tiêu Liên Cầm giống như minh bạch cái gì, nàng nói, chẳng lẽ ngươi muốn mời hầu gia rời núi? Đây tuyệt đối không được. Sư phụ nửa đời trước lưng đeo nặng nề gông xiềng, qua không sung sướng. Hiện tại sư phụ thật vất vả vượt qua tiêu giao thời gian, tuyệt không thể lại để cho hắn tái xuất giang hồ. Mà lại sư phụ cũng không giết người nữa, gặp cường địch chính là nhược điểm chí mạng. Ta tuyệt sẽ không để sư phụ mạo hiểm. Ta cho ngươi biết, bất luận kẻ nào chết ta đều có thể tiếp nhận. Sư phụ có sai lệch ta chịu không được. Sư phụ tại, ta ngay tại. Sư phụ không tại, ta hẳn phải chết. Lâm Ngật đương nhiên biết tại Tiêu Liên Cầm trong lòng, không người có thể so sánh Tô Khinh Hầu. Lâm Ngật nhìn xem Tiêu Liên Cầm nói, ta không phải muốn mời hầu ra rời núi, ta là muốn mời ngươi tái xuất giang hồ. Tiêu Liên Cầm sửng sốt, nguyên lai Lâm Ngật là mời nàng rời núi. Lâm Ngật đạo, năm đó Nam Bắc chi tranh, là Liên Cầm ngươi làm ra quyết định thắng bại tác dụng, không người có thể thay thế. Huyết ma trí tuệ siêu quần, không phải năm đó chúng ta những đối thủ kia nhưng so sánh, cho nên ta càng cần hơn Liên Cầm ngươi tương trợ. Tiêu Liên Cầm cầm trong tay một bó hoa, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Năm đó Nam Bắc chi tranh, giang hồ biến thành máu ngục. Tiêu Liên Cầm mất đi một bàn tay, còn kém chút mất mạng. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh mạng lưới tình báo cũng đều hủy, bọn thủ hạ cũng tử thương hầu như không còn. Cuối cùng Tiêu Liên Cầm có thể toàn thân trở ra, cũng thật sự là may mắn. Tiêu Liên Cầm liền quyết định lại không quấn vào chuyện giang hồ. Hiện tại, huyết ma phục sinh, huyết ma bộ tộc tề tụ, cường đại để cho người ta cảm thấy khủng bố. Nếu như nàng ra lại giang hồ, lần này còn có thể toàn thân trở ra sao? Lâm Ngật gặp Tiêu Liên Cầm không nói, Lâm Ngật trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết Tiêu Liên Cầm khó xử. Lâm Ngật cũng lại không nhịn khó xử Tiêu Liên Cầm. Nếu như nói kết thúc ma họa là trách nhiệm của hắn, nhưng là cũng không phải Tiêu Liên Cầm trách nhiệm. Năm đó Nam Bắc chi tranh, Tiêu Liên Cầm không thể đổ cho người khác. Tiêu Liên Cầm chức trách đã viên mãn hoàn thành, lại đem nàng kéo vào chết chưa khó liệu huyết tinh phân tranh bên trong, cũng thật không nên. Lâm Ngật đạo, Liên Cầm, không miễn có ngươi, chiếu cố tốt hầu gia cùng Cầm Nhi, để cho ta miễn đi nỗi lo về sau thuận tiện. Tiêu Liên Cầm đột nhiên nói, ta giúp ngươi. Lâm Ngật nghe lời này chấn động trong lòng, lập tức một cú khó nói nên lời cảm động như ấm áp nước suối tràn qua Lâm Ngật thể xác tinh thần. Lâm Ngật đạo, ta Cầm tạ, ta cũng sẽ tận lực không để cho ngươi mạo hiểm. Theo quy củ cũ, ngươi ở trong tối, coi như ta gặp nạn cũng không thể hiện thân. Tiêu Liên Cầm nói, huyết ma không thể so với người khác, hắn có thể liệu trăm năm sự tình, có bao nhiêu lợi hại có thể thấy được lộn đốn. Ta ở trong tối, hắn cũng nhất định có biện pháp bắt được ta đến. Ta nếu quyết định giúp ngươi, sinh tử đặt ngoài suy xét. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Ngật đạo, ngươi nói. Tiêu Liên Cầm nói, coi như ta chết, ngươi chết, đều chết sạch, cũng muốn để hầu gia cùng Cẩm Nhi còn sống, tuyệt không thể để bọn hắn có nửa điểm sơ suất. Không phải vậy, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Coi như ta làm quỷ. Lâm Ngật đạo, coi như ta chết, cũng muốn bảo vệ bọn hắn. Tiêu Liên Cầm nói, chuẩn bị lúc nào lên đường? Lâm Ngật đạo, ta chuẩn bị cùng hầu gia Cẩm Nhi ăn bữa cơm. Ăn xong liền đi. Tiêu Liên Cầm nói, ta ra chuyện giang hồ, đến lúc đó ta cùng sư phụ nói, tuyệt không thể để sư phụ lo lắng. Lâm Ngật đạo, tốt. Tiêu Liên Cầm cùng Lâm Ngật hái chút hoa, lại bồi Tô Khinh Hầu nhìn một lát Cửu Âm sân hình, sau đó trở lại Hoàng Kim Điện. Tô Cẩm Nhi cùng tiểu đồng tử đã đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Vừa tới Hoàng Kim Điện cư trú, nồi bát bầu buồn cũng không đầy đủ, đồ ăn cũng đơn giản. Lúc ăn cơm đợi, Tiêu Liên Cầm cười đối với Tô Khinh Hầu nói, sư phụ, ngươi mấy ngày nay lượng cơm ăn nhỏ. Tô Khinh Hầu nói, không có người cùng ta đoạt trong mâm thịt, ngược lại không có khẩu vị. Tiêu Liên Cầm nói, đúng vậy a, không có hổ gia ta cũng ăn vào vô vị. Dạng này, ta cùng tiểu Lâm Tử xuống núi tìm hổ gia, không phải vậy hắn đùa nghịch vui vẻ cứ vui vẻ không tư thục, đem chúng ta quên. Tô Khinh Hầu buông xuống bát đũa cao hứng nói, tốt, nhanh đi đem hắn tìm trở về. Liền nói, con khỉ nghĩ hắn, để hắn sớm đi trở về, chúng ta cùng một chỗ tiêu dao. Tô Cẩm Nhi cũng cười phụ họa, để Tiêu Liên Cầm nhanh đi tìm nhìn trở về. Tô Cẩm Nhi miễn cưỡng vui cười, nhưng là khổ sở trong lòng. Nàng biết Tiêu Liên Cầm nói như thế, là coi đây là lấy cớ tái xuất giang hồ. Lâm Ngật, Mai Mai, Tiêu Liên Cầm đều là Tô Cẩm Nhi người trí thân. Bây giờ bọn hắn muốn cùng huyết ma bộ tộc chiến đấu, sinh tử không biết, Tô Cẩm Nhi sao có thể không lo lắng? Nếu như không phải Tô Cẩm Nhi đến lưu lại chiếu cô phụ thần, nàng cũng sẽ dứt khoát cùng trượng phu cùng một chỗ cùng huyết ma bộ tộc chiến đấu tới cùng. Sau khi ăn xong, Tô Khinh Hầu cha con đem Lâm Ngật bốn người đưa đến dưới núi. Lâm Ngật, Mai Mai, Tiêu Liên Cầm cùng tiểu đồng tử bốn người rời đi. Thẳng đến bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cha con hai người trong mắt, Tô gia cha con mới trở về. Lâm Ngật bốn người đánh ngựa thẳng đến Phiêu Hoa Sơn Trang. Lâm Ngật kế tiếp muốn xin mời người, chính là Đoạn Hồn Thương Tần Quản Mẫn. Đến Phiêu Hoa Sơn Trang bên dưới, Lâm Ngật để Mai Mai ba người ở trong rừng chờ hắn. Như muốn để Tần Quản Mẫn tương trợ, nhất định phải thông qua Tần Đa Đa cửa này. Tần Đa Đa thế nhưng là cái khó chơi hạng người. Bất quá Lâm Ngật đã có biện pháp. Lâm Ngật đi vào phá biên trung địa phủ cửa vào, hắn đánh mấy lần vết đá. Một lát sau, cửa ngầm mở ra. Mở cửa là Tần Quản Mẫn. Tần Quản Mẫn nói, Lâm Minh, người tới vội vặn, khuyên đủ nhiều hơn Lâm Ngật đạo, nhiều hơn thế nào? Tần Quảng Mẫn nói, nhất, gần nhất tổng phát cáo. Hiện tại, lại phát cáo đâu? Lâm Ngật tiến vào động phủ, đến phòng trước. Cửa phòng mở ra, chỉ nghe Tần Đa Đa trong phòng đại phát điên giống như hét to. Trong phòng còn không ngừng truyền đến nện đồ vật thanh âm. Lúc này một thanh ấm nước bay ra cửa, Lâm Ngật tiếp được ấm nước kia. Lâm Ngật vào nhà, nhìn thấy Tần Đa Đa tóc thai bù xù, như nữ nhân điên bình thường. Tần Đa Đa chính cầm lấy một cái nghiên mực chuẩn bị nện. Không nghĩ tới Lâm Ngật đột nhiên tiến đến. Lâm Ngật đạo, nhiều hơn, ai chọc giận ngươi?
Ngươi
tới vừa bạn Tần Đa Đa nói cầm trong tay bát trà ném hướng Lâm Ngật đầu. Lâm Ngật đưa tay tiếp được nghiên mực kia nói nhị ca lúc nào lại chọc giận ngươi?
Ngươi muốn bạc, ta cho ngươi bạc.
Muốn thổ phiền vương bảo thạch giới, ta cũng cho ý miệng. Tần Đa Đa như nhào bình thường đã đến Lâm Ngật trước mặt.
Chương 1840.
Mất mà được lại một chương 1840 mất mà được lại một Tần Đa Đa một mặt oán giận chi khí nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Biểu tình kia, liền như muốn đem Lâm Ngật nuốt mất bình thường. Tần Đa Đa xung Lâm Ngật kêu lên, đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi nói sẽ nghĩ biện pháp giết Tần Định Phương tên xuất sinh kia. Ngươi hứa hẹn khi cái dám thả a. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể giết xuất sinh kia? Chẳng lẽ ngươi để cho ta cả một đời như chuột một dạng trốn ở đây trong động sao? Ta chịu không được, ta sắp điên rồi. Ta muốn đi ra ngoài hưởng lạc. Ta muốn dạo phố, ta muốn mua xinh đẹp y phục, ta muốn nghe đùa giỡn, ta muốn tiêu tiền như nước. Không phải vậy ta có lại nhiều tiền có ích lợi gì? Tần Đa Đa mỗi ngày nơm nớp lo sợ ở nút, trong lòng đã là hết sức buồn bực. Hai ngày này càng là ác mộng liên tục, mơ tới Tần Định Phương biến thân làm một cái ma quỷ đuổi nàng. Vô luận nàng làm sao trốn cũng khó thoát khỏi. Cuối cùng Tần Định Phương đuổi kịp nàng, dùng thế gian tàn nhẫn nhất buồn nôn thủ đoạn từng lần một tra tấn nàng. Tần Đa Đa bất mãn trong lòng rốt cục bạo phát. Nàng mắng Tần Quảng Mẫn vô năng, nàng mắng Lâm Ngật là lường gạt, nàng nguyền rủa Tần Định Phương chết. Tóm lại mấy ngày nay Tần Đa Đa mỗi ngày phát cáu, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Lâm Ngật minh bạch Tần Đa Đa vì cái gì đại phát tinh khí. Tần Đa Đa phát bông nhiên lửa, lại đối Lâm Ngật đạo, Tần Định Phương hiện tại ở đâu mà? Lần này ngươi đừng lại lừa gạt ta, cho ta cái tin chính xác mà, lúc nào có thể giết hắn? Lâm Ngật ra vẻ một bộ sa sút tinh thần bộ dáng, hắn thở dài một tiếng nói, nhiều hơn, ta lần này đến chính là nói cho ngươi, ngươi còn phải tiếp tục trốn ở đó, mà lại nơi này cũng không an toàn, ngươi lại cho các ngươi tìm cái nơi ở nấp, về phần tránh bao lâu, thiên tính do mệnh đi. Tần Đa Đa chừng trong mắt nói chuyện gì xảy ra? Lâm Ngật đạo, cái kia Côn Lôn Ma, so ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tần Định Vương cùng Côn Lôn Ma liên thủ, càng lại như hổ thêm cánh, mà lại bên người tụ tập mấy tên nhân vật lợi hại, Thiết Diện Thần Quân, Lý Thập Vũ, còn có nhiều năm trước danh túc xà kiếm lão quân, liền ngay cả nhìn lão ca cũng bị thu phục. Tần Định Vương tại quần ma bên trong, càng là nhất hô bách đứng. Ta hiện tại thấy bọn họ đều được đi trốn, Lâm Ngật lời này thật là làm cho Tần gia huynh muội khiếp sợ không thôi. Trốn ở động phủ không biết chuyện giang hồ, Tần Định Vương vậy mà thật đông sơn tái khởi. Nghe Lâm Ngật miêu tả, thế lực so năm đó dọa người hơn, mà lại nhìn trở về đều đầu nhập vào bọn hắn. Tần Đa Đa một mặt khó có thể tin nói ngay cả nhìn trở về người điên kia cũng đầu nhập vào bọn hắn. Ngươi nói thật hay là giả? Lâm Ngật đạo, như có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Tần Đa Đa biết Lâm Ngật bình thường không phát thể, nếu thể, đó chính là thật. Tần Đa Đa biểu tình kia lập tức so với khóc đều khó nhìn, như đại nạn lâm đầu bình thường. Lâm Ngật bất động thanh sắc, hắn chính là muốn hù dọa Tần Đa Đa, để Tần Đa Đa cảm thấy không có bất cứ hy vọng nào. Người nếu bị ép vào tuyệt cảnh, liền sẽ phản kích, liền sẽ vùng vẫy dây chết. Lâm Ngật lại nói ta mấy ngày trước đây theo dõi bọn hắn, vốn định tùy thời ra tay giết Tần Định Phương, kết quả không những không có chưa thành công, còn kém chút mất mạng. Tần Định Phương để cho ta cho ngươi mang hộ câu nói. Tần Đa Đa thân thể run run một chút, nàng nói, cái kia, xuất sinh nói cái gì? Lâm Ngật đạo, Tần Định Phương nói, ngươi cứ biết tránh, cứ biết chạy, dạng này mới có thú. Dù sao ngươi coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, hắn cũng có thể tìm tới ngươi. Hắn đã nghĩ kỹ 127 chủng biện pháp tra tấn ngươi, cuối cùng hắn sẽ còn chặt tay chân ngươi, chọc mù ánh mắt ngươi, cắt mất đầu lưỡi ngươi, đâm nhức ngươi lỗ tai, đem ngươi gương mặt xinh đẹp ra bóc đi, sau đó đặt ở trong bình. Nói nuôi ngươi cả một đời đừng nói nữa. Đừng nói nữa, Tần Đa Đa thật sự là bị dọa phát sợ. Nàng hoàn toàn tin tưởng Tần Định Phương cái này thật không phải nói chuyện giật gân. Thiên hạ không có Tần Định Phương không làm được sự tình. Tần Đa Đa cảm giác xương cốt đều lạnh, thân thể cũng không khỏi run rẩy. Tần Quảng Mẫn thì nghe giận dữ, hắn kêu lên, "Ta cùng cái này xúc xinh xinh." Liều mạng Lâm Ngật đối với Tần Đa Đa đạo, "Nhị ca chính là đến thông chi ngươi, tránh đi. Thực sự không được, trốn đến hải ngoại đi. Đời này đừng lại trở về." Tần Đa Đa hướng Lâm Ngật kích động kêu la, "Tránh! Tên xuất sinh kia đều nói rồi, chính là ta chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác hắn cũng có thể tìm tới ta. Ngươi còn để cho ta hướng cái nào tránh?
Tốt.
Nếu tên xuất sinh kia đem ta vào chỗ chết bước, cô nãi nãi cũng không phải ăn chay." Tần Đa Đa gương mặt cũng bóp méo, "Cô nãi nãi không tránh. Đưa tử điệu mà hậu sinh, liều mạng. Dù sao cũng tốt hơn để hắn chặt tay chân chứa ở trong bình tốt gấp trăm lần." Lâm Ngật lắc lắc đầu nói, "Nhưng là bọn hắn quá mạnh." Chỉ sợ Tần Đa Đa giễu cợt nói, "Nhị ca, ta cho là ngươi không sợ trời không sợ đất, ngươi cái gì thành rùa đen?" Lâm Ngật nghiêm mặt nói, "Coi như bọn hắn mạnh hơn, ta cũng phải cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng, bởi vì ta hiện tại đâm lao phải theo lao, ta là thay ngươi sợ, sợ hắn tìm tới ngươi." Tần Đa Đa đạo, "Sợ có cái dám dùng, ngươi đâm lao phải theo lao, chẳng lẽ ta cưới chính là con lửa sao? Không cần hắn tới tìm ta, ta đi tìm hắn. Nhị ca, ngươi đến giúp ta, ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ. Năm đó kết bái thời điểm, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày." Tần Đa Đa chúng Lâm Ngật khích tướng, Lâm Ngật trong lòng vui vẻ. Lâm Ngật dứt khoát nói, "Nhị muội, ta đương nhiên giúp ngươi. Ngươi bây giờ thu dọn đồ đạc, chúng ta khởi hành." Tần Đa Đa đạo, "Đi chỗ nào?" Lâm Ngật đạo, "Tìm tên xúc sinh kia, cùng hắn đấu." "Không tránh." Tần Đa Đa đạo, tốt, ta hiện tại liền thu thập." Tần Đa Đa tranh thủ thời gian thu thập, Lâm Ngật cùng Tần Định Phương trước ra khỏi phòng. Lâm Ngật nhỏ giọng đối với Tần Quảng Mẫn nói, "Quảng Mẫn hình, có mấy lời vừa rồi không thể cùng Đa Đa mình nói, sợ nàng tiết lộ ra ngoài." thứ không dám dâu dếm, cái kia Côn Lôn Ma thật sự là huyết ma phục sinh. Tần Quảng Mẫn đại chấn, Côn Lôn Ma vậy mà thật sự là huyết ma phục sinh. Lâm Ngật Đạo, cụ thể tường tình về sau ta lại chậm chậm nói cho ngươi. Tóm lại, huyết ma sống lại, hiện tại Tần Định Phương đạt được huyết ma trọng yếu, huyết ma phục sinh chuyện này không có khả năng tiết lộ ra ngoài, không phải vậy thiên hạ liền đại loạn. Tần Quảng Mẫn nói không, không lộ ra. Lâm Ngật nhìn xem Tần Quảng Mẫn trịnh trọng nói, Quảng Mẫn, ta cũng hy vọng ngươi cùng nhiều hơn có thể bình an vô sự, nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hiện tại chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể có hy vọng đánh bại huyết ma bộ tộc, mới có thể giết Tần Định Vương. Tần Quảng Mẫn nói ta hiểu, chính là chết, ta cũng muốn giết giết giết. Cứ việc Tần Quảng Mẫn bởi vì kích động nói khó nói hoàn chỉnh, Lâm Ngật minh bạch hắn ý tứ. Lâm Ngật nhẹ đảo một chút Tần Quảng Mẫn rắn chắc lồng ngực nói, Quảng Mẫn, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đoạn hồn thương chưa sợ qua ai, huynh đệ chúng ta hợp lực chính là cuối cùng đều phấn thân vai cốt, cũng phải đem bọn hắn đều giết. Tần Định Vương gật đầu nói đối với. Tần Đa Đa thu thập xong đồ vật, ba người liền ra động phủ đi vào Phiêu Hoa Sơn trang bên ngoài. Mai Mai ba người cũng từ trong rừng mà ra. Mai Mai hiện tại mang theo mặt nạ ra người, Tiêu Liên cầm dễ lấy cho, Tần gia huynh muội cũng không biết là các nàng. Tần Đa Đa nhỏ giọng đối với Lâm Ngật Đạo, nhị ca, ngươi tìm đến giúp đỡ, làm sao đều là nữ môn? Chẳng lẽ ngươi muốn sắc dụ Tần Định Phương sao? Tần Định Phương hiện tại ưa thích thế nhưng là nam nhân, Tần Đa Đa vẫn không quên áp tâm một phen Tần Định Phương. Lâm Ngật Đạo, bên trong một cái, Tiêu Liên cầm. Tần Đa Đa lập tức im lặng không nói thêm lời nào. Tiêu Liên cầm ba chữ này đầy đủ. Năm đó Bắc phủ vì đối phó Tiêu Liên cầm, cuối cùng đều hết biện pháp. Chương 1841, mất mà được lại hai. Chương 1841 mất mà được lại hai. Lâm Ngật bọn hắn trở về Đông Tây hai cửa ở trong thành nơi đặt chân. Lâm Ngật đem Đông Tây hai cửa người giới thiệu cho Mai Mai bọn hắn. Dạng này ngày sau cũng tốt cùng một chỗ cộng sự. Lâm Ngật vị cho Đông Tây hai cửa người giới thiệu Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm là thần bí khó lường, càng ít người biết càng tốt. Tiêu Liên Cầm nhìn thấy Bạch Mai trong lòng rất kích động. Nàng đi đến Bạch Mai trước mặt nói, Bạch cô nương, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói chút sự tình. Bạch Mai liền cùng Tiêu Liên Cầm đi vào một gian khác trong phòng nói riêng. Chỉ có hai người, Tiêu Liên Cầm lên đường, Bạch Mai, ngươi còn sống ta thật sự là cao hứng. Tiêu Liên Cầm thanh âm cũng đổi thành năm đó cùng Bạch Mai thanh âm nói chuyện. Bạch Mai lúc này mới tỉnh ngộ, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Liên Cầm kích động nói, ngươi là Tiêu công tử. Tiêu Liên Cầm mỉm cười gật đầu, nàng nói, năm đó ngươi đột nhiên tin tức hoàn toàn không có, ta cho là ngươi gặp nạn. Không nghĩ tới, ngươi lại là Thương Lan nhất mạch. Bạch Mai sớm đã phương tâm ám hứa Tiêu Liên Cầm, bây giờ gặp lại trong lòng người, nàng vui vẻ trong mắt lóe nước mắt. Bạch Mai động tình nói, công tử, trách ta năm đó đi không từ giã. Bạch Mai mặc dù không tại công tử bên người, nhưng là thời khắc không quên công tử. Công tử có thể tái xuất giang hồ thật sự là quá tốt. Ta lại có thể vì công tử hiệu lực, Bạch Mai nói, khuôn mặt cũng ửng đỏ. Tiêu Liên Cầm đương nhiên cũng biết Bạch Mai đối với mình mối tình thắm thiết, chỉ là chính mình là thân nữ nhi. Tiêu Liên Cầm nhìn xem nàng nói, lần này đối thủ của chúng ta là huyết ma bộ tộc. Về sau ngươi làm việc càng đến khắp nơi coi chừng. Tiêu Liên Cầm là trắng Mai suy nghĩ, để Bạch Mai trong lòng như rót mật bình thường ngọn. Bạch Mai liền vội vàng gật đầu. Đám người thu thập xong, liền từ Tấn Châu xuất phát, chiều kinh sư mà đi. Trước khi đi, Lâm Ngật để Tiêu Liên Cầm đem Tần Gia huynh muội dịch dung. Tần Đa Đa còn hỏi Tiêu Liên Cầm đòi một bộ mặt nạ, để bất cứ tình huống nào. Tiêu Liên Cầm cũng cho Lâm Ngật dịch cho. Đông môn nhà người thay hình đổi dạng thì là Bạch Mai phụ trách. Bạch Mai theo Tiêu Liên Cầm nhiều năm, Tiêu Liên Cầm cũng dạy nàng không ít dịch dung cùng chế tác mặt nạ bản lĩnh. Vì để tránh cho nhiều người khiến người hoài nghi, đám người tách ra mà đi. Nhưng là riêng phần mình đều duy trì có thể lẫn nhau chiếu ứng khoảng cách. Lâm Ngật cùng Mai Mai đóng vai thành vợ chồng. Tiêu Liên Cầm cùng Bạch Mai thì tại âm thầm làm việc, an bài trên đường hết thảy. Tiêu Liên Cầm ra lại giang hồ tương trợ, Lâm Ngật thật sự là như hổ thêm cánh, cũng làm cho Lâm Ngật bớt đi không ít tâm tư. Trên đường lại cái nào tìm nơi ngủ trọ, ở đâu ăn cơm, mỗi ngày đuổi bao nhiêu lộ trình, Tiêu Liên Cầm đều an bài thỏa đáng hợp lý. Đi hơn một ngày, một đường bình yên. Ngay tại ngày thứ hai nhanh đến lúc buổi trưa đợi, Bạch Mai giả bộ làm người qua đường vượt qua Lâm Ngật. Bạch Mai bẩm báo nói, Lâm Vương, Đông Môn Tinh đụng phải hai người, hắn nhận ra bên trong một cái là đại lý tự người. Đại lý tự người sẽ không duyên cớ chạy đến nơi đây đến. Đông Môn Tinh muốn giam giữ hỏi một chút đến tận cùng. Lâm Ngật đạo, tốt, để bọn hắn cẩn thận chút. Cầm hậu chuyển đến chỗ hẻo lánh, ta muốn tự mình hỏi một chút. Bạch Mai liền đi truyền lời. Bạch Mai rời đi, hai nam tử cưỡi ngựa từ phía sau mà đến. Hai tên nam tử này, một cái là chừng 50 tuổi thô giáp hán tử con hành lễ. Một cái khác là chừng 20 tuổi bạch diện tư sinh, đong đưa một thanh cây quạt, lộ ra tinh thần khí sảng. Trên đường đi qua Lâm Ngật cùng Mai Mai thời điểm, nam tử mặt trắng gặp xung quanh không người, liền đối với Lâm Ngật cười nói, nhị ca, tự do tự tại cảm giác quá tốt rồi. Xuất khí đều thông thuận. Đánh chết ta cũng không còn không tránh. Đúng rồi, nghe nói phía trước thôn chấn tương đầu vịt rất nổi danh, các ngươi đi từ từ, ta cùng lao lưu đi trước nhóm nhác. Đến lúc đó đem hương vị nói cho ngươi. Hí hí, nguyên lai đôi này nam tử là Tần Đa Đa cùng Tần Quảng Mẫn, hai người giả dạng là một đôi chủ tớ. Lâm Ngật cười nói, nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, chờ lấy chúng ta. Tần Đa Đa đạo, tuân mệnh. Sau đó Tần gia huynh muội đi đầu mà đi. Lâm Ngật cùng Mai Mai thì thả chậm con ngựa, chờ lấy Đông Môn tin tức. Ngay tại nhanh đến phía trước thôn chấn thời điểm, Bạch Mai thông chi Lâm Ngật đi chấn cây ngoài hai dặm rừng cây. Lâm Ngật cùng Mai Mai liền đi mảnh rừng cây kia. Hai người chờ một chốc lát, một chiếc xe ngựa tiến vào trong rừng. Xe ngựa còn có bốn cái gia đình bộ dáng người hộ vệ, nhìn xem tựa như gia đình giàu có xuất hành. Đương nhiên, những người này đều là Đông Môn nhà người. Đông Môn Tinh trước từ buồng xe mà ra, sau đó một tên khác Đông Môn nhà cao thủ từ trong buồng xe đưa ra một cái hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử này trên đùi cùng phần bụng đều bị thương, hiển nhiên trải qua một phen đánh nhau. Đông Môn nhà tên kia cao thủ đem nam tử ném ở Lâm Ngật dưới chân. Đông Môn Tinh phụ Lâm Ngật bên thai nói nhỏ, "Lâm Vương, hai cái bị chúng ta giết một cái. Cái kia ta không nhận ra. Đây là đại lý tự người, gọi Lương Vạn, ta còn cùng hắn từng uống rượu. Ta hiện tại dịch dung, hắn cũng nhận không ra ta, cho là chúng ta là cường đạo." Lâm Ngật gật gật đầu, hắn đối với hỏi Lương Vạn đạo, "Ngươi là ai?" Lương Vạn chiều trên mặt đất nổ ngụm mang máu nước bọt nói thật cho các ngươi biết đi, ta là người của triều đình, có trọng yếu công vụ tại thân. Các ngươi tốt nhất thả ta. Nếu như thả ta, việc này lại không truy cứu, ta sẽ còn cho các ngươi một bút bạc. Không phải vậy, các ngươi coi như xông ra đại họa." Lâm Ngật đạo, "Ta không có nhiều công phu cùng ngươi nói nhảm. Ta cũng không cần biết ngươi là người nào. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, chúng ta không phải cầu tài. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Như nói thật, tha cho ngươi một cái mạng. Không nói, cũng đừng trách chúng ta." Lương Vạn thế mới biết, những người này không phải cường đạo. Nhưng là hắn cũng sẽ không tùy tiện cung khai. Hắn may mà im lặng. Lâm Ngật đạo, "Xoát người." Thế là Đông Môn nhà người đem Lương Vạn trên thân lục soát một lần. Trừ chút năng lượng, ngân phiếu, cây châm lửa này một ít đồ vật, đã không công văn cũng không tín điện, cũng không khác khả nghi vật phẩm. Lâm Ngật phát hiện Đông Môn nhà người tìm kiếm Lương Vạn thân lúc, Lương Vạn con mắt hướng chính mình chân phải tung bay một chút. Đồng thời trong mắt lướt qua một vẻ khẩn trương. Mặc dù chớp mắt là qua, Lâm Ngật lại để ở trong mắt. Lâm Ngật cười. Lâm Ngật đối với Đông Môn Tinh nói đem hắn hai cái giày đều cởi ra, hảo hảo kiểm tra. Đông Môn Tinh tự mình đem Lương Vạn hai cái giày kéo xuống. Đông Môn Tinh trước kiểm tra một chút trong giày, không có phát hiện, hắn liền lấy ra đoạn đao đem giày rút bao quát đế giày đều cắt kiểm tra. Kết quả phát hiện Lương Vạn hữu đế giày có cái tường kép, bên trong có một vật, là vải đỏ bao lấy. Ẩn tăng đồ vật bị phát hiện, Lương Vạn sắc mặt cũng lập tức biến cực kỳ khó coi. Đông Môn Tinh mở ra bao khỏa vải đỏ, bên trong lại là một tấm mặt nạ. Đông Môn Tinh đem mặt nạ triển khai, mặt nạ tràn ngập oán niệm chi sắc, mặt nạ này lại là huyết ma oán niệm mặt. Cái này khiến Lâm Ngật cùng Đông Môn Tinh cũng không nghĩ đến. Đông Môn Tinh đem mặt nạ đưa cho Lâm Ngật, hắn có chút kích động nói, "Lâm Vương, đây là huyết ma oán niệm mặt đi." Lâm Ngật tiếp nhận mặt nạ, cẩn thận kiểm tra một hồi, là thật huyết ma oán niệm mặt nạ. Lúc trước Lâm Ngật bị đánh nhập tù ma ngục, huyết ma oán niệm mặt cũng bị đại lý tự lấy đi. Về sau nghe nói oán niệm này mặt không cánh mà bay, không biết bị ai đánh cắp. Bây giờ oán niệm này mặt tại Lương Vạn trên thân, Lâm Ngật biết ở trong đó nhất định có điều bí ẩn. Lâm Ngật đem oán niệm mặt thu hồi, hắn đối với Lương Vạn đạo, "Oán niệm này mặt làm sao tại trên tay ngươi? Ngươi lại muốn đi nơi nào, làm cái gì? Đều cho ta tử thực đưa tới." Lương Vạn ngậm miệng không nói. Lâm Ngật đối với Đông Môn Tinh nói dùng hình, "Để hắn nói." Đông Môn Tinh nói là, "Chương 1842, mất mà được lại 3 chương 1842 mất mà được lại 3 hôm nay một chương." Số 3 tiểu bạo phát một chút, Đông Môn Tinh dẫn người đem Lương Vạn kéo tới Lâm Đông biên sau sườn núi, vì không khiến người ta nghe được Lương Vạn kêu thảm, Đông Môn Tinh còn đem hắn miệng phong. Sau đó bắt đầu đối với Lương Vạn dùng hình. Lương Vạn bản cho là mình chịu được nghiêm hình, nhưng là hắn không nghĩ tới dùng hình chính là Đông Môn nhà người. Đông Môn Tinh càng là cha tấn bức cung trong tay hành ra. Trải qua một bữa cơm nghiêm hình bức cung, Lương Vạn thực sự chịu không được, liền nước mắt nước mũi chảy ngang cầu xin tha thứ. Đông Môn Tinh liền đem một thân vết máu Lương Vạn kéo tới Lâm Ngật trước mặt, lại đem Lương Vạn trong miệng nhét đoạn vải lấy ra. Lương Vạn thân thể cũng bởi vì thống khổ không ngừng co quắp. Lâm Ngật nhìn xem hắn nói hiện tại muốn chiêu sao? Lương Vạn run giọng nói, "Ta chiêu." Lâm Ngật nói, "Ta hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời. Hiểu chưa?" Lương Vạn tranh thủ thời gian gật gật đầu. Lâm Ngật nói, "Bộ này mặt nạ ở đâu ra?" Lương Vạn đạo, "Là đại lý tự khanh Trương đại nhân cho ta. Bây giờ đại lý tự khanh đã không phải lúc trước Thẩm Lâm Ngật đại lý tự khanh. Đời trước bởi vì chưa bắt được địa ngục tăng bị cách chức, hiện tại đại lý tự khanh Trương Diêu là tiền nhiệm phụ tá." Những này Lâm Ngật cũng biết. Lâm Ngật lặng lẽ nói thật cho ngươi biết đi, ngươi là đại lý tự người, chúng ta tới đầu càng lớn, chúng ta phụng mệnh ám tra Trương đại nhân. Nếu như ngươi không muốn thụ liên lụy, liền đem biết đến nói hết ra, chí ít có thể bảo đảm một mạng. Lương Vạn hiện tại cũng ý thức được những người này cũng là người của triều đình, bởi vì lúc trước đối với hắn dùng hình thủ pháp là hình bộ cửa thường dùng. Lương Vạn cũng không dám giấu giếm nữa, hắn nói Trương đại nhân cho ta một đôi giày, nói phải trong giày có trọng yếu vật, để cho ta đến Trần huyện Đông Đầu thổ địa miếu sau dưới cây ngoại lớn, có người sẽ cùng ta chấp đầu. Sau đó ta đem giày giao cho đối phương, coi như xong nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Lâm Ngật nói, chắp đầu chính là người nào? Lương Vạn đạo, không biết, chỉ nói cho ta dùng ám ngữ đầu gút. Lâm Ngật theo dõi hắn nói trừ cái đó ra, ngươi còn biết cái gì? Lương Vạn vẻ mặt đưa đám nói, ta lại cái gì cũng không biết. Lâm Ngật nói, nếu Trương đại nhân ủy ngươi trách nhiệm, nói rõ ngươi là tâm phúc hắn, ngươi biết sự tình cũng hẳn là so người khác nhiều. Như vậy ta hỏi lại ngươi, Đông Môn đại nhân bị nhốt vào đại lao, có thể có nội tình, ngươi lại nghe thấy cái gì? Lương Vạn đạo, mặc dù ta là Trương đại nhân tâm phúc, nhưng là Trương đại nhân làm việc cẩn thận, rất nhiều bí mật sự tình cũng không cho chúng ta lộ ra. Chỉ là có một lần hắn cùng người bí đàm luận, ta mơ hồ nghe được một câu, lần này đến làm cho Đông Môn thiết hồ chết. Lâm Ngật ánh mắt hùng hổ dọa người nói cùng Trương đại nhân bí nói người là ai. Lương Vạn đạo, ngày đó là trong đêm, đối phương lại che mặt, ta không biết là ai. Lâm Ngật hỏi xong sau, để Đông Môn Tinh đem Lương Vạn thả. Lương Vạn vội vàng cấp Lâm Ngật giật đầu, cảm tạ tha cho hắn một mạng. Lương Vạn về phía sau, Đông Môn Tinh nói Lâm Vương, hẳn là giết chết hắn, miễn trừ hậu họa. Lâm Ngật nói, đáp ứng không giết, liền phải thủ tín. Ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì làm hư hại, không dám trở về phục mệnh. Hắn sẽ trốn đi, mà lại hắn cũng không biết chúng ta tới đường, cho nên đối với chúng ta không tạo thành nguy hiểm. Đông Môn Tinh gật gật đầu, hắn đối với Lâm Ngật nói, Lâm Vương, ta Đông Môn nhà cùng Trương Diêu vô oán không thù, hắn còn thường cùng cha ta xưng huynh gọi đệ, huynh đệ chúng ta thấy hắn, cũng xưng hắn thuốc. Hắn lần này lại muốn hại ta cha, ta thật muốn không rõ. Đông Môn Tinh đã tức giận lại không hiểu. Lâm Ngật Tiên không nói chuyện, hắn lấy ra huyết ma hắn miệng mặt. Lâm Ngật khẽ vuốt bộ này đoán miệng mặt. Cứ việc bộ này mặt nạ là huyết ma, nhưng là về sau Lâm Ngật được. Bộ này đoán miệng mặt cho Lâm Ngật rất nhiều dẫn dắt. Lâm Ngật cũng mang theo hắn giết thiên cơ con, lại mang theo nó đấm máu phượng tường, thắng được ma tướng danh hảo. Lâm Ngật xem mặt nạ này là chính mình bật. Bây giờ mặt nạ mất mà được lại, Lâm Ngật trong lòng sinh ra khác cảm xúc. Lâm Ngật lại đem đoán miệng mặt mang lên mặt, lần nữa thể vị đeo lên bộ này mặt nạ kỳ diệu cảm thụ. Đeo lên bộ này mặt nạ, Lâm Ngật liền cảm giác mình cũng có ma tính. Có lẽ bộ này đoán miệng mặt có thể tỉnh lại người ẩn tàng một mặt khác. Lâm Ngật đột nhiên đối với Đông Môn Tinh nói, hiện tại đại lý tự khanh cùng huyết ma bộ tộc tất có liên quan. Năm đó bộ này mặt nạ không cánh mà bay, chính là Trương Diêu đánh cắp. Đông Môn Tinh nghe muốn Lâm Ngật lời này giống như sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai Nam Bắc nhị môn trong triều cũng có người, mà lại thân ở yếu vị. Đông Môn Tinh nói, khó trách hắn muốn làm cho ta cha vào chỗ chết. Lâm Vương, chúng ta hình bộ nha môn tụ đại lý tự quản hạt, lao ngục cũng là đại lý tự quản. Nếu như đại lý tự khanh không đợi hoàng thượng làm ra quyết đoán liền ám hại cha ta cũng dễ dàng. Chúng ta đến cứ việc cứu ta cha a. Lâm Ngật tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lâm Ngật gỡ xuống ma mặt cất kỹ, sau đó hắn nói khởi hành. Trên đường lại không đến trì hoãn, đám người ra rừng cây, tiếp tục tách ra mà đi. Trên đường Lâm Ngật thỉnh thoảng mò xuống trong ngực tấm kia ma mặt. Lâm Ngật nghĩ thầm, Trương Diêu mệnh lương vạn đem đoán nghiệm mặt đưa Trần Huyện, 89/10 chính là muốn giao cho huyết ma thủ bên trên. Đã như vậy, huyết ma cần tấm này ma mặt. Chẳng lẽ cái này ma mặt bên trong còn ẩn giấu đi bí mật gì sao? Thế là trên đường đi, chỉ cần nhàn rỗi, Lâm Ngật liền lấy ra tấm kia ma mặt cẩn thận nghiên cứu, hy vọng có chỗ phát hiện. Nhưng là nhất thời Lâm Ngật lại nan giải trong đó huyền bí. Ngày thứ ba, Đông Môn Phong cũng truyền tới tin tức, nói huyết ma bộ tộc chính hướng kinh sư phương hướng mà đi. Thời Nhi đi đại lộ, Thời Nhi vắng vẻ đường nhỏ, hành tung bất định. Huyết ma vậy mà cũng hướng kinh sư phương hướng mà đi. Muốn đi kinh sư, vẫn là đi kinh thành cùng phương hướng địa phương. Lâm Ngật suy nghĩ tỉ mỉ, kết quả, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mai Mai còn buồn bực hỏi Lâm Ngật nói, huyết ma đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Ngật nhăn nhăn lông mày, hắn nói chỉ sợ, ta chuyện lo lắng nhất sắp xảy ra. Mai Mai đạo, chuyện gì? Lâm Ngật nói, Mai Nhi, ngươi nói trong thiên hạ, muốn nhất trường sinh bất lão người là ai? Mai Mai là thông tuệ nữ tử, nàng suy nghĩ một chút nói, đương nhiên là hoàng thượng. Lịch đại người hoàng thượng kia không muốn trường sinh bất lão vĩnh hưởng quyền lực cùng vinh hoa đâu. Huyết ma nếu thật là kinh sư, chẳng lẽ hắn nói đến đây, Mai Mai lời nói phía sau im bặt mà dừng. Mai Mai nhìn chằm chằm Lâm Ngật, nàng thần nhãn tràn ngập bất an. Mai Mai đạo, chẳng lẽ huyết ma muốn cho hoàng thượng tin tưởng, hắn là 200 năm trước huyết ma, hắn có thể làm cho hoàng thượng trường sinh bất lão? Lâm Ngật thần sắc ngưng trọng nói, nếu như hoàng thượng tin tưởng, ngươi nói thiên hạ, ai còn sẽ không tin a? Đại lý tự khanh vô cùng có khả năng chính là huyết ma bộ tộc, cho nên đại lý tự khanh sẽ nghĩ biện pháp cho hoàng thượng cùng huyết ma dự tuyến. Nếu như thế, hậu quả khó mà lường được. Mai Mai đương nhiên biết tình thế nghiêm trọng, nàng nói, ngươi là hoàng thượng minh đệ kết nghĩa, ngươi có thể khuyên hoàng thượng. Liên nói huyết ma tuy là 200 năm trước người, nhưng là căn bản không có trường sinh bất lão chi thuật, mà lại huyết ma tràn ngập dạ tâm, nghĩ đến thiên hạ. Lâm Ngật lắc lắc đầu nói, chỉ cần hoàng thượng tin tưởng huyết ma, hết thảy thuyết phục vô dụng. Trường sinh bất lão dụ hoặc a. Mai Nhi, ta tại triều đình làm một đoạn kim diện thị vệ, đã cùng hoàng thượng liên hệ, lại cùng bách quan liên hệ. Triều đình cùng giang hồ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mà lại, đế vương thuật, người vĩnh viễn đoán không ra. Lịch đại có bao nhiêu hoàng thượng liên thân huynh đệ tỷ muội đều giết. Nếu mà bắt buộc, chớ nói chi là ta cái này huynh đệ kết nghĩa. Huyết ma nước cờ này, thật là đáng sợ. Lập tức ăn tết, sự tình quá nhiều. Hôm nay một chương, số 3 tiểu bạo phát một chút. Chương 1843. Hãn tướng bị bắt một chương 1843, hãn tướng bị bắt một cầu nguyện phiếu. Mai Mai nghe Lâm Ngật lời này, không rét mà run. Mai Mai đạo, vậy làm sao bây giờ? Lâm Ngật nói, biện pháp cũ, đã che thế nhân con mắt, cũng phải che hoàng thượng con mắt, không để cho hoàng thượng tin tưởng, để hoàng thượng cho là huyết ma chính là một cái điên cuồng lừa đảo. Huyết ma đích thật là hướng kinh sư mà đi. Lâm Ngật cũng phán đoán không tệ, huyết ma lần này vào kinh thành cũng là nghĩ để hoàng thượng tin tưởng hắn nắm giữ lấy trường sinh bất lão chi thuật. Đương nhiên, còn có một cái chuyện quan trọng, chính là việc cấp bách, huyết ma đến tìm tới Bắc cung vô dương. Tìm tới Bắc cung vô dương, liền có thể mở ra Anh Nhi quan tài, không chỉ có thể phục sinh Anh Nhi, còn có thể cầm tới cựu tử thần công, mà lại huyết ma tự thân cũng cần Bắc cung vô dương. Huyết ma 200 năm sau phục sinh, xưa nay chưa từng có thể nói chính là một cái kỳ tích. Cho nên huyết ma tại chưa hoàn toàn khôi phục trước, làm việc đặc biệt chú ý cẩn thận, sợ một tia sai lầm đối với mình tạo thành tổn thương. 200 năm trước hắn thua, 200 năm sau hắn tuyệt không thể lại thua. Cho nên huyết ma hiện tại cũng không đội lấy tổ chức vạn ma đại hội, cũng không đội mà huyết tẩy danh môn chính phái. Hắn trước xử lý chuyện trọng yếu. Huyết ma bộ tộc hiện tại cùng Lâm Ngật bọn hắn cách xa nhau hơn trăm dặm. Huyết ma bọn hắn đi là một con đường khác, bất quá mục đích đều là kinh thành, mà lại Tần Định Vương hoàn chiêu đến một nhóm ma chảo, giả dạng thành tam giáo cựu lưu âm thầm tùy hành. Huyết ma bây giờ ngồi tại trong một chiếc xe ngựa, huyết ma nô bọn họ tả hữu tùy hành. nhìn trở về thân thể cũng đang không ngừng khôi phục bên trong, chỉ là hành động còn không tiện, cho nên cũng cưỡi một chiếc xe ngựa. Cứ việc huyết ma chưa lộ ra đi kinh sư mục đích, nhưng là Tần Định Phương dự cảm đến, huyết tổ lâm kinh sư tất có đại hành động. Tần Định Phương trong lòng rất là kích động, có chuyện để huyết ma rất tức tối, chính là hắn cần đoán niệm mặt, đồng thời mệnh dư Bắc huyết thông chi yêu hồn phái người đem đoán niệm mặt đưa tới. Kết quả dư Bắc huyết phái đi người liên hệ truyền đến tin tức, nói đợi nửa ngày, căn bản không thấy đến yêu hồn phái đi người. Dư Bắc huyết cho huyết ma khoan thầm nghĩ, huyết tổ khả năng yêu hồn phái đi người bởi vì sự tình ở trên đường chậm trễ, có lẽ yêu hồn có an bài khác không thể tới lúc cho chúng ta biết huyết ma đánh gây dư Bắc huyết đạo, ta tình nguyện tin tưởng yêu hồn phái người đi. Nhưng là xảy ra chuyện, hiện tại đoán niệm mặt đã mất hắn nhân thủ. Dư Bắc huyết biết huyết tổ vì chuyện này sinh khí, liền cũng không dám lại nhiều nói. Huyết ma bọn hắn ở trên đường còn gặp được rất nhiều chạy nạn bất tính, sau khi nghe ngóng, nguyên lai những người này đều là Vân Châu người. Vân Châu năm nay khô hạn, 3 tháng không thấy nước mưa, thổ địa rạn nứt, hoa màu mảng lớn khô héo, cho nên một chút bách tính chạy nạn tìm cái khác đường sống. Huyết ma làm việc cũng trách, nghe được tin tức này, liền mệnh một đoàn người đi trước Vân Châu. Cái này khiến Tần Định Phương cùng mấy cái huyết ma nô cũng khó hóa giải huyết ma dụ ý đến Vân Châu cảnh. Huyết ma bộ tộc trước tiên ở thành Tây chân núi chỗ tiếp theo tòa nhà dàn xếp lại. Trong đêm, huyết ma đang lên đỉnh núi lâu dài nhìn xa bầu trời đêm. Đứng ở phụ cận huyết ma nô bọn họ cũng không biết huyết tổ vọng đang suy nghĩ gì. Trở lại chỗ ở huyết ma đối với Tần Định Phương nói thông chi nơi đó châu quan, liền nói 200 năm trước thần nhân huyết tổ đi vào Vân Châu cảnh, gặp Vân Châu cảnh nội vẽ thở lôi làm sinh linh đổ thán trong lòng không đành lòng. Huyết tổ hữu hảo sinh chi đức chuẩn bị sau 4 ngày cầu mưa giải Vân Châu khô hạn, lại đem tin tức này sai người 4 chỗ giải, khiến mọi người đều đến xem bản tổ mưa xuống. Tần Định Phương nghe rất là kinh ngạc, huyết tổ lại còn có hô phong hoán vũ bản sự. Tần Định Phương thật có chút khó có thể tin, hắn thận trọng nói, huyết tổ, nếu thả ra tiếng gió, nếu như không giảm xuống mưa, có hại huyết tổ uy tên. Bây giờ Tần Định Phương để cho người ta 4 chỗ thổi hủ huyết tổ là thần nhân, như thế nào thần thông quảng đại, mặc dù có số ít người bắt đầu tin tưởng, nhưng là đại đa số người cho là truyền ngôn hoang đường cực kỳ. Nếu như cầu mưa thất bại, đó càng là không người lại tin tưởng huyết tổ. Ta đạo người cũng đem cho là bị lừa không còn duy trì bọn hắn. Huyết ma dùng hắn đôi kia để cho người ta khó mà khám hiểu màu đỏ nhạt con mắt nhìn xem Tần Định Phương nói thiên hạ, còn có cái gì bản tổ không thể vì. Tần Định Phương thấy máu tổ đã tính trước, vui vẻ nói, đúng đúng. Huyết tổ là thần, không gì làm không được. Nếu như huyết tổ chân đánh bại một trận mưa, cái kia huyết tổ uy tên càng là tứ hải đều biết. Những cái kia hoài nghi huyết tổ người, tự nhiên cũng sẽ tin phục. Đến lúc đó huyết tổ định sẽ thụ vạn chúng ủng hộ. Huyết ma cười. Cười quỷ dị. Chi ma chính là ý này. Mặc dù huyết ma bộ tộc thay hắn thổi đến thiên hoa loạn truy, cũng không bằng trước mặt mọi người thi thần thông, để cho người ta mở rộng tầm mắt tâm phục khẩu phục. Mà lại, hắn tại Vân Châu mưa xuống một chuyện, cũng sẽ càng chuyển cẩn thận, chuyển đến hoàng thượng trong lốt hai. Lại thêm yêu hồn nói đỡ cho hắn, hoàng thượng tự nhiên sẽ gặp hắn. Tần Định Vương cực kỳ hưng phấn, nhanh đi an bài. Tần Định Vương về phía sau, Dư Bác huyết vội vàng tiến đến bẩm báo. Dư Bác huyết đạo, huyết tổ, ta cùng yêu hồn người có liên lạc. Huyết ma đạo, nói. Dư Bác huyết đạo, yêu hồn mấy ngày trước liền phái người đem đoán nghiệm mặt mang đến đưa đón địa điểm. Nếu dạng này, cái kia huyết tổ liệu đúng rồi. Xảy ra chuyện. Huyết ma con ngươi có chút co bảo, hắn nói đoán nghiệm mặt nạ trước đó thả một chút. Bắc cung vô dương có tin tức sao? Dư Bác huyết đạo, yêu hồn phí hết một phen chắc trở, âm thầm giam giữ lục phủ hai tên nhân vật trọng yếu ép hỏi Bắc cung vô dương hạ lạc. Nhưng là hai người kia nhưng lại không biết. Yêu hồn nói hắn lại lần nữa định ra kế hoạch. Lần này hắn định bắt một cái biết nội tình Dư Bác huyết đem yêu hồn kế hoạch nói cho huyết tổ. Huyết ma đạo, bọn hắn chuẩn bị ở đâu độc thủ? Dư Bác huyết đạo, sau 3 ngày, đem đối phương dụ đến phủ huyện độc thủ. Đối phương võ công cao cường, mà lại xuất hành đều sẽ hộ vệ, cho nên không dễ tại kinh sư độc thủ. Huyết ma đạo, Vân Châu cách phủ huyện bao xa? Dư Bác huyết đạo, hơn 100 dặm. Huyết ma đạo, truyền lệnh yêu hồn, sớm độc thủ. Trễ nhất từ nay trở đi, ta sẽ để cho mặt sắt mang Mai Sơn nữ cùng tứ tiên tiến đến tương trợ. Để sự tình vạn vô nhất thất, nhất định phải bắt sống. Dư Bác huyết đạo, ta cái này đi truyền tin. Dư Bác huyết ra ngoài truyền tin, huyết ma lại đem Tả Triều Dương cùng Dư Tứ Tiên gọi tới, để bọn hắn đi đường suốt đêm đi phủ huyện. Đến lúc đó, tự nhiên có người sẽ tiếp ứng hai người. Hai người đi ra, Tả Triều Dương để Dư Tứ Tiên chuẩn bị ngựa chuẩn bị, hắn tới trước đến nhìn trở về trong phòng. Nhìn trở về chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, tóc hắn sợi râu lộn xộn, y phục dơ bẩn không chịu nổi, hiện ra bóng loáng. Trước mặt hắn để đó một cái mâm lớn, trong mâm là máu me đầm địa tươi mới thì tươi. Nhìn trở về dùng một đôi tay bẩn xé rắc lấy thì tươi, nhét vào trong miệng, theo nhấm ướt, huyết thủy từ hắn khỏe miệng không ngừng tràn ra. Nhìn trở về ăn chật chật hương. Nhìn trở về trước kia mặc dù nội điên, nhưng lại không ăn sống ăn. Bây giờ trong não bị thả tỏa hồn châm như đồng hành thi đi thịt, khát máu dục vọng cũng căng mạnh, cũng tốt ăn đấm máu thì tươi. Tả Triều Dương đang nhìn trở về trước mặt ngồi xổm người xuống. Nhìn trở về ngẩng đầu, nhìn xem Tả Triều Dương phát ra kiệt kiệt tiếng cười quái dị. Nhìn trở về còn đem trên tay một khối thịt tươi đưa ở bên trái Triều Dương bên miệng, ra hiệu Tả Triều Dương ăn. Tả Triều Dương liền đem há miệng đem khối kia thịt tươi ăn vào trong miệng. Tả Triều Dương đem thịt nhấm nuốt xuống, hắn nhìn chằm chằm nhìn trở về kêu một tiếng. Nhị gia gia. Chương 1844. Hán tướng bị bắt hai. Chương 1844 hán tướng bị bắt hai. Cầu nguyện phiếu. Tả Triều Dương gọi ra một tiếng nhị gia gia trong lòng cũng rung động một chút. Nhìn trở về nhìn xem Tả Triều Dương, trong mắt chỉ có khát máu dục vọng, mà không có bất luận cái gì tình cảm sát thái. Nhìn trở về lại kéo xuống một khối thịt tươi, đưa về phía Tả Triều Dương, trong miệng hàm hồ nói,
ăn một chút. Giết giết giết. Giết ăn Tả Triều Dương nói nhị ra ra, không có huyết tổ liền không có ta cũng không có huyết tổ. Đây đều là Lao Thiên an bài tốt, cho nên ta nhất định phải chung với huyết tổ. Nhưng là ta cũng không phải không có chút nào tình cảm. Ta vốn muốn cho Lâm Ngật cùng ta cùng một chỗ hiệu chung huyết tổ, chúng ta người một nhà cùng một chỗ trợ huyết tổ hoàn thành bá nghiệp, cùng một chỗ trường sinh bất lão cái này tốt bao nhiêu. Nhưng là Lâm Ngật hết lần này tới lần khác không. Nếu hắn không chịu, vậy chỉ có thể là địch nhân rồi. Kết quả ngươi cũng không, cho nên ngươi bây giờ thành khôi lỗi. Các ngươi đấu không lại huyết tổ. Huyết tổ là ngàn năm chi tài. Ta muốn cùng huyết tổ hoàn thành bá nghiệp, không hưởng công đời này nhìn trở về vẫn như cũ để Tả Triều Dương ăn. Tả Triều Dương liền đem khối thịt kia lại đặt ở trong miệng nhấm ướt. Thịt tươi huyết thủy cũng thuận Tả Triều Dương bên miệng chảy xuống. Cái này khiến mang theo diện thiết Tả Triều Dương càng như giống như ma quỷ. Tả Triều Dương lại nói huyết tổ bệnh ta làm một chuyện, ta phải đi phủ huyện một chuyến. Lúc ta không có ở đây, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Sẽ có một ngày, ta chắc chắn để huyết tổ lấy ra ngươi trong não tỏa hồng trầm. Sau đó Tả Triều Dương đứng lên ra phòng ở sau lưng nhìn trở về lại phát ra kiệt kiệt cười quá dị. Tả Triều Dương mang theo Dư Tứ Tiên cùng Mai Sơn Nữ trong đêm lên đường mà đi. Hôm sau, ba người đến phủ huyện. Tả Triều Dương cùng yêu hồn người bắt được liên lạc. Yêu hồn người để Tả Triều Dương đi trên một ngọn đồi chờ lấy. Tả Triều Dương liền mang Dư Tứ Tiên cùng Mai Sơn Nữ tới trước chỉ định trên sườn núi. Đồng thời trước làm ăn bài. Tả Triều Dương ngồi tại sườn núi trên một tảng đá lớn, lấy ra bầu rượu, vừa uống rượu vừa thỉnh thoảng về phía tây nam nhìn ra xa. Quá hơn nửa canh giờ, chỉ gặp hướng tây nam bụi màu vàng đột nhiên nổi lên, mấy chục kỵ nhanh như điện chớp lên núi cương vị phương hướng mà đến. Tả Triều Dương trước hết ẩn tàng lên. Cái kia mấy chục kỵ cũng cách sườn núi càng ngày càng gần. Phía trước nhất hai thất bên trên hai người, một cái là Lục Bá, một cái khác thì là đại lý tự khanh Trương Diêu. Sau lưng gần hơn 40 cưới, có 20 người là lục phủ cao thủ, còn lại đều là đại lý tự cao thủ. Lục Bá tại sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên lai gần đây tướng phủ liên tục mất tích hai người. Một cái tướng phủ một tên theo Lục Tương gia vài chục năm trung bộ, một cái là Lục Tương gia cậu. Hai người một cái tại trà cái cọc mất tích, một cái tại tướng phủ phụ cận trong tiểu quán biến mất. Hai người kia, tại lục phủ xem như người trọng yếu. Hai người ly kỳ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cho nên những ngày gần đây, lục phủ người tại tìm kiếm khắp nơi. Đại lý tự người cũng tại bắt đuổi sát cha. Ngày hôm trước đại lý tự khanh nói cho Lục Tương gia, cha ra manh mối. Mất tích hai người, là bị người giang hồ nắm. Cụ thể vì sao bắt hai người này, chỉ sợ đối phương cùng tướng phủ có cựu án. Hôm nay sáng sớm, đại lý tự khanh phái người bẩm báo Lục Tương, đã tra được cái kia mấy tên người giang hồ nơi ở thân. Hắn muốn đích thân dẫn người đuổi bắt, còn xin lục phủ ra người tương trợ. Lục Tương liền phái Lục Bá dẫn người theo đại lý tự khanh mà đến. Đến sân núi trước, đại lý tự khanh cùng Lục Bá lập ở mã thủ. Những người còn lại cũng đều nhao nhao tìm ngựa. Lục Bá đối với đại lý tự khanh đạo, đại nhân, nhóm người kia ngay tại trong núi sao? Đại lý tự khanh đạo, đối với người của ta nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Chờ một chốc lát, chờ hắn đến báo tin tức, chúng ta lại hành động. Lục Bá cảm kích nói, đại nhân, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Hơn nữa còn làm phiền đại nhân ngươi tự mình đến một chuyến. Đại lý tự khanh đạo, không cần phải khách khí. Tương gia sự tình, chính là ta sự tình. Ta đương nhiên muốn tận tâm tận tụy. Lục Bá cũng biết đại lý tự khanh cùng thượng quan Minh Hoàng không hòa thuận, cho nên bình thường định nọ Lục Tương, cũng coi là mượn Lục Tương làm chỗ dựa. Cho nên chỉ cần là lục phụ sự tình, đại lý tự khanh đều rất tận tâm. Đợi dừng lại trà công phu, có người từ một cái phương hướng mà đến. Đại lý tự khanh đối với Lục Bá đạo, tới. Nhưng là ngay tại cái này nhân thân hình qua rừng cây thời điểm, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể hướng phía trước thua ở trên mặt đất. Hắn phía sau lưng cũng có một cái lỗ máu bốc lên máu. Đại lý tự khanh lập tức mặt mũi biến sắc nói hỏng. Ngay tại đại lý tự khanh vừa dứt lời thôi, đột nhiên trên sườn núi bắn xuống mấy khối phi thạch. Những tảng đá này kinh khí cường đại, so tiến mũi tên còn nhanh, để cho người ta khó mà tránh né. Lập tức 5-6 người bị phi thạch đánh trúng từ trên ngựa cắm xuống mà chết. Cùng lúc đó, hai bóng người cũng từ bên cạnh trong rừng mà ra, đều mang theo mặt sắt, là Mai Sơn Nữ cùng Dư Tứ Tiên. Hai người thân hình cực nhanh, người còn chưa tới, Mai Sơn Nữ chào ảnh cùng Dư Tứ Tiên đao quang liền bay tới. Có hai người bị kích huyết đục mơ hồ ngã xuống ngựa. Lục phủ cùng đại lý tự cao thủ tranh thủ thời gian rút đao kiếm hướng hai người công kích. Mai Sơn Nữ ứng phó đánh tới người, Dư Tứ Tiên thì lướt lên hướng đại lý tự khanh mà đến. Lục Ba hét lớn một tiếng, trong nháy mắt rút kiếm, liên tục hai kiếm bổ về phía tung bay mà đến Dư Tứ Tiên. Đồng thời Lục Bá trong miệng kêu lên, bảo hộ Trương đại nhân. Đại lý tự cùng tướng phủ mấy người đem đại lý tự khanh bảo vệ. Dư Tứ Tiên dùng đao đem Lục Bá kiếm quang đánh nát, cũng liền vào lúc này, một đầu thân hình từ trên sườn núi lướt xuống. Thân hình hướng Lục Bá bay xuống mà đến, chính là Tả Triều Dương. Tả Triều Dương thân hình rơi nhanh bên trong, tay phải đánh ra một trường. Một đạo màu đỏ trường ảnh bay về phía Lục Bá đầu. Lục Bá thân thể cũng từ trên ngựa lướt lên, thế là Tả Triều Dương một trường kia chính giữa lưng ngựa. Con ngựa kia xương sống phát ra khiếp người đứt gãy tiếng vang. Ngựa cũng phát ra thê lương tê minh ầm vang ngã xuống đất. Giờ phút này Tả Triều Dương thân hình cũng đến, một đạo xích sắt rút ra, đánh về phía Lục Bá. Lục Bá huy kiếm ngăn trở xích sắt kia, kiếm bị chấn thẳng run. Lục Bá trong lòng thất kinh, hắn không phải kinh cái này người mặt sắt võ công cao, mà là Lục Bá cảm giác cái này người mặt sắt là thiết diện thần quân. Cứ việc cái này người mặt sắt không mang sắt sọ não, cũng không mặc áo da thú, nhưng là thân thể lại mặc sợi xích sắt. Chẳng lẽ là thiết diện thần quân? Lúc trước Lục Tương thiết kế, để Lục Bá giết cái giả thiết diện thần quân giao nộp, hoàng thượng Long Tâm đại duyệt còn thưởng Lục Bá. nếu như cái này người mặt sắt chính là Thiết Diện Thần Quân, bị hoàng thượng biết Thiết Diện Thần Quân chưa chết, đây chính là tội khi quân a. Lục Bá ngăn trở Tả Triều Dương xích sắt, Tả Triều Dương cũng cẩn thận, song trưởng vị dị mà lăng lệ công hướng Lục Bá. Lục Bá giống to huy kiếm cùng Tả Triều Dương kịch chiến đứng lên. Lúc này, Lục phủ cùng đại lý tự người cũng đem Mai Sơn Nữ vây nổi công kích. Nhưng là bọn hắn lại không ai cản nổi Mai Sơn Nữ, không ngừng kêu thảm chết tại Mai Sơn Nữ dưới bớt. Mai Sơn Nữ bây giờ trong não cũng bị cắm vào tỏa hồn châm cũng thành không có linh hồn khôi lỗi. Cứ việc nàng chưa tu luyện huyết ma công, nhưng là giờ phút này cũng là thấy máu phấn khởi, không ngừng phát ra chói tai tiếng kêu. Dư Tứ Tiên thì giết đổ hai người, lại hướng đại lý tự khanh mà đến. Lục Bá vừa cùng Tả Triều Dương cự chiến, một bên hét lớn, nhanh hộ Trương đại nhân đi. Thế là bảo hộ đại lý tự khanh mấy tên cao thủ quát lên lấy buông tha mệnh hướng Dư Tứ Tiên công tới. Thừa dịp mấy người kia dây dưa Dư Tứ Tiên, đại lý tự khanh vung roi ngựa dùng sức đánh lấy dưới bước ngựa, con ngựa kia kêu giơ lên móng hướng một cái phương hướng chạy đi. Đại lý tự khanh đảo tẩu, Tả Triều Dương mặc kệ, bởi vì hắn mục tiêu chính là Lục Bá. Chương 1845. Hãn tướng bị bắt ba. Chương 1845 hãn tướng bị bắt ba, cầu nguyện phiếu, ngày mai tiểu bạo phát Lục Bá mặc dù võ công cao cường, nhưng là dù sao khó địch nổi Tả Triều Dương. Mà lại Tả Triều Dương thế công tấn mãnh, căn bản không cho Lục Bá thoát thân cơ hội. Có hai tên lục phủ cao thủ liều chết muốn trợ Lục Bá thoát thân, cũng bị Tả Triều Dương đánh chết. Lục Bá cường hãn, quả thực là cùng Tả Triều Dương khí lực va chạm hơn 70 chiêu, cuối cùng bị Tả Triều Dương đánh ngã trên mặt đất. Nếu như không phải muốn bắt sống Lục Bá, Tả Triều Dương liền muốn Lục Bá tính mạng. Những người còn lại bị Mai Sơn Nữ cùng Dư Tứ Tiên giết hơn phân nửa, còn lại gặp đại thế đã mất liền tứ tán mà trốn. Mai Sơn Nữ cùng Dư Tứ Tiên lại đuổi theo giết mấy người trở về. Tả Triều Dương đi đến Lục Bá diện trước, Tả Triều Dương cũng bị Lục Bá đả thương hai nơi, vai trái chỗ đã thấy máu. Đương nhiên, điểm ấy thương đối với Tả Triều Dương tới nói không đáng kể chút nào. Tả Triều Dương đưa tay chỉ chám chút vết máu phóng tới trong miệng mút vào hai lần, hiện tại Tả Triều Dương càng ngày càng ưa thích máu hương vị. Tả Triều Dương đối với Lục Bá đạo, không hổ là lục phủ đệ nhất cao thủ, rất cứng hãn. Lục Bá trong miệng chảy xuống máu tươi, chân trái của hắn xương bị đánh gãy, nốt xương đều đâm ra da thịt. Khang cốt cũng bị đánh gãy. Lục Bá lung lay đứng lên, mặt không đổi sắc nói ngươi là Thiết Diện Thần Quân. Đối với sau đó Tả Triều Dương dùng đùa cợt khẩu khí nói ta nghe nói ngươi đem ta giết, còn mang theo ta thi thể đi hoàng thượng nơi đó thỉnh công. Giết Thiết Diện Thần Quân, ngươi thật sự là uy phong a. Các ngươi lục phủ cũng thật uy phong a. Lục Bá hướng dưới mặt đất xì miệng máu nước bọt nhìn chằm chằm Tả Triều Dương đạo, nguyên lai là ngươi bắt chúng ta lục phủ người. Tả Triều Dương đạo, là ta. Lục Bá trong lòng cười khổ, sớm biết là Thiết Diện Thần Quân làm, nên kín đáo kế hoạch, mà lại mang nhiều chút cường thủ đến. Lục Bá đạo, Thiết Diện Thần Quân, nếu như ta là ngươi, liền trốn đi không còn ra. Tả Triều Dương nhiêu có hứng thú nói a, vì cái gì? Lục Bá đạo, lần trước giết là giả ngươi, lần này chết là thật ngươi. Tả Triều Dương khinh miệt nói, chỉ bằng các ngươi. Lục Bá đạo, Thiết Diện Thần Quân, ngươi quá coi thường chúng ta lục phủ. Tả Triều Dương đạo, a, ta đổ quên. Lục Tương gia thâm tàng bất lộ, năm đó ta thua vào tay hắn, hiện tại ta cũng muốn lại cùng Lục Tương gia một trận chiến. Lục Bá đạo, không cần đến tướng gia xuất thủ, có người sẽ thu thập ngươi. Tả Triều Dương đạo, vậy ta liền đợi đến, chờ ngươi lục phủ người tìm tới cửa. Lục Bá cũng nếu không nói, hắn phát ra gầm lên giận dữ dùng hết lực lượng hướng Tả Triều Dương đánh tới. Lục Bá thả rằng nguyện chiến tử, cũng không muốn rơi vào tay địch gặp vũ nhục. Tả Triều Dương bất động, song trưởng mà xuất kích tại Lục Bá đánh tới trên song trưởng. Lục Bá bị chấn ngã xuống đất. Tả Triều Dương thân hình lóe lên đến hắn trước mặt, nhanh chóng xuất thủ đem Lục Bá huyệt bù điểm. Lục Bá hôn mê đi qua. Dư Tứ Tiên lấy ra một đầu bao tải, đem Lục Bá chưa ở trong bao tải, sau đó ba người rời đi sườn núi trở về phục mệnh. Tả Triều Dương ba người trở lại Vân Châu huyết ma bộ tộc chỗ nương thân. Tả Triều Dương tự mình đem Lục Bá nâng lên huyết ma trong phòng, giam giữ Lục Bá, huyết ma rất là cao hứng. Hắn tán thưởng Tả Triều Dương mã đến công thành, bắt Lục Bá, Dư Bác Huyết càng là hưng phấn. Dư Bác Huyết đối với huyết ma đạo, huyết tổ, cái này Lục Bá cũng không phải người bình thường. Hắn là Lục Tương gia người tâm phúc, Lục Tương gia có chuyện hắn đều rõ ràng. Bao quát Lục Tương gia tại Vân Sơn trong địa cung bí mật. Dư Bác Huyết nghe Bắc Cung Vô Dương tiết lộ qua một số việc, biết Vân Sơn trong địa cung có một cái hiếm thấy kỳ tài. Theo Bắc Cung Vô Dương nói tới, cái này kỳ tài đơn giản chính là thế gian chỉ có, không người có thể so. Lúc trước Trần Nam Huyết cùng Dư Bác Huyết đều rất ngạc nhiên, chỉ bất quá lúc đó tình thế trói buộc, cũng khó có thể tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại bắt Lục Bá, có thể giải bí mật trong đó. Huyết Ma đối với Dư Bác Huyết đạo, nếu hắn trọng yếu như vậy, vậy nếu như cùng Lục Tương gia ra điều kiện, dùng hắn đổi Bắc Cung Vô Dương, Lục Tương gia có thể hay không đổi? Dư Bác Huyết đạo, hẳn là sẽ không đổi. Huyết Ma đạo, vì cái gì? Dư Bác Huyết đạo, ta nghe Bắc Cung Vô Dương cùng Yêu Đồng đều nói qua, Vân Sơn trong địa cùng có một cái hết sức thần bí người. Theo Bắc Cung Vô Dương nói, người này là kỳ tài bên trong kỳ tài, không người có thể cùng so sánh. Bắc Cung Vô Dương còn nói, ngày sau thiên hạ cũng chính là người này. Người này nơi ở, đều là người Lục gia thủ hộ. Ngay cả Yêu Đồng cũng khó khăn nhập Huyết Ma nghe lập tức cũng đối cái kia hết sức thần bí người tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm. Huyết Ma đạo, người kia là ai? Dư Bác Huyết đạo, không biết. Yêu Đồng ẩn nút tướng phủ nhiều năm cũng không biết tường tình. Yêu Đồng chỉ biết là người thần bí kia cùng Lục Tương gia quan hệ không phải bình thường. Lục Tương gia làm ra hết thảy cũng đều là người kia. Bắc Cung Vô Dương chính là chiếu cấu người kia. Người kia không thể rời bỏ Bắc Cung Vô Dương, cho nên Lục Tương gia hẳn là sẽ không đổi. Huyết Ma đạo, coi như không đổi, cũng có thể từ nơi này Lục Bá trong miệng biết được hết thảy. Dạng này, chúng ta liền biết Lục Tương gia bí mật. hắn không thể không đi vào khuất cổ. Dư Bác huyết đạo, đối với Lục Bá biết hết thảy. Huyết ma liền một chỉ bắn ra, một đạo hồng quang đánh vào Lục Bá huyệt ngủ bên trên, giải Lục Bá huyệt đạo. Lục Bá chợt từ trong mê ngủ tỉnh lại. Lục Bá nhìn thấy đối mặt ngồi một người mặc huyết hồng áo bào ma mặt người, tả hữu còn cung kính đứng lấy Dư Bác huyết cùng Dư Đại Tiên. Liền ngay cả Thiết Diện Thần Quân cũng đứng yên một bên. Lục Bá bỗng dưng nhớ tới một người, chính là phục sinh huyết ma. Vừa nghĩ đến đây, Lục Bá đại chấn. Chẳng lẽ cái này ma mặt người thật sự là huyết ma? Dư Bác huyết đối với Lục Bá đạo, Lục tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lục Bá không để ý tới Dư Bác huyết, hắn nhìn chằm chằm huyết ma đạo, ngươi là huyết ma. Huyết ma một mặt đùa cợt thần sắc, hắn nói ngươi có thể tận mắt nhìn đến bản tổ, tính ngươi tạo hóa. Hiện tại bản tổ muốn hỏi ngươi chút vấn đề. Nếu như ngươi thành thật trả lời, bản tổ không chỉ lưu tính mệnh của ngươi, sẽ còn đưa ngươi thu làm môn hạ, dạy ngươi cái thế thần công, còn có thể để cho ngươi trường sinh bất lão. Quả nhiên là huyết ma. Lục Bá thấy tận mắt cái này 200 năm trước truyền kỳ ma đầu, mặc dù không cảm thấy là chính mình tạo hóa, nhưng là cũng tâm tình mãnh liệt. Dù sao đối mặt chính là 200 năm trước người, hơn nữa còn là sống. Huyết ma đạo, hiện tại ta hỏi ngươi. Lục Bá đánh gãy huyết ma lời nói không cần hỏi. Ngươi mặc dù để cho ta chấn kinh, nhưng là ta cái gì cũng sẽ không nói. Thần công của ngươi ta không có thèm. Ngươi trường sinh bất lao ta cũng không hiếm có. Huyết ma vẻ đùa cợt trở nên lạnh như băng, hắn nói vậy ngươi hiếm có cái gì? Lục Bá đạo, đối với tướng gia trung nghĩa. Huyết ma đạo, ở trước mặt ta, không có người trung nghĩa. Mặc kệ người nào, cuối cùng đều đem phụ phục tại dưới chân của ta. Hô ta là chủ nhân. Hiện tại ta đối với các ngươi Vân Sơn trong địa cung giấu cái kia cái gọi là kỳ tài tò mò, ngươi nói cho ta biết trước hắn là ai, đến cùng kỳ ở nơi nào? Có lẽ ta có thể thu hắn làm đồ, bởi vì ta vẫn muốn tìm một cái người thích hợp kế thừa y bát của ta. Lần này, Lục Bá trên mặt phản lộ ra đùa cợt chi ý, hắn nói mặc dù ngươi là phục sinh huyết ma, nhưng là ngươi muốn nhận hắn làm đồ đệ, nói thật, ngươi thật đúng là không có bản sự này khi hắn sư phụ. Huyết ma tự nhận tài trí thế gian không ai bằng, Lục Bá lời ấy không thể nghi ngờ là đối với huyết ma lớn nhất khinh nhẫn. Tả Triều Dương cùng Dư gia phụ tử nghe lời này cũng nổi giận. Ba người gần như đồng thời hô lớn mật. Tả Triều Dương giơ lên một sợi dây xích quất vào Lục Bá trên lưng, rút Lục Bá ra chóc thịt bong, nhưng là Lục Bá diện không đổi màu, càng là hủy mạc như thầm, càng để cho người ta hiếu kỳ. Huyết ma dùng đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Bá chậm rãi nói, hắn đến cùng là ai? Chương 1846. Hô Phong Hoán Vũ một chương 1846 Hô Phong Hoán Vũ một cầu nguyện phiếu, ngày mai tiểu bạo phát. Lục Bá im lặng nếu không nói. Đối với huyết ma thẩm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Huyết ma đối với Dư Bác huyết đạo, dẫn đi, để hắn mở miệng. Ta muốn biết Lục Tương gia hết thảy bí mật. Ta nhất định phải muốn Bắc Cung Không Dê. Dư gia phụ tử liền đem Lục Bá đưa đến một gian khác trong phòng thi cực hình ép hỏi. Vì phòng ngừa Lục Bá cắn lưỡi tự vẫn, còn làm phòng hoạn biện pháp. Lục Bá đảm nhiệm Dư gia phụ tử dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn ép hỏi, lại thẳng thắn cương nghị không bán đi Lục Tương. Cực hình Bắc Cung một canh giờ, Lục Bá bị tra tấn huyết nhục mơ hồ không thành hình người, mấy cây ngón tay da thịt đều bị đao phá chỉ toàn, bạch cốt xâm xâm vô cùng thê thảm, nhưng là hắn vẫn trừng mắt Dư gia phụ tử, ánh mắt nén giận chỉ chữ không nôn. Dư Bác huyết chỉ có thể bẩm báo huyết ma đạo, huyết tổ, Lục Bá là phó xương cứng. Chúng ta thủ đoạn dùng hết, nhưng là hắn vẫn không nôn nửa chữ. Huyết ma suy nghĩ một chút để Dư Bác huyết mang tới giấy bút, hắn ở trên giấy viết một cái toa thuốc, huyết ma đối với Dư Bác huyết đạo, ấn lên mặt biện pháp phối dược, sẽ cùng mê hồn lộ hỗn hợp, rót hắn uống hết. Dược lực phát tác sau, hỏi lại, có lẽ hắn có thể chi tiết cung khai. Dư Bác huyết liền để Dư Tứ Tiên trông coi Lục Bá, hắn nhanh đi phối dược. Kết quả Dư Bác huyết phối tốt thuốc lại trở lại giam giữ Lục Bá trong phòng, Dư Bác huyết gặp Lục Bá nằm rạp trên mặt đất bất động, liền đem hắn lật qua. Dư Bác huyết nhìn thấy Lục Bá thất khiếu ra bên ngoài chảy máu, trợn lên con mắt cũng khép lại, người đã chết. Dư Tứ Tiên ngồi tại bên cạnh bàn hai tay nắm lấy nửa cái vịt quay đang ăn. Dư Bác huyết cẩn thận kiểm tra nguyên nhân cái chết, nguyên lai Lục Bá tâm mạch đứt gãy mà chết. Dư Bác huyết hướng Dư Tứ Tiên tức giận nói, đồ hỗn trướng, ngươi có biết người này trọng yếu bao nhiêu, ngươi vì sao giết hắn? Ngươi cái không có đầu óc ngu xuẩn, ngươi để cho ta sao hướng huyết tổ bản giao? Dư Tứ Tiên bị phụ thân mắng giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Dư Tứ Tiên buông xuống bị quay, không nguyên do bị phụ thân quở trách. Dư Tứ Tiên không phẫn nói cha, ta cũng không có giết hắn, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Dư Bác huyết khí nói còn không thừa nhận, tâm mạch của hắn bị chấn đoạn, chẳng lẽ hắn là chính mình đánh gãy? Chứ ngoại lực, ta cũng không tin hắn có bản lĩnh này, huyết tổ đều chưa hẳn có thể tự đoạn tâm mạch. Dư Tứ Tiên vội la lên, ta thật không có giết hắn, ngươi sau khi đi, ta cũng không đụng tới hắn một đầu ngón tay. Ta an vị ở chỗ này uống rượu, nhìn xem hắn. Dư Bác huyết gặp nhi tử không giống nói láo, hắn nói ngươi thật không có giết hắn. Dư Tứ Tiên đổ chú thể chính mình thật chưa giết Lục Bá. Dư Bác huyết cảm thấy sự tình có kỳ hoặc, Dư Bác huyết hạ giọng nói, vậy nhưng có ai tìm đến? Dư Tứ Tiên đạo, không có. Dư Bác huyết đạo, ngươi một mực nhìn lấy hắn sao? Không ngủ. Dư Tứ Tiên vô đầu một cái nói, a, ta mấy ngày liền đi đường, rất mệt mỏi. Vừa rồi ta giống như đánh ngủ gật, chẳng lẽ ta ngủ gật thời điểm, hắn tự đoạn tâm mạch mà chết rồi? Nguyên lai nhi tử ngủ gật, là thật bởi vì buồn ngủ chính mình ngủ gật, hay là lấy người khác nói? Dư Bác huyết hiện tại cũng không lo được cẩn thận suy nghĩ. Thật vất vả bắt Lục Bá nhân vật trọng yếu này, bản nhưng từ Lục Bá trong miệng thu hoạch được trọng đại bí mật, bây giờ lại chết, đây chính là đại sự. Dư Bác huyết đi qua nắm chặt nhi tử lỗ thai phụ nhĩ đạo, nếu như huyết tổ biết là ngươi ngủ gật thời điểm Lục Bá chết, chắc chắn sẽ nghiêm trị ngươi. Nhớ kỹ, ngủ gật sự tình không thể nói. Dư Tứ Tiên cuốn quýt gật gật đầu. Dư Bác Huyết dặn dò hảo nhi tử, liền nhanh đi hướng Huyết Ma bẩm báo. Huyết Ma nghe Dư Bác Huyết bẩm báo, rất là tức giận, cũng rất kinh ngạc. Dùng chân khí bản thân tự đoạn tâm mạch, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi Lục Bá Huyết đạo còn bị phong, còn có thể dùng chân khí tự đoạn tâm mạch, Huyết Ma nghi vấn mọc thành bụi. Huyết Ma đối với Dư Bác Huyết đạo, trên đời này chỉ có hai loại công phu có thể làm được. Một loại là Thiên Di công, một loại khác là Thanh Tâm Quyết. Cực ít có người biết cái này hai loại công phu. Thanh Tâm Quyết càng là chỉ có năm đó Tiết Thương Lan sẽ. Chẳng lẽ Lục Bá sẽ trong đó một môn công phu? Dư Bác Huyết đạo, tóm lại, hắn là tâm mạch đứt gãy mà chết. Huyết Ma đạo, là ai nhìn xem Lục Bá? Dư Bác Huyết đạo, bốn tiên. Huyết Ma đạo, trong lúc đó còn có ai tiến vào phòng kia? Dư Bác Huyết đạo, không có người tiến vào. Bốn tiên biết Lục Bá trọng yếu, cũng không dám chủ quan, một mực nhìn lấy. Huyết Ma nhíu mày, hắn nói đem Lục Bá thi thể mang đến cho ta. Huyết Ma chuẩn bị kiểm tra Lục Bá thi thể. Nếu như Lục Bá không phải chết bởi Thiên Di công cùng Thanh Tâm Quyết, vậy liền có thể 100% kết luận, Lục Bá không phải tự vẫn, mà là chết bởi tay người khác. Là người khác lực thấu Lục Bá trái tim, đem hắn tâm mạch đánh gãy. Chuyện kia liền ý vị sâu xa. Dư Bác Huyết liền đem Lục Bá thi thể nâng lên Huyết Ma trong phòng để dưới đất. Huyết Ma để Dư Bác Huyết cắt ra Lục Bá lồng ngực, lại đem khang cốt đẩy ra, đem Lục Bá trái tim lấy ra, nâng đến Huyết Ma trước mặt. Huyết Ma đem Lục Bá trái tim cầm vào tay, đối với ánh đèn nhìn kỹ. Nhìn một hồi, Huyết Ma đối với Dư Bác Huyết đạo, tâm mạch hắn là bị Thiên Di công đánh gãy. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại Thiên Di công. Khó trách có thể tự đoạn tâm mạch. Thật sự là lãng phí thời giờ. Nói đi, Huyết Ma đem Lục Bá trái tim ném xuống đất. Lục Bá chết, liền khó biết Lục Tương bí mật, cũng liền khó để Lục Tương giao ra Bắc Cung Không Dê. Huyết Ma có vẻ hơi phiền muộn. Dư Bác Huyết đạo, Huyết Tổ xin mời giải sầu, lần này xem như ngoài ý muốn, chúng ta cũng không đến hắn hội Thiên Di công, tự đoạn tâm mạch. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Huyết Ma con ngươi co vào nói chuyến này, Bắc Cung Không Dê ta tình thế bắt buộc. Khi tất yếu, đem cái kia tướng ra cho ta trói lại, ta cũng không tin hắn không giao ra Bắc Cung Không Dê. Dư Bác Huyết đạo, có yêu hồn âm thầm tương trợ, nhất định sẽ đạt được Bắc Cung Không Dê. Huyết Ma một chỉ Lục Bá thi thể nói mang xuống đi. Thi thể không cần hủy, trước giữ lại. Dư Bác Huyết biết Huyết Tổ làm việc thường thường kiếm tẩu thiên phong để cho người ta khó bắt sở. Liền cũng không hỏi vì sao lưu Lục Bá thi thể. Dư Bác Huyết đem trên mặt đất trái tim kia nhặt lên nhét vào Lục Bá trong lồng ngực. Sau đó đem Dư Đại Tiên gọi tiền đến, để hắn đem thi thể lôi ra trước thích đáng cất giữ. Dư Đại Tiên liền đem Lục Bá thi thể lôi ra. Huyết Ma lẩm bẩm, sau đó, ta phải để người trong thiên hạ biết, ta là thần. Tần Định Vương phái người thông tri Vân Châu quan biên, nói Huyết Tổ là đương đại thần tiên sống, muốn bị Vân Châu mưa xuống, cứu bách tính tại thủy hỏa. Tần Định Vương còn sai người giải tin tức. Thế là thần tiên sống Huyết Tổ muốn mưa xuống tin tức lan truyền nhanh chóng, bốn chỗ truyền bá ra. Cái này khiến đại hạn trông mong Vân nghe Vân Châu dân chúng kích động không thôi, đầu đường cuối ngõ đều tại bàn tán sôi nổi việc này. Có thậm chí quỳ xuống đất cảm tạ thượng thương rốt cục phái tới thần tiên cứu thế. Châu phủ một đám quan viên lúc đầu đối mặt tình hình hạn hán thúc thủ vô sách, từng cái sức đầu mẹ chán. Trước đó vài ngày Châu phủ đại nhân còn tự thân mang quan viên cầu mưa, nhưng lại chưa cứu được nửa điểm mưa. Bây giờ nghe tin tức này, Châu phủ đại nhân cũng không biết là thật là giả, có lẽ giang hồ thuật sĩ là lừa gạt tiền tài cũng chưa biết chừng. Châu phủ đại nhân tranh thủ thời gian triệu tập chúng quan viên thảo luận việc này. Đám quan chức đều bán tín bán nghi. Cuối cùng thương lượng kết quả, đem Huyết Tổ mời đến trong thành. Thỏa mãn Huyết Tổ mọi yêu cầu, để hắn là Vân Châu mưa xuống. Nếu như hàng không được mưa, liền chặt đầu thị chúng. Châu phủ đại nhân liền phái người đem Huyết Ma mời đến trong thành. Chương 1847. Hô Phong Hoán Vũ 2 chương 1847 Hô Phong Hoán Vũ 2, cầu nguyện phiếu, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vân Châu quan viên thiết tiến thịnh tình khoản đãi Huyết Ma bộ tộc. Trong bữa tiệc, Châu phủ đại nhân mang theo một phần lo nghĩ đối với Huyết Ma đạo, ngươi thật sự là 200 năm trước người. Thật có thể hô phong hoán vũ sao? Huyết Ma đạo, đương nhiên. Châu phủ đại nhân nói nếu như ngươi không giảm xuống mưa đâu. Huyết Ma đạo, nếu như không giảm xuống mưa, đại nhân tại chỗ đem đầu ta chặt. Châu phủ đại nhân nói vậy ngươi có thể có điều kiện gì? Muốn bao nhiêu ngân lượng? Huyết Ma đạo, không lấy một xu. Nếu như ta hàng mưa, xin mời đại nhân xuất quan viên bách tính quỳ lạy ta, hô ta là thần tiên. Đồng thời thượng tấu hoàng thượng, chi tiết hiện lên minh. Huyết Tổ vậy mà không lấy một xu, cái này khiến một đám quan viên đều ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này Huyết Tổ chân thông thiên bản lĩnh? Châu phủ đại nhân nói tốt, quyết định như vậy đi, nếu như ngươi thật có thể mưa xuống, ta xuất Vân Châu bách tính bái ngươi cái này thần tiên, cảm tạ ngươi cứu thương sinh. Nếu như ngươi lừa gạt chúng ta, cũng chỉ có thể chặt xuống ngươi tôn đầu hơi thở kêu ca. Huyết Ma đạo, nếu như không giảm xuống mưa, dâng lên đầu lâu. Châu phủ đại nhân lại nói ngày nào mưa xuống. Huyết Ma đạo, từ nay trở đi chính là ngày tốt, liền định từ nay trở đi. Châu phủ đại nhân hỏi Huyết Ma nghĩ cách đàn yêu cầu. Huyết Ma để Châu phủ đại nhân ngày mai chọn Vương Đông Điện, chúc Vương đàn cấp bà. Lớp 11 thước, rộng rãi 1 trượng 3 thước. Đàn bên ngoài 20 bước, dưới lấy dây thường trắng. Tái thiết hương án, trà quả, từ mồi. Trên đàn lại thực bên trên cánh trúc, phủ lên vẽ rồng. Tất cả đồ án lấy kim làm, bên trên vẽ hắc ngư trái chú ý, vòng lấy trời ngoan tập tinh. Huyết Ma đem thiết đàn yêu cầu nói xong, Châu phủ đại nhân tranh thủ thời gian sai người lập tức chuẩn bị. Châu phủ đại nhân còn sai người bốn chỗ gián tiếp thông cáo, thần nhân Huyết Tổ vào khoảng từ nay trở đi cầu mưa. Thế là toàn bộ Vân Châu thành cũng vì đó sôi trào. Mọi người trông mong mà đợi. Hết thảy An Huyết Ma yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng, cầu mưa hôm đó, Vân Châu mấy vạn dân chúng đi vào cầu mưa. Dân chúng lít nha lít nhít đứng ở pháp đàn bốn phía. Bách tính theo yêu cầu đứng ở đàn tám trượng có hơn. Châu phủ một đám quan viên cùng trong thành quyền quý có thể lập 6 trượng bên ngoài. Trên pháp đàn treo tạo cờ cùng vẽ rồng. Trên bàn cũng bày đầy tế phẩm. Huyết Ma Nô bọn họ hôm nay đều mặc tố bào, mang theo mặt nạ màu xanh, phân lập tại đàn bốn phía. Nhìn trở về cũng người mặc tố bào mang theo mặt nạ đứng ở pháp đàn sau. Trừ thành cái xác không hồn không có linh hồn Huyết Ma Nô, còn lại Huyết Ma Nô giờ phút này tràn ngập hiếu kỳ, huyết tổ chân sẽ pháp lực có thể hô phong hoán vũ. Hay là huyết tổ Cố Lộng Huyền Hư kỳ thực có mưu đồ khác? Bọn hắn cũng thật sự là không được biết rồi, cũng chỉ có thể thử mắt chờ thôi. Không chỉ Huyết Ma Nô cùng chúng bách tính thử mắt mà đợi, Lâm Ngật, Mai Mai, Tiểu Đồng Tử cùng Tần Gia huynh muội cũng đang thử mắt mà đợi. Giờ phút này, bọn hắn đều hỗn tạp tại trong dân chúng. Vân Châu muốn đi hướng kinh sư cần phải trải qua địa, Lâm Ngật bọn hắn muốn là vội vã chạy tới kinh sư, tốt đoạt tại Huyết Ma đằng trước. Kết quả tại đến Vân Châu cảnh nội, nghe nói khắp nơi nghị luận thần nhân huyết tổ muốn mưa xuống cứu thương sinh. Cái này cũng thật là làm cho Lâm Ngật bọn hắn ngoài ý muốn. Lâm Ngật bọn hắn tự nhiên không tin Huyết Ma có thể hô phong hoán vũ, cũng không biết Huyết Ma trong hồ lô muốn làm cái gì. Cho nên Lâm Ngật để Đông Môn Tinh trước mang theo chính mình cho hoàng thượng tự tay viết thư chạy tới kinh sư, trước bảo trụ cửa Đông Sát Hồ Bệnh. Hắn cùng Mai Mai mấy người lưu lại dò xét nó đến tận cùng. Giờ phút này, mấy người đều nhìn qua pháp đàn kia, nhưng là chứ Huyết Ma Nô bọn họ, nhưng không thấy Huyết Ma. Mai Mai hoang mang hỏi Lâm Ngật nói, Huyết Ma náo động tính lớn như vậy, đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Ngật nói, Huyết Ma làm việc, để cho người ta khó mà phỏng đoán. Đến lúc đó liền biết dụng ý của hắn. Bên người Tần Đa Đa đạo, nhị ca, hắn sẽ không thật có thể hô phong hoán vũ đi. Lâm Ngật nói, ta sẽ còn sửa đá thành vàng thuật đâu, ngươi tin không? Tần Đa Đa đạo, có quỷ mới tin ngươi. Mấy bạn người tại dưới mặt trời chói chang cũng đều nhìn qua pháp đàn, hy vọng mắt thấy huyết tổ thần tiên phong thái. Nhưng là Huyết Ma chậm chạp không hiện thân, bởi vì là thiết đàn cầu mưa là thần thánh sự tình, cho nên mọi người cũng đều không phát ra tiếng ồn nào, sợ khinh nhẫn thần linh. Mặc dù mấy bạn người hiện trường cũng là an tĩnh, lại qua một nén hương công phu, Tần Định Phương đứng ở đàn trước lớn tiếng nói, giờ lành đến, theo ta cùng một chỗ hô to, cùng thỉnh huyết tổ giáng lâm. Thế là mấy bạn người tại Tần Định Phương hiệu triệu bên dưới, theo Tần Định Phương kích động hô to, cung thỉnh huyết tổ giáng lâm, cứu thế ở giữa khó khăn. Mấy bạn người tiếng hô to rót thành kinh người tiếng gầm, ở trong thiên địa vang trở lại. Tiểu Đồng Tử cùng Tần Đa Đa đều là tinh lịch ca tính, thừa dịp bạn chúng hô to, hai người mắng to Huyết Ma cùng Tần Định Phương. Đương nhiên, mấy bạn thanh âm che đậy kín tiếng chửi rủa của bọn họ. Theo bạn chúng hô to, Tần Định Phương đột nhiên ngửa mặt kích động kêu lên, huyết tổ giáng lâm. Tần Định Phương thanh âm dùng nội lực phát ra, mạnh mẽ đanh thép ở trong sân quanh quẩn, vang ở mỗi người bên hai. Mọi người lúc đầu đều nhìn qua pháp đàn, nghe được Tần Định Phương vừa hô này, đều ngẩng đầu lên đến. Chỉ gặp trên pháp đàn phương, xuất hiện một đoàn màu đỏ tươi vân đoàn. Vân đoàn còn giống như phát ra ánh sáng. Cái này tại dân chúng xem ra, tuyệt đối là hào quang rọi khắp nơi tưởng vân lên. Thế là dân chúng càng là khàn giọng kêu gọi, cầu thần tiên cứu Vân Châu, cứu bọn họ. Đoàn kia hồng vân từ từ hướng pháp đàn hạ xuống, trong hồng vân mơ hồ có một thân ảnh. Đợi hồng vân rơi vào trên pháp đàn, hơi khói cũng chậm chậm tản ra. Thế là tập một thân đỏ như máu áo, mang theo trảo thế ma mặt Huyết Ma hiện thân. Huyết Ma đưa tay, ra hiệu vạn chúng im lặng. Việc quan hệ Vân Châu vận mệnh, mấy bạn người lập tức câm tức im lặng. Vô số tràn ngập ánh mắt kỳ vọng nhìn qua Huyết Ma. Huyết Ma tại dự luật trước đứng nghiêm. Hắn ngửa mặt nhìn xuống bầu trời, lại nhìn bên dưới trên đàn không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn sau nhắm hai mắt, trong miệng giống như nói lẩm bẩm. Đương nhiên, cũng không có người nghe được hắn đọc cái gì. Niệm một hồi, Huyết Ma con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hai đạo hồng quang bắn ra. Trên bàn trưng bày ba thanh kiếm. Huyết Ma cầm lấy một thanh, ngón tay tại trên kiếm phong khẽ bước, phong lợi kiếm phong bạch phá Huyết Ma thủ chỉ, một cỗ máu tươi cũng ngâm ở trên thân kiếm. Nhắc tới cũng kỳ, rất nhanh, cả thanh kiếm đều phảng phất bị nhuộm dần, thành một thanh huyết hồng kiếm. Sau đó trôi này máu nhuộm chi kiếm từ Huyết Ma thủ bên trong bay ra, bay thẳng vân tiêu, cuối cùng lại như pháo đông vỡ ra. Mọi người đều lặng lặng nhìn xem cái này một kỳ diệu cảnh tượng. Tiếp theo, một đạo hồng quang từ Huyết Ma đỉnh đầu dâng lên, sau đó như trụ treo tại Huyết Ma đỉnh đầu. Đứng tại Lâm Ngật bên người Tần Đa Đa thấp giọng nói, "Nhị ca, cái này Côn Lôn Ma thật có pháp thuật à?" Lâm Ngật nói, "Chân khí màu đỏ ngưng kết thành khí trụ, treo đến hướng trên đỉnh đầu, cũng chính là lừa gạt một chút dân chúng. Còn có ngươi." Tần Đa Đa đạo, "Nguyên lai lão ma này lừa gạt cô nãi mãi." Cứ như vậy, qua một trận trà công phu, trên pháp đàn những cái kia tạo cờ cùng lăng long bắt đầu có chút phiêu động. Gió nổi lên, có người nhịn không được kích động kêu lên. Lập tức kêu to người liền bị người bên cạnh che miệng lại, miễn cho hắn quấy thần tiên mưa xuống. Gió, quả nhiên gió nổi lên. Đầu tiên là để cho người ta hài lòng gió nhẹ, sau đó gió thổi dần dần lớn. Rất nhanh tiếng gió bắt đầu gào thét, thổi bụi đất tung bay, cũng thổi đám người quần áo tung bay. Ngoài trăm trượng rừng cây cũng phát ra hào hào tiếng vang, cây sóng trong gió chập trùng. Trên pháp đàn càng là tạo cờ phần phật rung động, lăng long vặn vẹo muốn bay lên không mà bay. Vạn chúng tâm tình cũng càng phát ra kích động lên. Chỉ là bọn hắn không dám lên tiếng reo hò. Huyết Ma lại cầm lấy một thanh kiếm, như pháp âm chế, lại đang trên tay mình lại một gỡ một chút, rất khoái kiếm lại biến thành huyết hồng chi kiếm từ Huyết Ma thủ bên trong bay lên, sau đó trên không trung giống như pháo hoa nở rộ ra. Hôm nay tiểu bạo phát 5 chương, trước bạo 3 chương. Vũ Hàn cũng chân thành chúc các bạn đọc Kim Chư năm khoái hoạt, vạn sự như ý. Chương 1848. Hô phong hoán vũ 3 chương 1848 hô phong hoán vũ 3 cầu người phiếu. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Theo chuôi thứ hai kiếm lên không như pháo hoa nở rộ, cũng không lâu lắm mây đen che kín bầu trời. Sau đó những mây đen này không ngừng tụ hợp tại một chỗ, phản phất muốn áp xuống tới bình thường, bầu trời cũng càng thêm âm trầm. Huyết Ma ngưỡng nhìn xem thương khung, hắn lại cầm lấy thanh kiếm thứ ba, lại như pháp ngâm chế. Thanh kiếm thứ ba lần nữa lên không bạo liệt nở rộ. Lần này ngay cả Mai Mai đều kinh ngạc, nàng đối với Lâm Ngật nói, hắn thật có thể hô phong hoán vũ. Tần Đa Đa càng là cảm giác thần kỳ, nàng cố ý chế nhạo Lâm Ngật nói, nhị ca, lần này đẩy trời mây đen, Côn Lôn Ma lại là dùng cái gì chân khí ngưng kết thành? Ngươi giải thích cho ta giải thích. Lâm Ngật giờ phút này cũng thật không biết giải thích thế nào. Lâm Ngật ngẩng đầu, gió hoàn toàn chính xác tại phá, nguyên bản bầu trời trong xanh hiện tại cũng hoàn toàn chính xác mây đen dày đặc, như một trận mưa sắp mà đến. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ huyết ma thật có thể hô phong hoán vũ sao? Lâm Ngật không tin. Mà lúc này giờ phút này, vạn chúng tâm đều nhấc lên, bởi vì đều biết, mấu chốt nhất kích động nhất lòng người thời điểm muốn tới, đó chính là mưa xuống. Huyết tổ là có hay không có thể hạ xuống mưa, rất nhanh liền biết rốt cuộc. Lúc này huyết ma bình bình duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay chỉ lên trời, sau đó hắn nhắm mắt lại. Mấy bạn người cũng đều nín thở liếc khí, trang diện lộ ra khẩn trương mà nghiêm túc. Đột nhiên, một đạo thiểm điện mang theo kinh thiên động địa tiếng vang, như một thanh cự hình chi kiếm bổ ra nặng nề mây đen tại mọi người trên đỉnh đầu nổ vang. Sau đó lại vang lên vài tiếng lôi. Huyết ma cũng đột nhiên mở to mắt, trong mắt của hắn hồng quang càng đốt. Hắn ma mặt hiện ra thế nhân khó có thể lý giải được cười, bởi vì một giọt mưa máng xối tại lòng bàn tay của hắn. Sau đó huyết ma kêu lên, thương sinh ngẩng đầu. Thế là mấy bạn người tranh thủ thời gian ngẩng đầu, cho nên bọn họ thấy được một bộ kiếp này cũng khó khăn quên được cảnh tượng. Vô số tia sáng từ trời rơi xuống bên dưới, đó là vũ tuyến. Nhóm đầu tiên mưa rơi vào mọi người ngạc nhiên trên gương mặt, vạn chúng cũng phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Nước mưa bắt đầu đào hào chút xuống, ướt nhẹp mọi người gương mặt, ướt xiêm ý của bọn hắn cũng thoải mái khô cạn đại địa. Tiếp lấy cái này đến cái khác thêm gần càng vang lên thích lịch mà đến, mưa cũng biến thành càng lớn, trên mặt đất cũng bắt đầu bốc lên bong bóng. Mấy bạn bách tính một bên reo hò, một bên nhậm đại vũ cọ rửa bọn hắn, không ít người càng là vui đến phát khóc đối không kêu khóc. Châu phủ những quan viên kia cùng các binh sĩ cũng đều vui như hải tử giống như nhảy cẫng. Châu phủ đại nhân kích động kêu lên, thần nhân, huyết tổ thật sự là thần nhân. Huyết ma hướng châu phủ đại nhân nói, đại nhân, ta mưa xuống, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Thế là châu phủ đại nhân mang theo một đám quan viên mặt hướng huyết ma bịch quỳ gối trong nước mưa, hướng phía huyết ma hô to thần tiên. Huyết ma quả nhiên hạ xuống mưa to, thật sự là sẽ pháp lực, cái này khiến huyết ma nô bọn họ cũng kích động bạt phần. Lúc đầu huyết ma trong mắt bọn hắn giống như thần nhân bình thường, hiện tại bọn hắn càng là coi như chân thần. Tần Định Vương vung tay cao giọng nói, chúng sinh bọn họ, huyết tổ hạ xuống cứu mạng mưa, nhanh bái huyết tổ. Huyết tổ sẽ phù hộ các ngươi sự thật thắng hùng phân biệt. Huyết ma hạ xuống mưa đến, hắn giờ khắc này ở dân chúng trong mắt chính là hàng thật giá thật thần tiên. Thế là mấy bạn bách tính lần lượt hướng huyết ma quỳ lạy. Trong mưa bụi, một mảnh đen kịt, giống như trông không đến đầu. Mọi người trong miệng kích động hô to huyết ma là thần tiên. Tần Định Vương cùng Nhất Kiền huyết ma nô bọn họ cũng đều quỳ lạy. Huyết ma nhìn xem trong mưa gió quỳ lạy chúng sinh, tâm tình phấn khởi, hắn giang hai cánh tay, cũng đảm nhiệm nước mưa đột kích lấy hắn. Hắn hiểu được, trận mưa này sắp thành liền hắn. Hiện tại chỉ là mấy vạn người quỳ lạy tại dưới chân hắn. Ngay sau, hắn muốn để toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ người đều phụ phục tại dưới chân hắn, xem hắn là thần. Huyết ma cả tấm ma mặt thần sắc cũng như si như cuồng. Đột nhiên, huyết ma thần tình biến đổi, tràn ngập bất mãn. Bởi vì hắn nhìn thấy có một phương trong mưa gió, có mấy người giống như còn đứng lấy chưa bái. Bởi vì khoảng cách xa, tăng thêm mưa gió, mấy người kia thân hình cũng mông lung khó phân biệt. Không sai, hoàn toàn chính xác có mấy người chưa quỳ. Đó chính là Lâm Ngật mấy người. Lâm Ngật bọn hắn đứng ở đó, nhậm đại vũ cọ rửa thân thể, cảm giác như đương ngộng ảo bên trong một dạng. Huyết ma vậy mà thật hạ xuống mưa, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không thôi. Mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Tần Đa Đa thanh âm nói chuyện cũng thay đổi, trở nên phát run. Nàng đối với Lâm Ngật nói, nhị ca, ngươi xem đi. Mắt thấy mới là thật. Cái này Côn Lôn Ma nguyên lai không phải khoác lác, hắn thật sự là có hô phong hoán vũ. Hắn thật sự là thần nhân a, chúng ta tại sao cùng thần nhân đấu? Lâm Ngật lấy lại tinh thần, hắn nói chúng ta đi thôi. Lâm Ngật tiên quay người mà đi. Mai Mai mấy người cũng theo hắn rời đi. Mấy người ra hai, ba dặm, vẫn như cũ nghe được bạn chúng đối với huyết tổ tiếng hoan hô không dứt. Lâm Ngật đứng nghiêm, Mai Mai mấy người cũng đều đứng yên. Lâm Ngật lại ngẩng đầu nhìn một chút mưa rơi thương khung, giống như đang suy nghĩ gì. Mai Mai đối với Lâm Ngật nói, thật không nghĩ tới huyết ma có thể hạ xuống mưa đến. Vân Châu 100.000 bách tính sẽ đối với huyết ma ca công tụng đức. Không bao lâu, người trong thiên hạ sẽ đều biết huyết ma là thần nhân. Lâm Ngật không nói. Hậu quả này Lâm Ngật đương nhiên minh bạch. Đến lúc đó, vô luận bọn hắn như thế nào che người hai mắt có trận mưa này, tăng thêm Vân Châu 100.000 bách tính làm chứng, lan truyền, mọi người cũng đều sẽ tin tưởng huyết ma không tin bọn hắn. Tần Đa Đa càng rõ ràng hơn bất an. Nàng đối với Lâm Ngật nói, nhị ca, ngươi không giải thích được đi. Vậy nói rõ cái này Côn Lôn Ma thật sự là pháp lực vô biên. Ta không sợ người, có thể cùng người đấu. Nhưng là ta sợ thần. Chúng ta cũng đừng đấu, giải thể, diễn phần mình càng xa càng tốt. Lâm Ngật vẫn tiếng nói, ngươi câm miệng cho ta. Để cho ta thanh tĩnh một hồi. Lâm Ngật khởi sướng tính tình, Tần Đa Đa hay là kiên kỵ. Tần Đa Đa liền im lặng. Tần Quảng Mẫn Tử trong bao quần áo xuất ra vũ phi cho Tần Đa Đa phụ thêm. Hắn cũng phụ thêm. Tiểu Đồng Tử xuất ra vũ phi, trước đưa cho Mai Mai. Mai Mai muốn cho Lâm Ngật khoác, Lâm Ngật khoác tay. Mai Mai liền chính mình trước phụ thêm. Lâm Ngật sừng sững tại trong mưa, lâm vào trầm tư. Đột nhiên Lâm Ngật trong mắt sáng lên, hắn nói ta minh bạch huyết ma vì sao có thể mưa xuống. Tần Đa Đa không kịp chờ đợi nói, nhị ca ngươi mau nói. Lâm Ngật nói, huyết ma học thức bên bác, định biết khí tượng, có thể xem sao trời. Cho nên hắn biết hôm nay sẽ có mưa, mà hắn chỉ cần nắm giữ thời cơ tại trên pháp đàn cố làm ra vẻ, liền có thể man thiên quá hải. Thần đa đa đạo, thật chẳng lẽ là thế này phải không? Lâm Ngật nói, nhị muội, nếu như hắn thật sự là thần, liền sẽ không đi tới chỗ nào đều để một đám võ công cao cường huyết man nô bảo hộ lấy. Hắn sợ chết. Lâm Ngật cho ra giải thích, mấy người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Mai Mai cũng nói, Lâm Vương nói đúng. Ma đầu này chính là sẽ xem thiên tượng, cho nên cố lộng huyền hư. Ta lúc trước chỉ là buồn bực hắn làm sao hạ xuống mưa đến, ta vậy mới không tin hắn là cái gì thần đâu. Tần Đa đang mắng, tên ma đầu này, hù chết cô nãi nãi, nguyên lai là cái am hiểu sâu thiên tượng lừa đảo. Lâm Ngật nghĩ ra nguyên nhân, tâm tình của hắn lập tức sáng sủa. Lâm Ngật cười nói, hắn vốn chính là cái lừa gạt, ta sẽ vạch trần hắn. Tần Đa đa đạo, một người truyền hư, vạn người truyền thực. Huống chi mấy vạn người thấy tận mắt hắn hàng mưa, ngươi làm sao vạch trần hắn a? Lâm Ngật nói, giả thần giả quỷ, ta cũng sẽ. Nói đi, Lâm Ngật phát ra một trận sáng sủa cười, thân hình hướng phía trước mà đi. Tần Đa Đa ở phía sau đuổi theo Lâm Ngật, vừa nói, nhị ca, ngươi giả thần giả quỷ thời điểm, nhớ kỹ gọi ta. Hi hi, ta yêu nhất gạt người hôm nay tiểu bạo phát 5 chương, trước bạo 3 chương. Vũ Hàn cũng chân thành chúc các bạn đọc Kim Chư năm quái hoạt, vạn sự như ý. Chương 1849, che hoàng thượng con mắt một chương 1849 che hoàng thượng con mắt một cầu nguyện phiếu. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Lâm Ngật một nhóm rời đi Vân Châu tiếp tục chạy tới kinh sư. Chỗ trải qua chi địa, dân chúng đều đang đồn dương thần nhân huyết tổ tại Vân Châu mưa xuống thần tích. Huyết ma cử động lần này, thật sự là xác lập hắn là thần nhân địa vị. Rất nhiều hoạn có bệnh bất trị người cũng gấp nghe ngóng huyết ma hiện tại hành tung, hy vọng huyết ma thi triển pháp lực chữa trị nó bệnh nan y, thậm chí còn có người ở trong nhà cung cấp huyết ma thần bài vị. Tóm lại huyết ma nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Bách tính như vậy cũng bái huyết ma, để Lâm Ngật càng là lo lắng. Lâm Ngật hiện tại lo lắng nhất chính là hoàng thượng cũng tin tưởng huyết ma là thần nhân, nắm giữ trường sinh bất lao chi thuật. Như thế hậu quả thật sự là không phải có thể tưởng tượng. Đến kinh sư sắc trời đã tối, Lâm Ngật bọn hắn trước tìm khách sạn dán xếp lại. Hôm sau, Lâm Ngật đi dịch dung một mình tiến về hoàng cung diện thánh. Lâm Ngật báo cáo thân phận, bị dẫn vào trong cung. Hoàng thượng tại một gian trong điện chờ lấy Lâm Ngật. Hoàng thượng sau lưng, đứng thẳng mang theo mặt nạ vàng đằng bân. Đông môn tinh vệ trước kinh sư đã đem Lâm Ngật tự tay viết thư chuyển hiện lên cho hoàng thượng. Lâm Ngật ở trong thư thỉnh cầu hoàng thượng bảo đảm Đông môn thiết hồ an toàn. Cụ thể tường tình, Lâm Ngật đem tự mình vào kinh thành giải thích. Lâm Ngật vậy mà nhúng tay Đông môn thiết hồ bản án, để hoàng thượng ngoài ý muốn, cũng cảm thấy không hiểu. Bất quá hoàng thượng cũng cho Lâm Ngật mặt mũi, mạng hắn đằng bân đem Đông môn thiết hồ từ trong lao đưa ra, cái khác giam giữ. Trông coi cũng đều đổi thành dạ ứng vệ đội thị vệ, bảo đảm Đông môn thiết hồ vạn vô nhất thất. Lâm Ngật gặp hoàng thượng, đi đầu diện thánh chi lễ, hoàng thượng để Lâm Ngật đứng lên. Hoàng thượng nhìn xem Lâm Ngật, sắc mặt tức giận nói, Lâm Ngật, lúc trước ta đợi ngươi không sâu mỏng, ngươi lại đi không từ giã, phải bị tội gì? Lâm Ngật gặp hoàng thượng long nhan nổi giận, nghĩ thầm không ổn. Lâm Ngật cũng am bạn quân chi đạo, hắn một mặt hổ thẹn nói, lúc trước hoàng thượng đợi Lâm Ngật ân nặng như núi, Lâm Ngật lại cô phụ thánh nhân đi không từ giã, thật sự là có tội. Xin mời hoàng thượng giáng tội. Lâm Ngật phục tội. Hoàng thượng nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, cái kia chấm liền phạt ngươi, cùng chấm nâng ly. Lâm Ngật nghe chút trong lòng thở một hơi. Nguyên lai hoàng thượng là cùng hắn trò đùa. Lâm Ngật vui vẻ nói, Lâm Ngật linh tội. Tạ chủ long ân. Hoàng thượng sắc mặt cũng đổi giận thành vui. Ngươi dựng lên công lao ngất trời, giải triều ta nguy hiểm. Hiện tại triều ta không ngoại hoạn, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi công lao này ai có thể so? Mặc dù ngươi có muôn vàn tội, cũng là một công chống đỡ ngàn tội. Cho nên ngươi không chỉ vô tội, mà lại có công. Nói đến chỗ động tình, hoàng thượng rời ghế đi đến Lâm Ngật trước mặt, lôi kéo Lâm Ngật xúc cảm thở dài. Chớm thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà ám sát thổ phiền vương, còn giá họa cho Tây Bực. Một chiêu diệu kỳ, giải tận bản triều tứ phía nguy cơ. Thật sự là diệu, thật sự là thổ quái. Ta đều đội phục ngươi a. Cho nên ta muốn thưởng ngươi. Trọng thưởng. Hoàng thượng trên người đằng bân thì hướng Lâm Ngật giơ ngón tay cái lên, trong mắt càng là tràn ngập kính ý. Nếu hoàng thượng muốn trọng thưởng hắn, Lâm Ngật thừa cơ nói, Lâm Ngật không cầu phong thưởng, chỉ cầu hoàng thượng một chuyện. Hoàng thượng sảng khoái nói, chuyện gì, cứ việc nói. Coi như ngươi muốn phong vương đất phong, ta cũng đáp ứng. Nếu như ngươi muốn khôi phục Nam viện, ta cũng cho ngươi trùng kiến, cũng sẽ ngự tứ bảng hiệu, chấm sẽ đích thân viết Nam viện hai chữ, cũng ban thưởng Nam Kim Vương kim ấn, gặp quan bình khởi bình tọa. Hoàng thượng cái này ban thưởng thật có thể nói là hiếm thấy. Lâm Ngật nói, Lâm Ngật chỉ cầu hoàng thượng xá Đông môn đại nhân vô tội. Lâm Ngật để cái này ra cái này thỉnh cầu ra hoàng thượng đón trước. Hoàng thượng cũng không biết Lâm Ngật cùng Đông môn thiết hồ giao tình thâm hậu, bây giờ lại là người trên một con thuyền, cho nên hoàng thượng không hiểu Lâm Ngật vì sao từ bỏ thu hoạch được trọng thưởng cơ hội tốt, mà là chỉ cứu Đông môn thiết hồ. Hoàng thượng nói Đông môn thiết hồ bỏ rơi nhiệm vụ, mà lại có tư thông tây vực hiểm nghi, đại lý tự ngay tại siêu tập chứng cứ phạm tội. Lâm Ngật nói, Đông môn đại nhân bỏ rơi nhiệm vụ là bởi vì con hắn Đông môn nhìn bị một cái ma đầu tâm phúc giết chết, cho nên Đông môn đại nhân bi phẫn phía dưới đuổi hung ngàn dặm đi báo mối thù giết con, mới tự ý rời vị trí. Còn xin hoàng thượng thương cảm Đông môn đại nhân tang thống khổ. Về phần Đông môn đại nhân tư thông tây vực, đơn thuần giáp tâm không tốt, người nói xấu Đông môn đại nhân. Đông môn đại nhân cương trực không thiên vị công trung thể quốc hữu miệng đều làm địa, làm sao có thể tư thông tây vực? Cái này ta có thể dùng tính mệnh đảm bảo. Đang Bân cũng mở miệng nói, hoàng thượng, Lâm Ngật lời nói cũng là, Đông môn đại nhân tư thông địch quốc chỉ sợ không thật. Hoàng thượng từ chối cho ý kiến gật đầu. Hoàng thượng đối với Lâm Ngật nói, làm sao ngươi biết Đông môn thiết hồ muốn đi ngàn dặm đổi hung? Vậy hắn nhi tử thù đã báo không có? Lâm Ngật nói, bởi vì ta cùng Đông Môn đại nhân cùng một chỗ đổi hung. Hoàng thượng kinh ngạc nói, nguyên lai mấy tháng này các ngươi cùng một chỗ. Cái kia nhanh nói cho ta nghe một chút đi, trong đó tường tình. Lâm Ngật đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn nói Đông Môn đại nhân truy tung giết con hung thủ, ta vừa vặn truy tung phía sau màn ma đầu. Thế là ta cùng Đông Môn đại nhân dứt khoát hợp tác. Ma đầu kia xảo huyệt tại Côn Lôn sơn trung, dân bản xứ xưng Côn Lôn ma. Ma này võ công cao cường, mà lại người điên cuồng cực kỳ. Ta cùng Đông Môn đại nhân cùng ma đầu bộ tộc quần nhau mấy ngày, Đông Môn nhà tử thương thảm trọng, cuối cùng vẫn là bị ma đầu chạy trốn. Ma đầu rời đi Côn Lôn liền tới Trung Nguyên, ta cùng Đông Môn đại nhân lại trở về Trung Nguyên. Hoàng thượng cả kinh nói, ngươi cùng Đông Môn đại nhân liên thủ, vậy mà đều chưa bắt được cái này Côn Lôn ma. Lâm Ngật nói, ma đầu này không chỉ điên cuồng tàn nhẫn, mà lại cũng cực giàu hoạt, mà lại làm việc thường thường ngoài dự liệu, rất khó đối phó. Hắn đi vào Trung Nguyên, còn tuyên dương khắp trốn, tự xưng là 200 năm trước huyết ma phục sinh, còn tuổi hủ hắn nắm giữ lấy trường sinh bất lao chi thuật. Lâm Ngật bất động thanh sắc tiến hành theo chất lượng đem chủ đề dẫn tới huyết ma trên thân, chuẩn bị đem huyết ma nói thành một cái từ dị vực mà đến tràn ngập dã tâm điên cuồng ma đầu. Che thế nhân con mắt cũng hoàng thượng con mắt. Gần nhất, trong triều đã có quan viên trọng yếu hướng hoàng thượng đề cập huyết ma. Nói huyết ma là thần nhân, nắm giữ lấy trường sinh bất lao thuật, ngủ say 200 năm, lần nữa thức tỉnh, chuẩn bị tạo phúc thương sinh. Mà lại không chỉ riêng này quan viên đề cập, liền ngay cả thái sư cũng hướng hoàng thượng nói lên. Dù sao việc này để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Hoàng thượng nghe xong bán tín bán nghi, không quá lớn sinh không giả, đối với hoàng thượng thật sự là to lớn dụ hoặc, để hoàng thượng tim đập thình thịch. Hoàng thượng cũng không xúc động, hắn sai người nhập giang hồ xác minh huyết ma sự tình là thật hay không. Hôm qua, hoàng thượng nhận được tin nhanh, nói huyết tổ Lâm Vân Châu, ngay trước mấy vạn bách tính mưa xuống giải Vân Châu tình hình hạn hán. Châu quan trước mặt mọi người xuất bách tính quỳ xuống hô to huyết tổ là thần tiên. Hoàng thượng còn nhận được Vân Châu quan viên liên danh tấu chương, hy vọng hoàng thượng khen ngợi huyết tổ cứu được Vân Châu 100,000 bách tính. Cái này khiến hoàng thượng đã chấn kinh lại kích động. Nếu huyết tổ trước mặt mọi người mưa xuống, vậy thì thật là thần nhân. Cái kia huyết tổ nắm giữ trường sinh bất lao chi thuật, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hoàng thượng tin tưởng huyết ma là 200 năm trước người. Khát vọng trường sinh bất lão, hoàng thượng đã sai người an bài, chuẩn bị muốn gặp cái này huyết tổ. Bây giờ Lâm Ngật lại nói huyết tổ là một cái điên cuồng tàn nhẫn lừa đảo, chấn động không thôi. Chờ chút, hoàng thượng đánh gãy Lâm Ngật lời nói, giờ phút này hoàng thượng một bộ kinh hoặc thần tình. Côn Lôn ma chính là huyết tổ, bọn hắn là cùng một người. Nói cách khác, huyết tổ căn bản không phải ngủ say 200 năm lại lần nữa thức tỉnh người, mà là Côn Lôn ma là che đậy thế nhân lập hoang luôn. Hôm nay tiểu bạo phát 5 chương, trước bạo 3 chương. Vũ Hàn cũng chân thành chúc các bạn đọc Kim Chư năm quái hoạt, vạn sự như ý. Chương 1850. Che hoàng thượng con mắt 2 chương 1850 che hoàng thượng con mắt 2, cầu nguyện phiếu, canh 4. Lâm Ngật hiện tại cần phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp, để hoàng thượng cho là huyết ma là một cái lừa gạt. Liền xem như tội khi quân cũng không lo được nhiều như vậy. Lâm Ngật cũng may mắn chính mình bởi tới huyết ma đằng trước nhìn thấy hoàng thượng. Không phải vậy lấy huyết ma trí tuệ, lại hàng trận mưa, nhất định mê hoặc hoàng thượng. Lâm Ngật nói, đối với huyết tổ chính là từ Côn Lôn Sơn chạy trốn Côn Lôn ma. Hiện tại không ít người tin vào sàng ngôn, bị che đậy. Bất quá phần lớn nhân quyền khi lời nói vô căn cứ. Hoàng thượng nói nhưng là theo ta được biết, huyết tổ thế nhưng là tại Vân Châu ngay trước mấy vạn bách tính hàn mưa. Điều này nói rõ hắn có hô phong hoán vũ bản lĩnh a. Lâm Ngật nói, hoàng thượng, Côn Lôn ma mưa xuống thời điểm ta cũng ở tại chỗ. Không dối gạt hoàng thượng, cái này Côn Lôn ma võ công cao, học thức cũng nguyên bác, có xem thiên tượng bản sự. Hắn là từ trên trời tượng trông được ra ngày nào có mưa, cho nên hắn liền cố lộng huyền hư thiết đàn cầu mưa. Dân chúng nào biết đạo lý trong đó, cho nên liền bị hắn lừa. Hắn cử động lần này dụng tâm hiểm ác, chính là khiến mọi người đem hắn xem như thần nhân, sau đó mưu đồ làm loạn. Cứ việc Lâm Ngật giải thích cả kẽ, nhưng là hoàng thượng vẫn ôm lấy huyết ma là thần hy vọng. Có lẽ hoàng thượng không muốn để cho trường sinh bất lão ngậm tượng trở thành bọn nước. Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Hoàng thượng nói có lẽ hắn tại Vân Châu mưa xuống, thật sự là bằng pháp lực. Lâm Ngật cười nói, hoàng thượng, nếu như vậy, ta cũng sẽ pháp thuật. Hoàng thượng nói ngươi chẳng lẽ cũng có thể hô phong hoán vũ? Lâm Ngật nói, có thể. Hoàng thượng nghe chút lập tức hứng thú, cảm xúc cũng cao. Hắn nhìn xem Lâm Ngật, trong mắt phát sáng nói mắt thấy mới là thật, ngày nào ngươi ngay ở trước mặt chấm cùng bách quan hàng trận mưa. Chấm liền tin ngươi. Bách quan cũng liền tin ngươi. Bách tính cũng liền tin ngươi. Lâm Ngật nói, tốt. Bất quá ta cũng phải chuẩn bị một chút. Huyết tổ cũng chuẩn bị thật nhiều ngày. Hoàng thượng nói đi. Sau đó hai người chủ đề lại trở lại Đông Môn Tiết Hồ trên thân. Hoàng thượng nói ngươi cầu ta xá Đông Môn Tiết Hồ vô tội. Nhưng là thượng quan tướng quân, đại lý tự khanh cùng hình bộ thị lang đều vạch tội hắn một bản. Ta phải cho một cái công đạo. Còn có, coi như Đông Môn Tiết Hồ chưa thông đồng với địch, nhưng là bỏ rơi nhiệm vụ là chắc chắn. Mặc kệ hắn ra sao nguyên nhân. Nếu như xá Đông Môn Tiết Hồ vô tội, mở tiền lệ, vậy sau này trong triều bách quan đều có thể kiếm cớ, cha chết chết mẹ chết mà chết vợ, sau đó đều tự tiện rời trước, vậy được hà thể thống. Lâm Ngật tưởng tượng, hoàng thượng nói cũng đúng, quân chủ một nước, cân nhắc sự tình càng đến chu toàn. Lâm Ngật suy nghĩ một chút nói, hoàng thượng, ta có một ý tưởng. Hoàng thượng nói nghe một chút. Lâm Ngật nói, thông đồng với địch chi tội có thể miễn, liền nói chứng cứ không đủ. Tự ý rời vị trí chi tội, đáng tiếp kỷ công cực khổ cách đi nó trước không truy cứu nữa. Hoàng thượng nghe trầm ngâm chốc lát nói, đã ngươi không cần trọng thượng thay Đông Môn Tiết Hồ cầu tình, vậy ta theo ý ngươi, cứ làm theo như ngươi nói. Thế là hoàng thượng sai người nghĩ ra một đạo chỉ, để cho người ta giao trung thứ cửa. Thánh chỉ có thể chấp hành, cũng cần một cái quá trình. Sau đó Lâm Ngật bồi hoàng thượng uống rượu tâm tình. Lâm Ngật còn ứng hoàng thượng yêu cầu giảng ám sát thổ phiền vương sự tình. Khẩn trương mạo hiểm gai vương quá trình để hoàng thượng cùng Đằng Bân nghe xong thật sự là cảm giác kinh tâm động phách, cảm xúc khó mà bình tĩnh. Hoàng thượng đối với tương trợ Lâm Ngật ba cái nghĩa sĩ, Diệu Tuyết, Tần Bằng Mẫn, Tiểu Đồng Tử cũng là lớn thêm tán thưởng. Lâm Ngật cũng thừa cơ thay Diệu Tuyết cầu tình. Lâm Ngật nói, Diệu Tuyết được xưng là địa ngục tăng, đó là địch nhân tặng tên hiệu. Bởi vì Diệu Tuyết giết địch vô số, để cho địch nhân lại sợ vừa hận, cho nên đem Diệu Tuyết miêu tả thành giống như ma quỷ. Diệu Tuyết lúc trước náo kinh sư, chính là vì giết Lý Triều, lại không tâm làm loạn. Diệu Tuyết trong giang hồ danh vọng cực cao. Hoàng thượng uống chén rượu, hắn cảm khái nói, ta coi là địa ngục tăng là tội ác tày trời chi đồ, thật sự là trách lầm hắn. Nếu là báo quốc chi sĩ, lại là cao tăng, vậy liền lại không truy cứu Diệu Tuyết. Khôi phục Diệu Tuyết danh dự, ta sẽ còn ca ngợi thiếu Lâm. Lâm Ngật cao hứng nói, ta thay Diệu Tuyết tạ chủ long ân. Uống thôi rượu, Lâm Ngật nhân còn có chuyện quan trọng liền rời đi. Lâm Ngật sau khi đi, hoàng thượng đối với Đằng Bân nói Lâm Ngật nói huyết tổ chính là Côn Luân Ma, là cái điên cuồng ma đầu. Đại lý Tự Khanh cùng thái sư lại nói huyết tổ là 200 năm trước người. Thái sư càng là chấm ân sư, hẳn là sẽ không lừa gạt chấm. Lâm Ngật trung can nghĩa đảm, là chấm Giang Sơn xã tắc càng là khẳng khái phó quốc nạn ngàn dặm đâm địch vương, cũng hẳn là sẽ không gạt ta. Ta hiện tại thật sự là hồ đồ rồi, không biết ai đúng ai sai a. Dính đến hoàng thượng ân sư, Đằng Bân cũng không dám tùy tiện kết luận, nói thái sư là nói bừa. Đằng Bân nói hoàng thượng, ai đúng ai sai, ta trước âm thầm điều tra thêm. Còn có, Lâm Ngật nói hắn cũng có thể mưa xuống, nếu như hắn thật hàng, cái kia huyết tổ là người hay là thần, chân tướng cũng liền rõ ràng. Nếu như Lâm Ngật không giảm xuống mưa, cái kia huyết tổ có lẽ thật sự là thần nhân. Hoàng thượng khẽ gật đầu nói đúng a, Lâm Ngật nếu như cũng có thể mưa xuống. Vậy liền sáng tỏ. Bất quá, ta vẫn là muốn gặp một lần cái này huyết tổ. Chân đối với hắn rất là tò mò. Người an bài một chút, Đằng Bân nói thần nhất định an bài thỏa đáng. Lâm Ngật ra hoàng cung, Đông Môn Tinh cùng Tuân Lạc ngay tại ngoài hoàng cung lo lắng chờ lấy tin tức. Hai người nhìn thấy Lâm Ngật đi ra tranh thủ thời gian tiến lên đón. Đông Môn Tinh hỏi, Lâm Vương, cha ta sự tình thế nào? Lâm Ngật nói, thông đồng với địch chi tội đơn thuần giả dối không có thật. Hoàng thượng không truy cứu, nhưng là tự ý rời vị trí, đến có cái bàn giao. Ta đề nghị hoàng thượng cách đi cửa Đông đại nhân chức quan, lại không truy cứu. Dạng này cửa Đông đại nhân không quan một thân nhẹ, cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối phó huyết ma. Đại lý Tự Khanh nếu như là huyết ma bộ tộc, cái kia cửa Đông đại nhân tiếp tục lưu lại hình bộ nha môn vô cùng nguy hiểm, mà lại ngay cả hình bộ thị lang cũng nổi lên, ở trong đó quá thâm trầm. May mà không làm con này, miễn cho lại gặp bất chắc. Hiện tại hoàng thượng đã hạ chỉ, ngày mai cửa Đông đại nhân liền có thể phong xuất. Đông Môn Tinh nói, Lâm Vương ngươi nghĩ đến quá chu đáo, quan này hoàn toàn chính xác không thể làm. Đông Môn Thiết Hổ vô sự, Đông Môn Tinh cùng Tuân Lạc đều cao hứng bạc phần. Hai người vội vàng hướng Lâm Ngật nói tạ ơn. Lâm Ngật nói, hiện tại ta còn có chuyện quan trọng, các ngươi thay ta làm một chuyện. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, quan hệ thành bại. Đông Môn Tinh nói, Lâm Vương ngươi dặn dò, chúng ta chính là chết cũng đem sự tình làm thành. Lâm Ngật nói, không cần đến các ngươi chết, các ngươi lập tức động viên tất cả mọi người lực, tìm kiếm một cái am hiểu sâu thời tiết biến hóa, có thể xem sao thần thiên tượng kỳ nhân, mà lại không có khả năng lộ ra. Thông báo tiếp Tiểu Đồng Tử bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn tìm. Việc này càng nhanh càng tốt. Đông Môn Tinh cùng Tuân Lạc mặc dù không biết Lâm Ngật dụ ý, nhưng là Lâm Ngật nói việc quan hệ thành bại, hai người bỗng cảm giác trách nhiệm trọng đại. Đông Môn Tinh nói, Lâm Vương, việc này liền giao cho chúng ta. Ta hiện tại liền triệu tập tất cả mọi người tìm kiếm dạng kỳ nhân này. Đông Môn Tinh cùng Tuân Lạc lập tức rời đi, Lâm Ngật một người tới đến tướng phủ. Lâm Ngật đối với người giữ cửa nói, lao phiền thông báo tướng gia, liền nói Lâm Ngật có chuyện quan trọng cầu kiến. Người giữ cửa liền đi bẩm báo. Một lát sau, tướng phủ một tên quản sự đi ra, đem Lâm Ngật mang vào tướng phủ. Tên quản sự này đem Lâm Ngật dẫn đến trong một gian phòng khách. Phòng khách chính giữa, Lục Tương ngồi nghiêm chỉnh. Lục Tương sau lưng đứng thẳng một tên hán tử, chính là thủ Vân cung địa cung lối ra Lục Uy. Lục Uy ngày thường trông coi Vân cung, cực ít hồi phủ, bây giờ trở lại tướng phủ, có thể thấy được có đại sự.